những người bạn nhỏ tức khắc đều không thể chờ đợi được nữa, từ cặp sách nhỏ bên trong đào ra bản thân đắc ý tác phẩm hội họa. Tiểu sữa âm vang lên liên miên. Lao sư nhìn ta họa, nhưng dễ nhìn rồi. Lao sư nhìn ta vẽ ra biển rộng thật lớn ư. Ta mụ mụ thật là đẹp đây, các ngươi có muốn hay không nhìn nha. Manh đám con dồn dập đem mình họa giao được Trương lão sư trong tay, trong phòng học hãy cùng chợ bán thức ăn đồng dạng, khắp nơi đều ở vàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Đến cuối cùng, Trương lão sư cuối cùng đem những người bạn nhỏ họa đều thu cẩn thận, nhìn thấy Đường Quả Nhi cầm họa, chậm chạp không chịu giao, thân thiết hỏi, Đường Đường, ngươi làm sao không giao bài tập, là không phải sẽ không họa. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, lão sư, ta vẽ ra là hoa hoa, muốn đặt ở phía trên nhất, không phải vậy sẽ bị ép nát. Và cả lớp bạn nhỏ đều thán phục. Trương lão sư ở Đường Quả Nhi luôn mãi căn dặn dưới, hai tay tiếp nhận đóa kia nguông chiều hoa, đem nó đặt ở hết thể họa trên cao nhất, lúc này mới để Đường Quả Nhi yên lòng. Thu cẩn thận họa sau, Trương lão sư bắt đầu tổ chức những người bạn nhỏ, cho mọi người nói một chút nghỉ hè chuyện thú vị. Loại này làm náo động thời điểm, Đường Quả Nhi là thích nhất, nàng căn bản không luống cuống, càng nhiều người, nàng càng hài lòng, là có tiếng người đến tiểu người điên. Trương lão sư vừa nói, nàng liền giơ tay lên thật cao, cố gắng đệ nhất. Trương lão sư rất nghệ tình, điểm nàng đến cho mọi người trước tiên giảng. Đường Quả Nhi vui vẻ đứng lên đến, chuẩn bị đi tới Trương lão sư trên bục giảng đi. Trương lão sư liền vội vàng nói, không cần lại đây, ngồi ở trên chỗ ngồi giảng là tốt rồi. Tuy rằng có chút không hoàn mỹ, nhưng Đường Quả Nhi vẫn là nhiệt tình tăng vọt, ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn bé ngoan ngồi xong, hai tay chồng ở trên bàn nhỏ các bạn học, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bé giảng xác thực rất thú vị. Đem cả lớp bạn nhỏ đều hấp dẫn lấy, đồng loạt toàn xem Đường Đường. Trương lão sư ban đầu cũng tràn đầy phấn khởi nghe, đến lúc sau bắt đầu không ngừng xem thời gian, Đường Đường đồng hài đã nghiêm trọng siêu lúc, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong thời gian ngắn nàng cũng không có ý định dừng lại. Có muốn hay không đánh gãy nàng? Trương lão sư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhìn đều nhanh tới 11 giờ, vỗ tay khích lệ Đường Đường giảng siêu cấp đồng, những người bạn nhỏ khác cũng dồn dập vỗ tay. Đường Quả Nhi cười hì hì tiếp thu biểu dương, nói rằng ta còn có thật nhiều cố sự giảng cho mọi người nghe. Trương lão sư liền vội vàng nói sau đó lại đến giảng, ngày hôm nay còn muốn cho những người bạn nhỏ khác cơ hội đây. Đường Quả Nhi có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nghe lời nói, được rồi vậy ta ngày mai lại cho mọi người kể chuyện xưa đi, các ngươi muốn nghe con mèo nhỏ vẫn là tiểu thỏ thỏ cố sự nhỉ. Trong phòng học tức khắc vang lên các loại con mèo nhỏ tiểu thỏ thỏ âm thanh, lớp học hôn huyết tiểu mỹ nữ, vóc dáng nho nhỏ, sợ hai Phùng Dĩnh Hân cũng vui vẻ lớn tiếng nói tiểu thỏ thỏ. Mà lớp học kích thước lớn nhất nhất tráng tiểu nam tử Hán Lý Đôn, tắc hưng phấn hô to muốn nghe con mèo nhỏ muốn nghe con mèo nhỏ. Trương lão sư vội vã kết thúc cái đề tài này, không phải vậy trưa hôm nay tất cả đều là Đường Quả Nhi cố sự thời gian rồi. Ăn cơm trưa thời điểm, hết thảy bạn nhỏ đều muốn cùng Đường Đường ngồi cùng một chỗ, đều muốn lén lút nghe một điểm cố sự, làm sao bây giờ nha, đều không chờ được đến ngày mai rồi. Chương 162, vườn trẻ ngày thứ nhất kỳ sự, 2. Bữa trưa sau. Trương lão sư giúp những người bạn nhỏ đem giường chiếu tốt, chuẩn bị giấc ngủ trưa, trong phòng ngủ nhỏ quả thực thành thế giới động vật, mọi người trong lồng ngực ôm một cái con rối, các bé nằm ở chính mình trên giường nhỏ, dì ra dì dầm tán gẫu. Ngày thứ nhất mà, nghĩ ba ba mụ mụ là hạng nhất đại sự. Người nghĩ mụ mụ sao? Ta nghĩ a. Người nghĩ mụ mụ sao? Cũng nghĩ a, nhưng là ta càng muốn Tiểu Sương. Tiểu Sương là ai nhỉ? Tiểu Sương là ca ca ta nha, hắn có thể chơi vui rồi. Trương lão sư tuy rằng rất muốn nghe nhiều nghe Tiểu Sương cố sự, thế nhưng nằm trong chức trách, không thể lấy việc công làm việc tư, căn dặn các bé buồn ngủ, không cho phép nói nữa. Suy nghĩ một chút, đặc biệt đi tới Đường Đường bên giường, vốn định nghiêm túc nhắc nhở cái này có tiếng tiểu lắm lời không cho phép nói chuyện, nhưng nhìn tiểu nữu nữu manh manh đắt khuôn mặt, đại mà trong suốt con mắt, lông mi đặc biệt dài, là cái lông mi tinh. Lông mày cùng tỉ mỉ vẽ đồng dạng, cự đáng yêu. Nhìn không được, cười xin, Đường Đường ngươi thật đáng yêu. Ta có thể hôn một chút ngươi sao? Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu, không cho phép hôn Tiểu Sương nói mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh, đều không cho phép hôn. Ừ, không hôn liền không hôn, nhưng ngươi cũng không cho phép nói chuyện. Trương lão sư vừa ra khỏi cửa, nguyên bản yên tĩnh trong phòng ngủ liền bắt đầu phát ra các loại tiếng vang, nhưng mọi người đều là tiểu cơ linh quỷ, sẽ không ngây ngốc nói trước, mà là ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, nơi này nhìn nhìn nơi đó chăm chú nhìn, thăm dò địa thế là có hay không an toàn rồi. Đường Đường muốn nói nhất, nàng miệng lưỡi ngứa, há miệng, vẫn là không lên tiếng, bởi vì tiểu nữ nữ cảm thấy Tiểu Sương nhất định trốn ở ngoài cửa, nàng vừa nói sẽ vào người tới bắt. Ô, không phải Tiểu Sương, là Trương lão sư. Hừ, bất kể là ai, mới không bị lừa. Lý Đôn nhất hàm hậu, hắn trước hết nhịn không được, nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, Đường Đường, ngươi nhanh cho chúng ta giảng con mèo nhỏ cố sự đi. Đường Quả Nhi nghe vậy, cải nằm lì ở trên giường, đầu tiên là nhạy bén xem xét nhìn cửa phòng, rất muốn nói, thế nhưng tiểu nữ nữ vẫn cảm thấy quá nguy hiểm, chờ chút đã. Lý Đôn cho rằng Đường Đường không vui, bắt đầu thêm thẻ đánh bạc, Đường Đường ta trong cặp sách nhỏ có thật nhiều đồ ăn vặt, phân cho ngươi ăn có được hay không, cho chúng ta giảng con mèo nhỏ đi. Ha! Đường Quả Nhi cả kinh, từ gối trong nháy mắt giơ lên đầu nhỏ, vui mừng nhìn chằm chằm Lý Đôn, nàng gần nhất thèm khó chịu, thật lâu không thống khoái mà ăn một bữa đồ ăn vặt rồi. Muốn không cần nói chuyện. Vạn nhất nói rồi bị ngoài cửa đầu Trương lão sư bắt được làm sao bây giờ, vạn nhất không nói Lý Đôn không cho ta ăn làm sao bây giờ. Phùng Dĩnh Hân gặp Đường Đường không làm đồ ăn vặt lay động, cảm thấy Đường Đường khẳng định là ăn no, không để ý đồ ăn vặt, thế là nói rằng, Đường Đường ta đem ta tiểu khổng tức mượn ngươi ôm ngủ đi có được hay không, ngươi cho chúng ta giảng tiểu thỏ thỏ cố sự đi. Ha! Đường Quả Nhi cả kinh, đầu nhỏ từ gối bên này chuyển hướng bên kia, vui mừng nhìn chằm chằm Phùng Dĩnh Hân, tiểu khổng tức con rối cũng là nàng trông mà thèm, nhiều lần nghĩ lén lút ôm ngủ. Có một lần nàng thật làm như vậy rồi, không có chào hỏi, hại Phùng Dĩnh Hân cho rằng mất rồi, thương tâm chảy nước mắt. Nghe được hai người này nói chuyện, những người bạn nhỏ khác cũng không nhịn được, các gia thủ đoạn thu mua Đường Quả Nhi, có nói cho nàng gấp chăn, có nói mỗi ngày bữa trưa phân một nửa cho nàng ăn, còn có nói sau đó cùng nàng làm bạn tốt, hoặc là làm tùy tùng. Ngày hôm nay làm sao có nhiều như vậy chuyện tốt? Hi 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 thật vui vẻ a. Đường Quả Nhi còn chưa nói, Lý Đôn không cao hứng, hắn muốn nghe con mèo nhỏ cố sự ư, trước tiên giảng con mèo nhỏ cố sự. Con mèo nhỏ rất đáng yêu, nhà ta liền nuôi hai cái. Phùng Dĩnh Hân sợ hai nói, nhưng là ta muốn nghe tiểu thỏ thỏ nha. Lý Đôn âm thanh đại, tiểu thỏ thỏ chờ một lúc lại nói, trước tiên giảng con mèo nhỏ, ngươi nghe xong con mèo nhỏ khẳng định liền sẽ thích con mèo nhỏ rồi. Phùng Dĩnh Hân nhắc gan, nghe vậy xẹp xẹp miệng, có chút oan ức, nhỏ giọng nói, cái kia, vậy trước tiên giảng con mèo nhỏ đi, nhưng ta vẫn là rất muốn nghe tiểu thỏ thỏ đây. Ha! Tiểu khổng tức con rối không cho ta chơi. Đường Quả Nhi có chút sốt ruột, đồ ăn vặt cùng tiểu khổng tức nàng đều muốn, nói rằng, lỗ nhỏ. Đột nhiên nghe được tiếng cửa mở vang, vội vã nằm nhòi gối trên, tứ chi mở ra, ngủ say như chết. Phối hợp nàng thịt thịt thân nhỏ, thật giống một cái khỏe mạnh kháo khỉnh gấu trúc nhỏ. Phía sau tình huống chính là hàng ngày, Lý Đôn bị tóm, chịu đến Trương lão sư nghiêm túc phê bình. Để Trương lão sư bất ngờ chính là, dĩ vãng đặc biệt ngoan ngoãn Phùng Dĩnh Hân dĩ nhiên cũng tới bảng, mà nhất nghịch ngợm, ý đồ xấu nhiều nhất Đường Đường tiểu đồng hài, lần này lại thật biết điều, ngủ say sưa lắm, nhiều nghe lời con ngon nha, nghe nói nàng nghỉ hè đều là ca ca Đường Xương ở mang, quả nhiên rất có hiệu quả. Đường Quả Nhi vì tránh né Trương lão sư bắt, làm bộ ngủ, kết quả thật ngủ thiếp đi, nàng làm một cái siêu cấp mộng đẹp. Mơ tới Lý Đôn đồ ăn vặt toàn về nàng, mơ tới Phùng Dĩnh Hân tiểu khổng tức cũng về nàng, nàng muốn làm sao ôm liền làm sao ôm, còn có thể mang về nhà cho tiểu sương nhìn. Mộng đẹp là đẹp, thế nhưng ngắn ngủi dễ trôi qua, hiện tại không phải nghỉ hè, có thể để cho nàng ngủ cái trời đất mù mịt, Đường Sương cũng ước gì nàng ngủ thẳng ngày thứ hai lại tỉnh. Rất nhanh, Đường Quả Nhi hoảng hoảng hốt hốt bên trong liền nghe có người ở lay động nàng, còn có Đường Quả Tỷ, Đường Quả Tỷ tiếng gào, tiểu nữ nhất quán ngủ trầm. Hô hoán cùng lay động một hồi lâu, mới cực không tình nguyện mở mắt ra, hình ảnh trước mắt dọa nàng nhảy một cái, giường nhỏ chu vi đứng một loạt bạn nhỏ, Trương lão sư quan tâm đang sờ trán của nàng. Nhìn thấy Đường Quả Nhi cuối cùng tỉnh rồi, Trương lão sư sâu sắc thở một hơi, nàng cùng những người bạn nhỏ hô Đường Quả Nhi thật lâu, bé gái này chính là bất tỉnh, sợ đến Trương lão sư cho rằng có phải là sinh bệnh. Đường Đường ngươi có phải là nơi nào không dễ chịu? Có thể mách lão sư sao? Trương lão sư vẫn là không yên lòng. Nhưng ngủ nặng nề bệnh, nàng từ chưa từng nghe tới, người sống đời sống thực vật. Phi phi phi. Lý Đôn còn chờ nghe Đường Quả Nhi con mèo nhỏ cố sự đây, này then chốt ngay miệng cũng không thể sinh bệnh, thế là càng thêm quan tâm sờ sờ Đường Đường đầu nhỏ, hỏi, Đường Đường, Đường Quả Tỷ, ta đem đồ ăn vặt cho ngươi ăn đi, ăn nhiều thân thể liền giống như ta trắng, xưa nay không sinh bệnh. Kỳ kỳ tức rồi, chừng Lý Đôn, đem hắn trên tách, Đường Đường đầu nhỏ không thể để cho nam sinh khắc mỏ. Làm tam rất sát. Kỳ kỳ đối Đường Đường tương đối quen thuộc, hắn một câu nói ra trận tướng, Đường Đường mới không có bệnh, nàng chính là có thể ngủ. Đường Sương ngày hôm nay ở thư viện gặp phải Thi Quang Nam, hắn phụ đạo viên. Hai người quan hệ không thể nói được, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lúc trước, Thi Quang Nam vấn xong hắn, xoay người liền gọi điện thoại đến Đường Tam kiếm cáo trạng, dẫn đến Đường Sương về nhà bị mắng. Đường Sương vốn tưởng rằng gật đầu ra hiệu liền kết thúc, không muốn Thi Quang Nam dừng lại, cùng hắn hàn huyên tán gẫu. nàng đối Đường Sương chuẩn bị khảo nghiên rất kinh ngạc. Làm sao mỗi người đều nói tốt kinh ngạc? Nhưng nàng vẫn là dành cho Đường Sương cổ vũ, nói mặt học tập nếu như có yêu cầu nàng trợ giúp, cứ mở miệng. Điều này làm cho Đường Sương đối với nàng lại có nhận thức mới, không khỏi mà thả xuống trong lòng hết sức xa lánh. Muội muội ngươi rất đáng yêu, nàng gọi Đường Đường sao? Thật thông minh tiểu cô nương, có cơ hội thật muốn gặp gỡ, nhất định nhí nha nhí nhành đi. Thi Quang Nam trên mặt vẻ mặt tươi cười, điều này làm cho Đường Sương rất là kinh ngạc, hắn đại học hơn 3 năm, thấy nàng cười số lần một cái tay có thể đếm lại đây. Hay là chúng ta nhà Đường quả nhi mị lực đại nha, mặt đều không để người ta nhìn thấy, liền một cú điện thoại, cũng không biết hàn huyên cái gì, dĩ nhiên để nghiêm túc Thi Quang Nam không kìm lòng được lộ ra mỉm cười, ạch, không phải mỉm cười, là đầy mặt nụ cười sán lạ. Lợi hại a lợi hại muốn đặt ở trên Internet, chính là thỏa thỏa vong luyến sát thủ. Thế là Đường Sương liền cùng Thi Quang Nam tán gẫu lên đường đường đồng hải, Thi Quang Nam thẳng thắn ngồi xuống, liền như thế cùng Đường Sương sững sờ hơn một giờ. Nhìn phụ đạo viên rời đi bóng người, Đường Sương phảng phất còn chìm đắm ở trong mơ chưa tỉnh. Đây là hai người lần thứ nhất nói lâu như vậy lời nói, càng hiếm có chính là không có ngôn ngữ giao chiến, như bằng hữu vậy bình đẳng giao lưu. Đường Sương cũng phát hiện, Thi lão sư kỳ thực chỉ là cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi nữ sinh, từ trước hướng về trên người nàng mặc lên quá nhiều chủ quan mặt nạ, làm không mang theo phiến diện lúc, liền phảng phất phát hiện một người khác, cái cảm giác này rất thần kỳ. Chương 163, miệng nhỏ căn bản dừng không được đến. Đường Đường tiểu đồng hai ngủ chưa không ngủ đủ, có chút ngộng, ở Trương lão sư chăm sóc cho, đần độn rời giường, đây chỉ là tạm thời, rất nhanh, mềm mại tiểu muội muội liền khôi phục lại, đã biến thành tinh lực vô cực hạn châu bảo bảo, hưng phấn ở trong vườn trẻ vui chơi, thường thường kết bè kết đảng, tổ đoàn chạy đến tiểu ban, say sưa ngon lành tham quan tiếng khóc một mảnh mãi hoa nhóm. Những này đám trẻ con khóc một buổi sáng, giấc ngủ trưa cũng không ngủ thành, một cái khóc, sẽ kéo cái thứ hai, cái thứ ba. Đến nỗi toàn bộ, lại như mùa hè bể nước ít, một tiếng nít kêu vang lên, các góc ngay lập tức sẽ chuyển đến liên tiếp ít tiếng. Đường Quả Nhi cảm thấy rất chơi vui, chưa bao giờ nghĩ tới tiểu hoa hoa như thế đáng yêu, nàng liền không như thế khóc quá, nàng vẫn là kiên cường lạc quan bảo bảo. Có lần thừa dịp các thầy cô không có chú ý, nghịch ngậm Đường Quả Nhi lặng lẽ nằm ở phòng học trước cửa sổ, trước tiên khóc một tiếng. Tức khắc nguyên bản yên tĩnh phòng học lại là tiếng khóc một mảnh, Đường Quả Nhi không nghĩ tới nàng uy lực lớn như vậy, chỉ là đùa đùa các nàng chơi đây, gặp cục diện mất khống chế, nàng không dám thò đầu ra, lặng lẽ chạy, cũng may cũng không ai chú ý nàng, các thầy cô đều an ủi tiểu nãi hoa đi rồi. Các thầy cô sức đầu mẻ chán, tựa hồ khóa này em bé càng đáng yêu, tiểu ban lão sư không khống chế được, xin viện trợ, thế là liền lớp lá Trương lão sư đều bị lôi trắng đinh, đi chăm sóc khóc sức mướt nãi hoa nhóm. Không có Trương lão sư trấn thủ, Đường Quả Nhi lại như rời đi hầu núi khỉ con, nhảy nhót tưng bừng, tốt vào hôm nay nàng kể chuyện xưa nghiện, không đi quấy rối, mà là cười hì hì đứng trên tha thiết ước mơ bục giảng, đem chính mình tưởng tượng thành Trương lão sư, cho cả lớp bạn nhỏ giảng đỏ dạ ẹ mẩn cố sự. Tình cờ có mấy cái không phục tùng, bị Lý Đôn liên thủ với Kỳ Kỳ chấn áp, hai thằng nhóc này là lớp học cao nhất trắng nhất, điều động một cái liền rất ra sức, vừa đưa ra hai, thật là dọa người. Tuy rằng mấy cái này lúc đầu là bị bạo lực chấn áp, nhưng rất nhanh cũng bị đặc sắc mèo máy đổ rệ mòn hấp dẫn phía sau gọi đặc biệt sung sướng. Làm Trương lão sư không yên tâm lại đây nhìn lúc, nhìn thấy này không biết nên khóc hay cười một màn, dành cho Đường Đường đồng hài đại đại khích lệ, con nít này cuối cùng không có cho nàng quấy rối, còn đem cả lớp tiểu đồng hài ngưng tụ tập cùng một chỗ, những khác ban giống rút lui hàng rào vì con, chạy loạn khắp nơi kêu hoa hoa, chỉ có các nàng ban nhất nghe lời, đều ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học, tha thiết chờ mong nhìn trên bục giảng mặt mày hớn hở Đường Đường tiểu đồng hài. Đến nỗi sau khi tan học, Trương lão sư biểu thị muốn ở Đường Sương trước mặt, khích lệ Đường Quả Nhi, cùng nàng cùng nhau chờ Đường Sương đến tiếp em bé. Đường Đường ngươi nhìn. Ba ba ta tới rồi đó là nhà ta xe, đặc biệt có đẳng cấp. Đường Đường bạn học Tiểu Kim chỉ vào đứng ở cửa trường học một chiếc BMW nút màu đen 5 hệ xe con, đắc ý hướng Đường Quả Nhi giới thiệu. Đường Quả Nhi nhón chân lên nhìn một chút, nói, thật đen a, đây là xe gì? Tiểu Kim, là BMW nút, có thể lợi hại rồi. BMW nút. Đường Quả Nhi biểu thị không nghe, nàng cho rằng lão Đường ra xe càng lợi hại. Nhà ta xe càng lợi hại, so với BMW lợi hại. Tiểu Kim, nhà ngươi ở nơi nào nhỉ? Đường Quả Nhi, Tiểu Sương là đại sâu lười, còn chưa tới. Tiểu Kim không chịu thua, nhà ta càng lợi hại. Đường Quả Nhi, nhà ta càng lợi hại. Vì triệt để thuyết phục Tiểu Kim, Đường Quả Nhi cường điệu, nhà ta xe là đập chết ngươi, ba chữ, thử. Nhà ngươi mới hai chữ, không có nhà ta tốt. Đập chết ngươi. Đừng nghe tiểu hài tử nói lung tung, không như thế dọa người ô tô, là Passat. tiểu bồ đào cùng kỳ kỳ hai cái tiểu giúp đỡ cũng nói đường quả nhi nhà xe càng tốt hơn, rất rõ ràng mà, ba chữ so với hai chữ lợi hại. Ba cái hàng rào một cái cọc, kết phường đem tiểu kim nói khóc. Trên đường về nhà, đường sương ngồi đối diện ở ghế sau đường quả nhi nói rằng, ngày hôm nay trương lão sư khích lệ ngươi nhà, lợi hại đường đường đồng hải, ngày thứ nhất đến trường liền biểu hiện như thế xuất sắc, phải cố gắng lên ô. Đường quả nhi vui vẻ hai chân loạn đạp, hì 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 ta thật là lợi hại, cho mọi người nói tiểu sương cho ta giảng cố sự, mọi người đều rất yêu thích nghe, muốn ta ngày mai còn cho bọn họ giảng, thế nhưng ta không muốn nói. Đường sương hỏi vì sao a? Đường quả nhi, bởi vì đây là tiểu sương giảng cho ta nghe ư, chỉ có hai chúng ta mới biết cố sự ư, không thể để cho cái khác bạn nhỏ toàn nghe được. Đường sương nói cho nàng hẳn là cùng mọi người chia sẻ, trong bụng hắn cố sự còn có rất nhiều rất nhiều. Được rồi đường quả nhi đồng ý, quyết định ngày mai gọi trương lão sư đồng thời nghe. Đường sương lại nói, trương lão sư nói đường quả nhi ngày hôm nay một ngày đều biểu hiện đặc biệt đồng, chính là cuối cùng tan học thời điểm, làm sao đem bạn học cho khóc. Đường quả nhi bỡ lạ, nói tiểu kim khoác lác, bị bóc trần, còn chơi xấu khóc, hử. Xem thường như vậy con trai. Đường sương. Tiểu nha đầu này cũng quá có thể nói, làm sao đang hướng nhị nương mẫu đan phương hướng phát triển. Đường quả nhi đột nhiên dừng lại, hỏi. Tiểu Sương, ta nước đây. Đường Sương vừa lái xe vừa nói, ngươi nước không ở ngươi trong bọc sách sao? Chính mình tìm. Đường quả nhi sách quá chính mình cặp sách nhỏ, nàng cặp sách nhỏ là một cái màu lục bọ rùa hai vai ba lô, cặp sách nhỏ trên còn có một đôi siêu cấp có co giãn tua vòi. Tiểu nữ tìm ấm nước trước, tràn đầy phấn khởi nữ nữ bọ rùa hai cái tua vòi, liễu lo xì 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 phát điện rồi môi mụ mụ, ta là bọ rùa bảo bảo a, mau tới tìm ta chơi. Nguyên bản tìm nước. Kết quả tiểu chư chư một lòng một dạ đều ở chơi bỏ rùa tua vòi, lầm bầm lồ bầu, tự biên tự đạo vừa ra bỏ rùa bảo bảo tìm mụ mụ huyết lệ tăng lớn. Từ vườn trẻ đến lao đường ra đại khái nửa giờ lộ trình, bởi vì trên đường kẹt xe, bỏ ra hơn 40 phút, này hơn 40 phút bên trong, tiểu chư chư miệng không rảnh rỗi một phút, vẫn ở bờ lạ, đầu tiên là cho đường xương giảng vườn trẻ chuyện đùa, kế tiếp phần lớn thời gian tắc bắt đầu lầm bầm lồ bầu, giảng bỏ rùa bảo bảo cố sự. Đối này, Đường Sương một mặt cảm thấy cái này tiểu lắm lời siêu cấp đáng yêu, một mặt lại hoàn toàn phục, chưa từng thấy như thế có thể nói, như thế yêu nói tiểu hoa hoa. Nhanh tới nhà lúc, Đường Sương đối chìm đắm ở trong cố sự tiểu chư chư nói, tiểu chư chư, ngươi không phải muốn tìm nước uống sao? Ngươi nói rồi nhiều như vậy, không khác không? Nói đến nước, tiểu chư chư mới nhớ tới đến, không kìm lòng được liếm liếm có chút môi khô khốc, ai nha, đều quên uống nước, thật khát nha, mắt to xoay tròn chuyển, hướng Đường Sương làm nũng, tiểu Sương ca ca. Tiểu hài tử thật khác nha, muốn ăn kem. Đường Sương, uống nước càng giải khát. Đường Quả Nhi, ta muốn ăn kem. Không có. Đường Quả Nhi, hừ. Tiểu Sương không có lương tâm, là đại bại hoại, tiểu hài tử miệng đau, muốn ăn kem mới có thể tốt. Vừa mới còn gọi ca ca, đảo mắt liền đem hai chữ này đá rơi xuống rồi. Đường Sương đem lái xe vào gara, xuống xe, đi tới phía sau, đem cửa xe mở ra, Đường Quả Nhi từ trên xe nhảy xuống. Ngươi như thế có thể nói, làm sao sẽ miệng đau đây? Cũng là bởi vì nói quá nhiều, mới miệng đau, lại làm lại đau, đặc biệt khổ cực. Đường Quả Nhi đuổi ở Đường Sương bên chân, ngẩng lên đầu nhỏ tò mò hỏi, Tiểu Sương, ngươi khi còn bé cũng sẽ miệng đau không? Đường Sương lắc đầu, sẽ không, ta khi còn bé không ngươi nhiều lời như vậy. Đường Quả Nhi, vậy ngươi cũng phải cho ta ăn kem. Không có. Đường Quả Nhi vội vã chạy chậm hai bước, hai tay hai chân mở ra, ngăn trở đường của hắn. Không cho phép đi, nói năng hùng hồn nói, ta vừa nãy ở trên xe kể cho ngươi như vậy giải cố sự, ngươi nghe xong cố sự phải cho ta ăn kem, này là của ta tiền lương. Làm việc liền muốn cho tiền lương. Chương 164, Đường Quả Nhi kinh hồn. Chạm vạng thời điểm, Đường Sương đi trường học thao trường chạy bộ, Đường Quả Nhi đi theo bên chân, cũng mặc vào đồ thể thao, tiểu nữ tinh lực vô hạn, mang theo bạch tinh tinh chó con, ở mặt trước chạy tới chạy lui, khanh khách cười. Đường Sương xoa bóp Đường Quả Nhi phì phì cánh tay, nói, đi, theo ca ca chạy hai vòng. Đường Quả Nhi con mắt xoay tròn chuyển loạn, đây là nghĩ tránh đi. Đường Sương lấy ra thân tình bài, ta một người chạy bộ thật cô độc à, Đường Quả Nhi bồi ca ca có được hay không? Đường Quả Nhi nhìn một chút thao trường, thật lớn a tiểu hài tử người cẳng chân ngắn, chạy thế nào xong mà, thế nhưng không thể không chạy nha, bởi vì nàng hiện tại muốn làm nũng bán manh, tranh thủ Đường Tiểu Sương niềm vui, như vậy hắn mới sẽ hữu cầu tất ứng. Tiểu hài tử muốn ăn cái gì sẽ mua cái gì. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi lại tức rồi, ba ba mụ mụ ca ca đến cùng là ai đem nàng đồ ăn vặt đều tiêu diệt hết, điều này làm cho tiểu hài tử làm sao hài lòng nổi đến mà. Ba người bên trong, hiểm nghi lớn nhất chính là cái này Đường Tiểu Xương, hừ. Tiểu nhân tinh nhìn Đường Xương nặng nề thở dài, ai thật cầm ngươi hết cách rồi, vậy thì bồi Tiểu Xương chạy một vòng đi, thực sự là, ta vẫn là tiểu hài tử a. Đường Xương dở khóc dở cười, sờ sờ bé đầu, dạy Tiểu Nữu trước tiên hoạt động thân thể, làm mở rộng vận động. Tiểu Nữu khả năng là cảm thấy Đường Xương mở rộng vận động chơi không vui, không dễ nhìn, thế là bỏ qua một bên Đường Xương, lại luyện chính mình bộ kia không hiểu ra sao công phu, rên ha ha ha. Đường Xương vội vã rời đi một điểm, lo lắng bị ngộ thương. Được rồi, có thể, chúng ta bắt đầu chạy đi. Đường Xương ngăn lại luyện hăng say Tiểu Chư Chư, theo ta chạy, chạy thời điểm phải chú ý động tác, đầu muốn dơ lên, nhìn thẳng phía trước, lồng ngực muốn dơ cao đến. Tay lấy tay dạy tốt Tiểu Nữu chạy bộ cơ bản yếu lĩnh sau, hai người dự bị bắt đầu, xuất phát rồi. Đường Xương mới vừa chạy mấy mét, liền nhìn thấy Bạch Tinh Tinh chó con xèo một hồi, từ hắn bên chân nhảy đi qua, đón lấy, Đường Quả Nhi chân ngắn nhỏ cùng Phong Hỏa Luân giống như, xoạch 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 từ hắn bên chân lao ra ngoài, đuổi hướng Bạch Tinh Tinh. Một đường tung xuống tiếng cười như chuông bạc. Đường Xương trắng dậy. Rất nhanh, Đường Quả Nhi liền không chạy nổi, Đường Xương đuổi theo nàng, hỏi, còn có thể kiên trì một chút không? Đường Quả Nhi học chó con le lưỡi thở dốc, dầm gì, hô 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 mệt mỏi quá a, ta còn quá nhỏ, muốn nghỉ ngơi, ta cho Tiểu Xương cố lên đi. Liền biết ngươi muốn nói như vậy, Đường Xương, vậy ngươi ngoan ngoãn cùng Bạch Tinh Tinh chơi, đừng đi loạn. Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương chạy xa, dầm gì đi tới giải trí khu, nhìn thấy có bàn đu dây, vất vả muốn leo lên lay bàn đu dây. Thế nhưng nàng quá thấp, tuy rằng có thể với tới, thế nhưng căn bản không bò lên nổi, này lại không phải ghế, ghế nàng còn có thể mượn lực sượt đi lên, bàn đu dây trôi tới trôi lui, cố định không được. Tiểu Nữu thử nghiệm hai lần, vĩu trụ bàn đu dây, mân mê cái mông nhỏ, nhấc chân nghị chống lại nơi nào, nhưng cái gì cũng giá không tới, cuối cùng ở ai nha nha tiếng kinh hô bên trong, cả người treo ở bàn đu dây trên, lay một thoáng, xoạch một hồi, rớt xuống. Tiểu Nữu vuốt Tiểu Thí Thí, kiên cường đứng lên đến, không cam tâm, tiểu tiên nữ muốn ngồi, đều đang không cho, còn có đạo lý hay không rồi, dàn vặt lung tung một trận, vẫn là không lên nổi, tức giận dương nanh múa vuốt. Nàng đứng ở bàn đu dây dưới chân, bắt đầu triển khai ảo tưởng, hoa à, nếu có thể ngồi trên cái này để nhất thiên hạ chơi vui bàn đu dây, vậy nàng chính là công chúa chân chính, ở trên trời bay tới bay lui, tất cả mọi người đều biến đến nàng dưới chân đi rồi. Tiểu Xương trong cố sự, tiểu công chúa đều là có thể bay, hoặc là vương tử mang theo bay, hoặc là thần long mang theo bay, còn có kỳ quái cưỡi chổi bay. Ạch, cưỡi chổi nàng không muốn, nàng là thục nữ, là công chúa, chổi không xứng với nàng. Chó con ở nàng bên chân trà sát, bé con mắt chuyển loạn, đột nhiên cười hì hì đem chó con ôm lấy đến, phóng tới bàn đu dây trên, cho nó đẩy. Gâu 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 ô ô ô, đáng thương Bạch Tinh Tinh kem chút dọa đái, lại không dám chính mình nhảy xuống. Đường Quả Nhi vừa đẩy bàn đu dây, vừa cười khanh khách, nói với Bạch Tinh Tinh, đừng sợ rồi. Đừng sợ rồi, Tinh Tinh, cố lên rồi, ta muốn ngồi đều ngồi không tới đây, ngươi hiện tại là chó con công chúa rồi. Bạch Tinh Tinh lĩnh hội không tới nàng cái gọi là lạc thú, này thứ đồ gì, thật là dọa người, thả chó người lớn ta xuống a. Đường Quả Nhi mặc dù mình ngồi không hơn 1000 thu, nhưng nàng nhiệt tâm cho Bạch Tinh Tinh ngồi, vừa cho nó đẩy, vừa gì già gì dầm nói chuyện, đại ý là Tinh Tinh ngươi lợi hại, ngày hôm nay gặp may mắn, có thể ước ao ngươi, nếu không ngươi kéo ta đi lên có được hay không, ta cũng muốn ngồi hả. Bỡ lạ bỡ lạ. Vẫn là Đường Xương chạy đến nơi đây, giải cứu Bạch Tinh Tinh. Ở Đường Quả Nhi yêu cầu dưới, Đường Xương đem Đường Quả Nhi ôm vào bàn đu dây trên, cho nàng đung đưa đến. Đường Xương chạy xa, đều còn có thể nghe được Tiểu Nữu vui vẻ tiếng cười. Đứa nhỏ, một mình ngươi ở đây chơi sao? Một cái 7, 8 tuổi tiểu bản tử đi tới, nhìn thấy Đường Quả Nhi một người ở lay bàn đu dây, hỏi. Đường Quả Nhi không nhận thức hắn, nhưng nàng xưa nay không biết sợ người lạ. Ngươi có thể giúp ta đẩy một hồi bàn đu dây sao? Nó bất động rồi. Tiểu bàn tử cho Đường Quả Nhi nhẹ nhàng đẩy một hồi, Đường Quả Nhi vui vẻ tiếng cười lại vang lên. Tiểu bàn tử tiếp tục hỏi, đứa nhỏ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, một mình ngươi ở đây chơi sao? Đường Quả Nhi chỉ dưới chân Bạch Tinh Tinh, nói, còn có ta nhà chó con. Tiểu bàn tử tức khắc cười ha hả nói, vậy ngươi xuống, để ta chơi, không phải vậy đánh chết ngươi. Nói xong, hắn tóm lấy bàn đu dây, đoạn ngừng. Đường Quả Nhi còn chưa từng thấy như thế hung ác người, nhưng liền giống cô bé quảng khăn đỏ cố sự, cô bé quảng khăn đỏ chưa từng thấy sói xám lớn, sở dĩ không biết sói xám lớn rất khủng bố, còn muốn cùng nó kết bạn. Đánh đứa nhỏ pháp luật sẽ trừng phạt ngươi. Tiểu bàn tử từ đai lưng trên cởi xuống một cái thổi phồng lang nha đồng, nhẹ nhàng gõ gõ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, tàn bạo nói, ngươi dám báo nguy sao? Ta gõ ngất ngươi. Đường Quả Nhi hai tay ôm lấy gặp đả kích đầu nhỏ, tuy rằng không đau, thế nhưng nàng tức rồi, tiểu nữ danh ma quỷ quái cực kỳ, biết đánh không lại trước mắt tiểu bản tử, hắn quá béo, so với nàng tốt đẹp nhiều tuổi, phải gọi tiểu xương đến hộ giá, có tiểu xương ở, nàng có thể đánh dẹp cái này tên béo. Thế là tiểu nữ nữ không chỉ có không hề tức giận, trái lại cười hì hì nói, hì 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 ta không báo nguy, mập mạp ca ca, ngươi ôm ta xuống có được hay không? Nói xong, tiểu nữ nữ giang hai tay, cầu ôm. Tiểu bàn tử nói, đừng gọi ta mập mạp ca ca, ngươi phải gọi ta xoái ca. Chính ngươi sẽ không nhảy xuống sao, lại muốn ta ôm, ta không ôm cô gái. Đường quả nhi nhìn một chút dưới chân, thật cao nha, không dám, cầu ôm, thật cao à, ta mới 5 tuổi, có chút hơi sợ. Tiểu bàn tử kiên trì muốn đường quả nhi chính mình nhảy xuống, ôm xuống. Như vậy sao được đây, hắn hiện tại là ở làm bắt nạt đứa nhỏ kẻ ác, một khi ôm, hình tượng lập tức liền phá hủy. Đường quả nhi trong lòng hừ một tiếng, mềm mại nói, vậy ta lại chơi một lúc đi, mập mạp xoái ca ca, ngươi nhanh lên một chút đẩy một hồi bàn đu dây. Tiểu bàn tử không vui, vung vẩy khủng bố thổi phồng lang nha đồng, nói rằng, xuống xuống, ta muốn ngồi, còn có nói rồi đừng gọi ta mập mạp, lại gọi ta đánh chết ngươi. Đường quả nhi giang hai tay, vậy ngươi ôm ta xuống đây đi. Tiểu bàn tử suy nghĩ một chút, bốn phía xem xét nhìn, gặp không ai chú ý bên này, mới thật nhanh đem đường quả nhi ôm xuống, thật giống ôm một hồi cô gái có bao nhiêu không gặp được người giống như. Tiểu bàn tử đem đường quả nhi để xuống đất, sờ sờ đầu của nàng, đắc ý nói, ta đánh qua rất nhiều đứa nhỏ, thế nhưng nếu ngươi như thế nghe lời, ta xem qua trong tiểu hài tử mặt ngươi khả ái nhất, ngày hôm nay liền không đánh ngươi, lần sau gặp được ta, muốn dẫn ăn ngon cho ta biết sao. Ngươi gõ ta đáng yêu đầu nhỏ. Ừ. Còn có món gì ăn ngon? Ngươi mang cho ta ăn còn tạm được, ta hiện tại một điểm đồ ăn vặt đều không có rồi. Thế nhưng đường quả nhi ngoài miệng ngoan ngoan nói, biết rồi. Tiểu nữ muốn rời khỏi, chuyển tới tiểu bản tử phía sau, chân ngắn nhỏ hướng về trước hai bước, đá tiểu bản tử một cước, lại một cái tát bột một tiếng, vô vào tiểu bản tử béo ngấy cái mông trên, sau đó á á kêu to, xoay người chạy như bay. Sở dĩ chọn được thời cơ này, là bởi vì tiểu nữ nữ nhìn thấy tiểu xương đã ở chạy tới rồi. Tiểu xương nhanh cứu mạng a, có sói đuôi to muốn ăn ta nha. Tinh tinh ngươi cũng chạy mau a. Tiểu bàn tử không nghĩ tới, cái này tiểu bất điểm dám mò con hổ cái mông, sửng sốt một chút, giận dữ, tùng 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 mà run lên một thân thịt đuổi theo đường quả nhi. Đường quả nhi hướng sau nhìn lên, ai nha. Sói đuôi to đuổi theo, âm thanh lại lớn vài lần, a a a a ba. Cà ca nhanh cứu mạng a, có tên béo muốn ăn ta ba. Đi ngang qua thúc thúc a di nhanh cứu tiểu hải tử a. Đường xương tuy rằng ở chạy bộ, nhưng thường thường liếc mắt nhìn xa xa đường quả nhi, sợ nàng ném đi. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện tình hình của bên này, đường quả nhi bé a a kêu to chạy ở phía trước nhất, bạch tinh tinh lạc hậu nàng 1 mét, ở bạch tinh tinh phía sau 2 mét địa phương xa, chạy băng băng một cái thịt đôn đôn mập mạp, trong tay vung vẩy một cái to lớn lang nha đồng, này muốn một đồng xuống, bạch tinh tinh muốn treo. Giờ khắc này, bạch tinh tinh đối diện cái kia xa lạ mập mạp gâu gâu kêu to. Đường xương vội vã đi tắt, chạy tới hộ giá. Tiểu bàn tử cơ linh cực kỳ, nghe được đường quả nhi hô to ca ca, lại nhìn thấy đường xương chạy tới, tức khắc quay đầu lại vừa chạy ra ngoài, tốc độ so với vừa nãy nhanh nhiều, rất nhanh sẽ như một làn khói không gặp rồi. Đường xương động viên sợ đến ôm lấy hắn chân đường quả nhi, nhìn chuồn mất tiểu bàn tử, lớn tiếng buông lời, đừng làm cho ta lại gặp được ngươi, không phải vậy đánh chết ngươi đánh chết ngươi. Chương 165, tăng thu giảm chi. Mấy ngày sau đó, đường xương đều không có gặp lại được bắt nạt đường quả nhi tiểu bàn tử. Điều này làm cho đường quả nhi tức giận bất bình, mỗi ngày trạng vạng nàng đều muốn cùng đường xương đi trên thao trường chạy bộ, lấy tên đẹp chạy bộ, kỳ thực chính là lay bàn đu dây, dắt chó cùng tìm tiểu bàn tử. Đường xương suy đoán hẳn là ngoài trường lâm thời đi vào chơi, công nhân viên trước một vùng đứa nhỏ hắn đều biết, nếu như là nơi này, hắn một bắt một cái chuẩn. Ngày này tiếp đường quả nhi tan học sau khi về nhà, đường xương liền trở về phòng cho, long xà diễn nghĩa, gõ chữ đi rồi, Lý Hạo Nam mỗi ngày thúc cảo cùng thúc hồn giống như. Đường xương hiện tại không gì sánh được hối hận, không nên viết dài như vậy tiểu thuyết, mệt chết người, căn bản không phù hợp hắn như gió nam tử định vị. Tiểu chư chư hiếm thấy không có đến phiền hắn, từ khi Hoàng Tương Ninh sau khi về nhà, liền vẫn quấn ở mụ mụ bên chân, giúp mụ mụ nhanh lên một chút làm cơm tối, tiểu hai tử đều muốn đói bụng xẹp, lại theo thói quen nhấc lên chính mình quần áo trẻ em, cho mọi người xem nàng xẹp xuống bụng nhỏ. Đúng là không có chữ hàng nha. Nhanh điểm làm một cơm. Có thể không có thể cho điểm linh ăn nha. Hoàng Tương Ninh thế là so với thường ngày sớm nửa giờ làm cơm tối, tiểu nữ nữ mỗi cách 5 phút đồng hồ liền muốn chạy đến nhà bếp, hỏi dò tiến độ, làm xong chưa? Có thể ăn chưa? Làm sao còn chưa xong mà? Có thể hay không cho ta ăn trước điểm? Còn bao lâu nữa nhỉ? đói bụng hỏng rồi tiểu hài tử làm sao bây giờ? Ta đồ ăn vặt đây. Gặp tiểu hài tử bước này trạng thái, Hoàng Tương Ninh không đành lòng, lo lắng thật đem tiểu Chư Chư đói bụng hỏng rồi, nghĩ cho nàng tìm ít đồ ăn, giảm béo muốn tiến lên dần dần, không thể quá thô bạo. Thế nhưng Chu Vi thật không có đồ ăn vặt có thể ăn nha. Hoàng Tương Ninh liền để Đường Quả Nhi đi hỏi Đường Sương, ca ca nói không chắc có hàng lậu. Chuyện như vậy tìm ta cũng vô dụng, trong phòng ta đồ ăn vặt sớm bị ta ba thổi ba thước dọn dẹp sạch sẽ. Xin lỗi tiểu Chư Chư, ngươi nhất định phải chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi, thực sự không chịu được, liền nằm xuống đến, đừng khắp nơi lộn xộn, như vậy đói bụng càng nhanh hơn. Đường Quả Nhi không tin, ở trong ngày thường giấu đồ ăn vặt địa phương tìm kiếm, Đường Sương khả khả cười, làm cho nàng tìm, chính mình tiếp tục gõ chữ, rất nhanh, tiểu Nữu Nữu thất vọng lầm bầm phải đi, thế nhưng nếu như tiểu Sương nơi này không đồ ăn vặt, cái kia lão Đường ra những nơi khác lại càng không có đồ ăn vặt nha. Tiểu Nữu hết sức không cam tâm, tiến đến Đường Sương bên người, bắt đầu làm nụng bán manh vẫy đuôi, vốn là đói bụng hoảng, vừa nãy một trận tìm, lại tiêu hao không ít năng lượng, càng đói bụng. Không phải ca ca không giúp ngươi, là ca ca xác thực không có ăn, trước đây cho ngươi giấu kỹ, cũng làm cho Tam Kiếm Ba Ba lấy đi, ngươi tìm Tam Kiếm Ba Ba đi, nói không chắc xem ở ngươi tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đắt phần trên, sẽ cho ngươi ăn chút. Gắp lửa bỏ tay người, Đường Quả Nhi như một làn khói chạy mất, bắt đầu hướng Đường Tam Kiếm làm nũng. Đường Tam Kiếm căn bản không ngăn được loại này đáng yêu công kích sóng, rất nhanh luôn hãm, thế nhưng hắn cũng không thể ra sức, bởi vì thật không có tí tẹo đồ ăn vặt. Đường Tam Kiếm là vị lý trí người, chỉ có ở đối xử lão Đường ra ba người phụ nữ trên, hắn lý trí không đứng lên, đặc biệt là cái này tiểu bất điểm, một làm lung hắn liền xong đời, cái gì nguyên tắc cá huy nghiêm à, đều rơi trên đất. Sở dĩ vì đem đốc xúc Đường Quả Nhi giảm béo cái này phương châm quán triệt đến cùng, hắn đem trong nhà đồ ăn vặt đều dọn dẹp sạch sẽ. Tuyệt đối không có lưu nửa điểm, bởi vì hắn biết một khi Đường Quả Nhi làm nũng, hắn căn bản tàn nhẫn không quyết tâm đến. Thì như lần này, thương mà không giúp được gì, quét nhị. Đường Quả Nhi hoa nước đến muốn khóc, quệt mồm, ném xuống một câu cũng không tiếp tục yêu thích ba ba, liền chạy về nhà bếp, vẫn là mụ mụ càng ấm áp. Hai phút sau, Đường Quả Nhi ôm một cái dưa chuột bắt đầu gặm, tiểu nữ chưa từng cảm thấy dưa chuột tốt như vậy ăn qua. Bữa này cơm tối, Hoàng Tương Ninh lâm thời gia tăng rồi hai cái món ăn, nàng đau lòng tiểu Chư Chư. Đường Đường tiểu công chúa, đói bụng thành như vậy, dĩ nhiên gặm dưa chuột. Cơm tối làm tốt, tuy rằng Đường Quả Nhi đã ở chảy nước miếng, nhưng nàng vẫn là tận tâm tận trách lĩnh mụ mụ mệnh lệnh, đi gọi ba bà ca ca ăn cơm. Tiểu nữ một cơn gió giống như, gào thét vọt vào Đường Sương gian phòng, hưng phấn hô to ăn cơm rồi, Đường Sương mới vừa quay đầu lại, tiểu nữ đã không gặp, gọi ba bà đi rồi. Tiểu Chư Chư đói bụng hỏng rồi, nhưng lại không thể ăn trước, lão quy củ của Đường gia, chỉ có đem người một nhà cũng gọi đến trên bàn ăn ngồi xong mới có thể ăn cơm. Nàng đều muốn gấp chết rồi. Đường Tam Kiếm rất nhanh xuống lầu, Đường Sương tắc còn ở trong phòng phiền phiền nhiễu nhiễu, điều này làm cho tiểu Chư Chư rất không cao hứng, nhảy xuống cái ghế, chống nạnh đứng ở cửa thang gác, yêu cầu bước đi chậm gì gì Đường Sương nhanh lên một chút, cuối cùng không nhìn nổi, chạy tới đẩy hắn đi. Đường Sương, ngươi 484 đói bụng choáng váng nhanh. Cơm tối đơn giản lại chú ý, 5 món ăn một canh, dưa chuột đậu ra tia, ớt ngọt khổ qua, lạp xưởng lá tỏi, thịt bò kho tương, kho cá hoa vàng cùng canh cải trứng. Hoàng Tương Ninh tài nấu ăn phi thường tốt, này vài đạo việc nhà món ăn không chỉ có sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa đơn giản dinh dưỡng, phi thường thích hợp đói bụng xấu tiểu bảo bảo ăn, sẽ không ăn chán, lại dinh dưỡng phong phú toàn diện. Đường Quả Nhi gặp mọi người đều ngồi xong, tha thiết chờ mong nhìn hướng mụ mụ, sốt ruột hỏi, mẹ, tiểu bảo bảo có thể ăn cơm chưa? Hoàng Tương Ninh sờ sờ trẻ con khuôn mặt, quá đáng yêu, nói, ăn đi, nhưng phải từ từ, đừng nghẹn. Vậy còn nói cái gì, nhanh chóng ăn a, đều nhanh đói bụng đến rơi dưới đáy bàn đi rồi. Đường Sương gặp này bé ăn lên so với hắn còn mạnh hơn, thật giống lao Đường ra chuyên môn đói bụng tiểu hài tử giống như, tò mò hỏi, Đường Đường tiểu Đồng Hải, ngươi buổi trưa hôm nay không ăn cơm sao, làm sao đói bụng thành như vậy rồi. Đường Quả Nhi bận bịu bên trong bất thời gian trả lời, buổi trưa nàng ăn hai bát lớn, còn ăn tiểu khổng tức nửa bát. Được rồi, không phải chịu đói, chính là có thể ăn, chính là nữ hán tử. Sau đó liền dính đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là như vậy làm sao có khả năng giúp tiểu Chư Chư giảm béo đây, hơn nữa còn muốn dùng tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng biện pháp giảm béo. Đường Tam Kiếm cũng ý thức được vấn đề này, người cả nhà đều ý thức được rồi. Thế là thừa dịp tiểu Nữu Nữu ăn hăng hái lúc, mọi người thương lượng làm sao bây giờ. Thảo luận tới thảo luận lui, hoặc là phương pháp quá mức thô bạo, sẽ đói bụng xấu tiểu hải tử, không thể làm, hoặc là phương pháp không hữu dụng, còn không bằng thả ra làm cho nàng ăn. Đường Quả Nhi tựa hồ ý thức được không ổn, từ trong bát giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, nghi hoặc mà hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Đường Sương, không có gì, không có gì, ăn cơm, ăn ngon không? Phải cho ngươi thịnh canh sao? Đem tiểu nữ sự chú ý rời đi sau, Đường Xương đối Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nói, nếu ta nói, giảm béo kỳ thực rất đơn giản, liền bốn chữ, tăng thu giảm chi. Đường Tam Kiếm nhìn hắn không nói lời nào, ý tứ là ngươi nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu, đừng nghĩ chờ ta hỏi ngươi. Đường Xương thức thời nói tiếp, giảm chi, chính là đồ ăn vặt hay là muốn khống chế, một ngày ba bữa cái này không thể động, tiểu hài tử đang ở đang tuổi lớn, tăng thu mà, chính là tiêu hao nhiệt lượng, cũng chính là vận động, thế nhưng Đường Đường không yêu vận động, là cái lời bà, sở dĩ nhất định phải ẹ đù tèn mèn. Đường Xương nói xong, đột nhiên phát hiện bầu không khí tựa hồ thật yên tĩnh nha, nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên bản vùi đầu khổ ăn đường quả nhi, vào lúc này đã không ăn, tàn bạo mà theo dõi hắn không thả. Tiểu Chư Chư khỏe miệng kề cận hai viên hạt cơm, đầu cũng không núp ních, rỗi ra đầu lưỡi, linh hoạt liếm một hồi, không liếm, lại liếm một hồi, lại liếm một hồi, lại liếm một hồi, ai nha, ăn đi rồi. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có phát sinh nửa điểm chết đi, từ đầu đến cuối nhìn Đường Xương, đối với hắn đã hận đến trình độ như thế này rồi. Tựa hồ không ổn nha, ta thật giống bị phát hiện dáng vẻ, làm sao bây giờ? Này đều do Đường Xương quá kiêu ngạo. Ngay trước mặt Đường Quả Nhi mưu tính làm sao bức Đường Quả Nhi giảm béo, thật sự coi tiểu hài tử là trang trí sao, thật sự coi tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu sao, 5 tuổi nữa à. Hiểu rất nhiều có được hay không? Kéo rất nhanh khoảng thời gian này vẫn đối với đến cùng là ai thanh lý nàng đồ ăn vặt tức giận bất bình, nếu như lại lớn lên điểm, nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp đem tên đại bại hoại này tra được, thế nhưng, nàng hiện tại còn quá nhỏ rồi. Tuy rằng nàng thủy chung lớn nhất hoài nghi là Đường Tiểu Xương, thế nhưng không có bắt được hiện hành. Không tốt đánh người lung tung, huống hồ nàng hiện tại còn muốn lấy lòng bán manh hắn đây. Lần này được rồi, Đường Quả Nhi cũng nghe được, Đường Tiểu Xương tên đại bại hoại này, ở ngay trước mặt nàng nói muốn ăn quăng nàng đồ ăn vặt. Đường Xương kỳ thực rất oan, hắn chỉ nói là muốn khống chế đồ ăn vặt, nhưng chân chính làm người là Đường Tam Kiếm. Nhưng mà hiện tại này nổi hắn khẳng định lương định, một là Đường Quả Nhi nghe được hắn nói, hai là hắn cũng không dám chỉ vào Tam Kiếm huynh nói đều là hắn làm ra. Đường Xương đang muốn nói mấy câu đến cứu vạn thế cuộc. Nhưng mà hết thể đều mượn, Đường Quả Nhi bẹp liền nhảy xuống cái ghế, nhai lên tiểu răng sữa, hung mãnh lao thẳng tới hắn mà tới. Chạy mau a. Chương 166, không cầm đệ nhất thể không làm người. Đường Tam Kiếm nhìn Đường Xương ở trước máy truyền hình một trận giàn vặt, hoài nghi hỏi, này thật hữu dụng. Đường Xương cười ha hả nói, đây mới là ẻ đủ tèn mèn, để Đường Quả Nhi đau cũng vui sướng, chơi giảm béo, kiên trì một tháng, không dám hứa chắc nhà ta tiểu hài tử nhất định gầy đi, nhưng tuyệt đối mập không được, ngươi yên tâm đi. Chờ nghiệm thu thành quả liền được. Diệp Lương nói Đường Xương là xấu tính, lời này không thật xấu, hắn chính là xấu tính, ở Đường Quả Nhi không biết chuyện tình huống, lại ở tính kế tiểu hải tử, quả thực không hề có một chút ái tâm. Này nếu để cho Đường Quả Nhi nghe được, nhất định lại muốn lần nhe răng trợn mắt, hung mãnh nhào lên cắn xé Đường Xương. Không đem hắn cắn nở hoa không bỏ qua. Ha ha, nàng liền là biết ta không có ý tốt, cũng không liên quan nhà, vẫn là sẽ không nhịn được đi chơi, ta đây là Dương Lưu, quang minh chính đại. Uy phong đường đường mà đến, nói cho nàng đi, ca ca chính là muốn nàng biến gầy biến đẹp, nàng sẽ lĩnh hội được ta dụng tâm lương khổ, tương lai không chắc nước mắt nước mũi một đám lớn cảm tạ ta đây. Hoàng Tương Ninh nhìn hai cha con họ tính kế trong nhà tiểu bà bối, thế nàng đau lòng, đi tới nói, kỳ thực đường đường như bây giờ rất tốt, cũng không tính mập, tiểu hai tử thịt thịt càng khả ái, lớn rồi một cách tự nhiên liền gầy đi, nàng hiện tại mới 5 tuổi nữa, bận tâm cái này quá sớm không thích hợp. Đường Xương không đáng kể. Thịt thịt Đường Quả Nhi ôm lấy đến càng có cảm giác, bước lên đến vậy rất hăng hái. Ta ngược lại là không đáng kể, nếu như các ngươi không muốn bức Đường Quả Nhi giảm béo, vậy thì thôi, bất quá sau đó đừng tiếp tục đến trong phòng ta siêu đồ ăn vặt, ta tích góp thật lâu, trong một đêm liền trở lại trước giải phóng, rất đau lòng. Đường Tam Kiếm nói rằng, đường đường thịt thịt, đều là ngươi nuôi đi ra. Trong phòng ngươi không cho phép lại giấu đồ ăn vặt rồi. Đường Xương kêu hoan, làm sao trách ta rồi? Ta có hoan hay không à? Trong nhà cơm là mẹ làm, dẫn nàng đi ra ngoài dưới tiệm ăn là ngươi làm, chỉ có không ta sự tình, việc này không thể trách ta. Đường Tam Kiếm tức giận nói, ăn cơm đó là tất yếu, không thể đói bụng hỏng rồi tiểu hải tử, nên bổ sung dinh dưỡng một chút xíu cũng không thể rơi, thế nhưng đường đường thịt trên người, chủ yếu nhất vẫn là ăn đồ ăn vặt dài đến, ngươi nói, đồ ăn vặt là ai cho? Trong phòng ngươi cái kia tê dần túi đồ ăn vặt là cho ai chuẩn bị? Đường Xương. Ha ha ha. Đường Tam Kiếm đối lao đường ra ba mỹ nữ xưa nay vô pháp lý trí lên, đối lao đường ra một cái soái ca tắc xưa nay không lý trí. Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Dĩ vãng thời điểm như thế này, Hoàng Tương Ninh đều sẽ giúp Đường Xương nói chuyện, thế nhưng ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên cũng đứng ở đường tam kiếm một bên, nói với Đường Sương, tiểu Sương trong phòng ngươi sau đó không muốn giấu đồ ăn vặt, đường đường ăn bữa ăn chính liền đầy đủ, nên cần dinh dưỡng đều có, không cần dựa vào đồ ăn vặt đến bổ sung. Biết ngươi đau lòng Đường Quả Nhi, nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt. Đường Sương, được được được, đều do ta, cô gái mập nhỏ đều là ta tạo thành, cái kia, hiện tại trở thành sự thật, giảng quá nhiều cũng vô dụng, ta liền hỏi hai vị tôn kính gia trưởng, vật này còn trang không trang. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, bởi vì việc quan hệ tiểu hài tử sự, sở dĩ lẽ ra nên do việc nhỏ ta làm chủ Đường Tam Kiếm phụ trách, thế là hắn nói ra, vẫn là bọc lại đi, không cầu đường đường giảm béo, nhiều vận động cũng tốt, tiểu hài tử này gần nhất càng ngày càng giống ngươi, so với trước đây lười rất nhiều. Đường Sương không vui, này 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 đừng nói như vậy có được hay không, tùy việc mà xét, không muốn tiến hành nhân thân công kích, cũng không muốn dây dưa nhân viên không quan hệ, ta lòng tốt một mảnh, chiêu ai chọc ai rồi. Hoàng Tương Ninh cũng nói, tiểu Sương hiện đang thay đổi rất lớn, là cái tốt tiểu tử. Kha kha kha, Đường Sương vui vẻ đem Hoàng Tương Ninh từ Đường Tam Kiếm bên người đoạt lại, ôm vai, điên cuồng lai. Ở Đường Tam Kiếm nhìn kỹ, hai người thấp giọng nói thầm, sau đó lao bà cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Này có chút không thể nhẫn nhịn rồi. Lão bình giấm chua sắp lật rồi. Nhanh lên một chút bọc lại. Đường đường phải quay về rồi. Sau 10 phút, Đường Sương đại công cáo thành. Đường Tam Kiếm, như vậy là có thể rồi. Đường Sương, có thể, đây là máy thu hình bắt giữ, không cần cái khác công cụ phụ trợ, chỉ cần người đứng ở máy thu hình trước làm động tác, là có thể thời gian thực lan truyền đến trong game. Vì nghiệm chứng, Đường Sương tự mình hạ tràng chơi một vòng. Đây là một khoản thể cảm máy chơi game. Đợt lỡ đứng ở trước máy truyền hình làm động tác, là có thể đem mình mô phỏng tiến vào trò chơi. Tỷ như Đường Sương đang chuẩn bị khoản này, là một cái chạy bộ trò chơi, một loạt siêu cấp đáng yêu phim hoạt hình tiểu nhân chạy 100 mét, Đường Sương đại biểu chính là trong đó một cái đâm đầu tròn tiểu cô nương. Trong game các bé ở hàng bắt đầu ngồi xuống tốt, chờ đợi khẩu lệnh, Đường Sương cũng ở trước máy truyền hình làm tốt xuất phát chạy tư thế, đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, một cái bi bô em bé âm vang lên, dễ đi. Go. Tung 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 tung. Nương theo kích động lòng người kịch liệt nhịp trống, trong TV một loạt phim hoạt hình em bé xèo một hồi đều xông ra ngoài, lại như thả ra vòng lợn nhỏ, mọi người đều là thịt thịt, mỗi người cũng giống như Đường Quả Nhi. Đường Sương đại biểu đầu tròn trong nháy mắt, dĩ nhiên rơi đến thứ hai đếm ngược đi rồi. Làm sao phì sự? Nay không thể nhẫn nhịn, Đường Sương không ném nổi người này, Tam Kiếm huynh cùng Tương Linh tỷ liền ở một bên quan sát đây, không cầm đệ nhất không mặt mũi gặp cha mẹ. Thế là Đường Sương giơ lên chân dài, ở lão Đường ra phòng khách tại chỗ chạy vội, rất nhanh, vượt qua một cái tóc vàng bé trai, lại một hồi, vượt qua một người đầu chọc bé trai, lại một hồi, vượt qua tóc dài phiêu phiêu tiểu muội muội. Mặc dù là bé chơi trò chơi, thế nhưng nhìn mình thông qua không ngừng phân đấu, một đường vượt qua bé, Đường Sương tâm tình dĩ nhiên có chút tiểu kích động, tựa hồ rất vui, rất có chúng độc tính a. Liên hắn đều như vậy, Đường Quả Nhi nhất định sẽ chớp mắt nghiện, muốn ngừng mà không được. Đường Sương vừa tỉnh hốt chớp mắt, 100 mét bắn vọt kết thúc. Vừa nhìn thành tích, té xỉu, tổng cộng 8 cái tiểu hóa tử, hắn dĩ nhiên chỉ lấy đến người thứ 5, mất mặt thực sự mất mặt. Tam Kiếm huynh nhìn ngượng ngùng Đường Sương, lộ ra thần bí mỉm cười. Một cỗ hết sức không ổn cảm giác, ở Đường Sương trong lòng bay lên. Lúc chạng vạng, tiểu nữ nữ tan học về nhà, tinh lực vô cực hạn tiểu chư chư nhảy nhảy nhót nhót vào nhà đến, vừa liếc mắt liền thấy chơi không còn biết trời đâu đất đâu Đường Sương. Tiểu Sương ngươi đang làm gì thế? Tiểu chư chư tò mò vây lại đây. Kha kha, nhìn con cá nhỏ này, em hai nói mắc câu, muốn chính là hấp dẫn lòng hiếu kỳ của ngươi. Trong TV chính vang rất có tiết tấu nhịp trống, Đường Sương chính đạp nhịp trống chạy vội, nói cái gì lúc này cũng phải cầm cái người thứ nhất. Đường Sương so kẻ. Nhìn Đường Sương lên cơn giống như nhảy tưng nhảy loạn, Đường Quả Nhi hết sức kinh ngạc, tiểu Sương đây là làm sao, bị bệnh sao? Thế nhưng không giống nha. Tiểu Sương ngươi đang làm gì thế nha, ngươi làm sao rồi? Sinh bệnh sao? Đường Quả Nhi quan tâm trên đất trước hai bước, không để ý Đường Sương chính đang kịch liệt chạy băng băng, đi kéo quần của hắn. Đừng núp ních, ngươi trước tiên bé ngoan đứng ở một bên, để ca ca cầm cái đệ nhất lại nói, ta liền không tin, không lấy được đệ nhất thể không làm người. Rất nhanh, phim hoạt hình tiểu nhân nhóm đều vọt qua điểm cuối tuyến, Đường Sương vừa nhìn thành tích, ta ngày cái đi, người thứ hai. Lại đến. Thế nhưng Đường Quả Nhi đã hoàn toàn bị móc lên lòng hiếu kỳ, kéo Đường Sương quần, hỏi dò làm sao phì sự. Đây là đang làm gì thế, trong TV làm sao nhiều như vậy tiểu nhân, mỗi người siêu cấp đáng yêu, dung mạo thật là giống nàng. Ta ở chơi game đây, như vậy, ca ca lại chơi một ván, ngươi trước tiên bé ngoan nhìn. Đường Sương chậm khẩu khí, lại bắt đầu một vòng mới bắn vọt chạy, mệt chết, phía sau lưng lít nha lít nhít đầy mồ hôi. Nghe nói là chơi game, tiểu chư chư không chịu lạc hậu, lôi kéo Đường Sương quần không thả, làm sao phì sự, là trò chơi gì, chơi rất vui sao, làm sao chơi nha, cho ta chơi rồi, nhanh dạy ta thi chạy siêu cấp lợi hại. Để ta lại chơi một ván, chơi ván này liền cho ngươi chơi, có được hay không? Đường Sương yêu cầu tiểu chư chư đừng kéo hắn quần, sẽ kéo, rất nguy hiểm, cũng không lễ phép, xấu hổ. Đường Quả Nhi không chịu, kiên trì muốn hiện tại sẽ dạy nàng chơi, thế nhưng Đường Sương rất muốn cầm cái đệ nhất ta, hắn xin thể, không cầm đệ nhất thể không làm người. Vậy ngươi mua cho ta một cái kem đi. Đường Quả Nhi tiểu chư chư tại mọi thời khắc đề yêu cầu, tương lai nàng làm ăn nhất định không kém, hiểu được bấm đúng thời cơ muốn tốt nơi. Được, ngươi trước hết để cho đi sang một bên. Đường Sương một mặt trên miệng đáp ứng, một mặt nghĩ thầm, đợi lát nữa ngươi chơi lên trò chơi này, khiến ngươi cái được không đủ bù đắp cái mất, một cái kem căn bản bổ không trở về tiêu hao năng lượng, gầy chết ngươi. Chương 167, Tiểu Sương nhanh cứu ta xuống. Ngươi nhìn cẩn thận, trò chơi là chơi như vậy. Sau đó, Đường Sương lại lần nữa chạy một vòng, thở hồng hộc lấy không. Không không một giây ưu thế bắt được quán quân, thật là không dễ dàng a. Đường Quả Nhi cũng cuối cùng thấy rõ trò chơi này cách chơi, rất thú vị nha, cùng tiểu khả ái nhóm chạy bộ đây, chạy bộ nàng siêu cấp. Có chút lợi hại. Cuối cùng có thể là người, Đường Sương nhường ra vị trí, co quắp trên mặt đất không muốn lên. Vừa nãy mê mội trò chơi vô pháp tự kiềm chế, vào lúc này làm người đứng xem tỉnh táo lại, nói tốt hố Đường Đường, lại kém chút đem mình lõm vào, trò chơi này nguy hiểm ba. Vào lúc này, Đường Quả Nhi cười hì hì học Đường Sương dáng vẻ, gập cong xếp cánh tay. Cong lên cái mông nhỏ chuẩn bị xuất phát chạy, nàng đối mặt TV, trong TV đáng yêu đầu tròn tiểu muội muội, chính một mặt nghiêm túc ngồi chồm hổm trên mặt đất, manh manh đắt dáng dấp để Đường Quả Nhi cảm thấy này chính là mình. Đường Sương nhắc nhở đối với hắn cười hì hì tiểu chư chư, nhanh chuẩn bị sẵn sàng, lập tức sẽ bắt đầu, không cầu đệ nhất, nhưng không thể cầm đếm ngược đệ nhất. Được. Cầm đệ nhất, so với tiểu Sương lợi hại. Dễ đi. Go. Bibo em bé âm vừa vang lên. Tung 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 nhịp trống dậy đặc gõ đánh lên. Sau đó Đường Sương liền nhìn thấy tiểu chư chư một cái lặn xuống nước lao ra ngoài, ôi một tiếng đánh vào tivi cửa hàng, dâm một hồi, ngược bắn trở về, đặt mông ngồi trên đất. Khiến ngươi chạy, là khiến ngươi tại chỗ chạy, không phải thật chạy. Đường Sương vội vã đi đỡ tiểu chư chư, vội vàng hỏi, làm sao, va đau không? Đầu gối có đau hay không? Đường Quả Nhi một cái tay bưng tiểu thí thí, một cái tay bưng tiểu đầu gối, xem miệng, muốn khóc. Nhưng nhìn xuống, đỏ mắt lên, lầm bầm lầu bầu, ta là kiên cường bảo, ta là lạc quan bảo, xưa nay đều không khóc bảo, đau quá à. Tiểu chư chư hoa nước khó chịu nằm nhoài Đường Sương trong lồng ngực, bĩu môi, nhu nhược làm nũng, tiểu thí thi đau, đầu gối cũng đau, và đau quá. Đường Sương đau lòng an ủi, như vậy, chúng ta không chơi, đi mua kem ăn. Sau 10 phút, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi một người liếm một cái kem, từ bên ngoài trở về, hai người ngồi ở trên ghế xa lồng. Tiểu chư chư cười hì hì đem kem ăn xong, hài lòng, kem đối với nàng mà nói, chính là túi cấp cứu, một cái liền có thể đầy máu. Đầy máu sau Châu Bảo yêu cầu lại lần nữa khiêu chiến, từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi nào bỏ lên. Đường Sương không yên lòng, nói cho nàng chú ý hạng mục công việc, tất cả sắp xếp sau, dễ đi. Go. Tùng 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 tùng. Tiểu chư chư hồng hộp chạy xong, vừa nhìn thành tích, tên cuối cùng. Không phục. Yêu cầu lại đến, dễ đi. Go. Tùng 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 tùng. Vừa nhìn thành tích, vẫn là tên cuối cùng. Siêu cấp không phục. Lại đến. Siêu cấp không phục. Lại đến. Thứ 6 chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đường Quả Nhi vừa nhìn thành tích vẫn là tên cuối cùng, dì ra dì dầm bắt đầu tức giận, hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất, tiếp đó ngã xuống, tứ chi mở ra, học trước Đường Sương dáng vẻ, tê liệt rồi. Trên đất lạnh lẽo, Đường Sương lo lắng tiểu chư chư thụ hàn, công chúa ôm lên, phóng tới trên ghế xạ lồng nằm. Tiểu nữ thực sự quá mệt mỏi, toàn bộ hành trình không phản ứng, học bạch tinh tinh chó con, phun ra đầu lưỡi thở dốc, bụng nhỏ một trên một dưới chập trùng kịch liệt, trên trán da dày đặc một tầng mồ hôi, đem tóc mái đều dính lên rồi. Đường Sương mới vừa đem nàng thả trên ghế xa lồng, tiểu chư chư dầm một hồi, lại bò lên, dì già dì dầm một lần nữa đi tới trước máy truyền hình. Sẽ không ngộng du chứ? Đường Sương vểnh thai lên, liền nghe đến tiểu chư chư tinh tế linh tinh đang nói ta mới không muốn chịu thua, ta là tốt nhất bảo. Không chạy người thứ nhất sẽ không ăn cơm tối rồi, tiểu Sương đều chạy người thứ nhất rồi, thật tốt chơi. Yêu, quyết tâm thật lớn nha. Không ăn cơm loại này độc thể cũng dám phát, không được, thật lòng tiểu chư chư người lạ chớ gần. Hơn nữa, cô nàng này trúng độc. Đường Sương ngồi ở trên ghế xa lồng, ăn kem, nhàn nhã nhìn Tiểu Chư Chư một lần ở rẽ đi. Go. Bên trong lại mở, lũ bại lũ chiến, lũ chiến lũ bại, cuối cùng hầu như là cắn răng, cong lên cái mông nhỏ, thịt thịt thân nhỏ run lên báo táp, thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa hơi vểnh, thật giống một viên viên thịt ở bắn vọt thi chạy. Đường Tam Kiếm tựa hồ linh cảm đến lao đường ra Tiểu Chư Chư, cũng bị hắn liên thủ với Đường Xương chuẩn bị trò chơi bước điên rồi, mắt trái ra nhảy, không yên tâm từ thư phòng đi ra, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Chư Chư ở gào kêu to, vừa gọi vừa vung lên cẳng tay cẳng chân nhỏ thi chạy, cùng trong tivi cái khác bảy cái bé so kẻ rồi. Đều là thịt, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể chạy qua ta. Hừ. Đường Tam Kiếm gặp Đường Quả Nhi đầu đầy mồ hôi, bắt đầu đau lòng, gọi nàng nghỉ ngơi một lúc. Tiểu Chư Chư không thèm để ý, tiếp tục cùng các bé từng lần một thi chạy. Trong TV phim hoạt hình bé là không cần nghỉ ngơi, tốc độ tuy rằng trên dưới chập trùng, nhưng biến hoa không lớn, mà Đường Quả Nhi mệt thở hồng hộc, tốc độ khó mà tránh khỏi chậm lại, lúc sớm nhất còn có thể tình cờ tiến vào ba vị trí đầu, đều sau đó liền cơ bản ngã một ngã hai thành tích. Nhìn nàng từng lần một không chịu thua, Đường Tam Kiếm cùng Đường Xương lại là kinh ngạc khâm phục, lại là đau lòng. Đường Xương, trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Uống nước có được hay không, đừng mệt muốn chết rồi nhà chúng ta Tiểu Chư Chư, nghỉ ngơi một chút. Tiểu Chư Chư không để ý tới, hồng hộc lao nhanh bên trong. Đường Tam Kiếm cũng hiếm thấy hỏi Đường Quả Nhi có muốn ăn hay không kèm, nghĩ cho Tiểu Nữ giải khát. Tiểu Chư Chư không để ý tới, hồng hộc lao nhanh bên trong. Ồ, nói cái gì? Kèm. Ta muốn ăn. Tuy rằng rất mệt, tuy rằng rất mê muội, thế nhưng vừa nghe đến kèm, Tiểu Chư Chư chớp mắt con mắt tỏa ánh sáng, tập trung Đường Tam Kiếm. Thật ly kỳ nha, ba bà dĩ nhiên mua cho nàng kem. Cơ hội hiếm có, cơ hội mất đi là không trở lại, Tiểu Chư Chư liều mạng gật đầu. Thế nhưng Đường Quả Nhi phát hiện mình căn bản dừng không được đến, làm sao phỉ sự nha, chân ngắn nhỏ thật giống chính mình ở chạy, căn bản không nghe sai khiến, cái này phát hiện trọng đại để Tiểu Chư Chư vô cùng sợ hãi, có phải là chạy quá nhiều sinh bệnh rồi. Đây là bệnh gì nha, có thể hay không chết. Thế là, Tiểu Chư Chư mang theo tiếng khóc hướng Đường Xương cầu cứu, Tiểu Xương nhanh cứu ta xuống. Ta dừng không được đến rồi xương sao làm nhỉ. Đây là xương sao sự việc. Ta cũng không tiếp tục chơi. Đường Xương buồn cười tiến lên đem Tiểu Chư Chư mạnh mẽ ôm xuống, ôm vào trong ngực Tiểu Chư Chư, chân ngắn nhỏ còn đang hung hăng phủi đi. Đây là không cứu chứ. Làm vậy nha, nhìn chính mình cũng làm những gì, một đứa trẻ tốt bị chơi thành như vậy. Cuối cùng Đường Xương đem Tiểu Chư Chư chân nắm lấy, mới ngăn cản phủi đi. Ăn xong cơm tối, Đường Tam Kiếm kiến nghị người cả nhà đi bên hồ tản bộ, Hoàng Tương Ninh nhiệt liệt hưởng ứng. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi phờ phạc mà yên ở trên ghế xà lồng, không đi. Chơi game mệt gần chết, cái nào còn có tinh thần đi tản bộ. Có này nhàn tình, chạy nữa một ván. Đường Quả Nhi ngồi ở Đường Xương bên người, đầu nhỏ dựa vào ở trên người hắn, dì ra dì dầm cũng không biết đang nói cái gì, con mắt chính nhìn về phía tivi, nơi đó đang ở thả bông bông đội. Hai đứa bé không đi càng tốt hơn, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh vừa vặn nói chút lặng lẽ nói. Chờ bọn hắn tản bộ trở về, còn chưa vào cửa. Liền nghe đến nhà truyền đến trở nên kích động nhân tâm tiếng trống, tùng 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 tùng. Gõ nhân tâm đều muốn nhảy lên đến. Đường Quả Nhi lại bắt đầu chơi. Không phải mệt muốn chết rồi sao? Lẽ nào là Tiểu Xương? Hai người vào nhà vừa nhìn, Đường Xương y nguyên khoan thai ngồi ở trên ghế xà lồng, trước máy truyền hình là một cái tiểu muội muội ở lao nhanh vừa khanh khách vui cười, nàng vừa nãy bắt được người thứ nhất. Không khỏi tự tin tăng nhiều, cảm thấy trò chơi này vẫn là siêu cấp chơi vui. Tiểu Chư Chư mặc dù có thể cầm đệ nhất, là bởi vì Đường Xương lén lút đem trò chơi độ khó, từ cao cấp nhất điều đến cấp thấp nhất. Ừ. Trong máy truyền hình truyền đến một trận manh trẻ con hoan hô nhảy nhót tiếng. Đường Quả Nhi hưng phấn đem Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh kéo đến trước mặt, chỉ vào trên TV đại đại người thứ nhất cho bọn họ nhìn, dương dương tự đắc. Đường Xương hai chân chéo ngoại, cũng dương dương tự đắc hướng hai vị gia trưởng tranh công, hai vị đại nhân, chưa từng thấy như thế chăm chỉ Tiểu Chư Chư đi, công lao tuy rằng chủ yếu ở ta. Nhưng huy chương chiến công bên trong cũng có các ngươi một nửa, ha ha ha. Đường Tam Kiếm vội vàng cho Đường Quả Nhi lau mồ hôi, cô nàng này, màu trắng tiểu tê sợt bị mồ hôi thấm ướt, dính vào thịt thân nhỏ trên, ngày hôm nay lượng vận động thực sự quá to lớn rồi. Nghe được Đường Xương tự đắc lời nói, Tam Kiếm huynh lại lần nữa lộ ra thần bí mỉm cười, nói rằng, ta tra xét, trò chơi này là có thể hai người chơi, sau đó Đường Quả Nhi chơi thời điểm, ngươi không thể ngồi, nhất định phải bồi Đường Quả Nhi đồng thời chạy, ta nói rồi. Chờ ngươi từ Thịnh Kinh trở về, muốn chuyên môn trị ngươi ung thư lưỡi. Một cái sét đánh ngang thai đem Đường Xương đánh cho bộ lông dựng lên. Chương 168, ta cười đắc ý. Anh hùng, điện ảnh chủ bị càng ngày càng gấp, tương quan tin tức tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là ở nữ chủ chọn vai phương diện, một lúc nói chắc như đinh đóng cột nói là Trương Ngọc, một lúc lại nói có một người khác, đặt ngang hàng ra đang hot mấy cái sao nữ. Ngay ở như vậy sôi sùng sục bên trong, cuối cùng Trần Ai Lạc Địa, cuối cùng, anh hùng, nữ chủ diễn, xác định Trương Ngọc. Trương Phi thành ý đánh động nàng, đương nhiên, điện ảnh vô cùng bạo tay cũng là làm cho nàng quyết định trọng yếu nhân tố. Điện ảnh khởi động tuyên bố sắp cử hành, Trương Phi thịnh tình mời Đường Sương, xin hắn nhất định bất thời gian đến Thịnh Kinh đến, toàn bộ nghi thức sáng tạo, là Đường Sương lúc trước đưa ra. Đường Sương nhận được Trương Phi điện thoại lúc, Đường Quả Nhi ngay ở bên chân, cô nàng này quỷ tâm nhãn rất nhiều, rất nhanh sẽ phát hiện có tình huống, ghé vào hắn bên chân, Đường Sương đi chỗ nào nàng cũng cùng chỗ nào, còn nhón chân lên đến, muốn đem lô thai tập hợp điện thoại gần một ít, nàng đối trong điện thoại nội dung bắt quái cực kỳ. Ngươi làm gì thế? Đường Sương cúp điện thoại, đối cực lực giớn cổ lên đem mình kéo dài Đường Quả Nhi hỏi. Kỳ thực không cần hỏi, Đường Sương biết nàng muốn làm gì. Đường Quả Nhi cười hì hì giang hai tay, Tiểu Sương ôm ôm. Đường Sương không trúng kế, nhiệt. Đường Quả Nhi không để ý lắm, tiếp tục cười hì hì nói, Tiểu Sương, ngươi có phải là muốn đi tỉ tỉ chỗ ấy à, ta cũng nghe được rồi. Lợi hại a này tiểu lỗ thai. Đường Sương, đúng vậy. Nghe vậy, Đường Quả Nhi lập tức nhảy nhót lên, hưng phấn vây quanh Đường Sương xoay vòng vòng. Đường Sương choáng váng đầu, làm cho nàng dừng lại. Đường Quả Nhi tìm trụ tất cả cơ hội ra điều kiện, vậy ngươi mang ta ngồi cho cơ, mang ta đi tỉ tỉ chỗ ấy. Đường Sương tay vịn cái chán, đi ra, vậy ngươi tiếp tục xoay vòng vòng đi, đợi lát nữa ngươi liền muốn nằm trên mặt đất co giật. Đường Quả Nhi giang hai tay cùng chân, ngăn cản Đường Sương đường đi, không cho phép đi, không cho phép đi. Mang ta đi, mang ta đi, mang ta đi, không phải vậy ta sẽ khóc. Tiểu lắm lời lại bắt đầu nói làm nhảm, bợ là một đồng lớn, ai, Đường Sương lòng tốt mệt. Nửa giờ sau, Đường Sương cho Đường Quả Nhi nước uống uống. Tiểu nữ bợ là miệng khô lưỡi khô, không ngừng mà liếm môi, nếu không là Đường Sương phát hiện, nàng còn chuẩn bị kiên trì, trong miệng không bước lên khỏi đến, nàng quyết không từ bỏ. Hay là bị loại này tinh thần đánh động, Đường Sương nói rằng, uống trước nước, đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi, thế nhưng ngươi phải trải qua ba mụ mụ đồng ý mới được. Hoa tiểu nữ trong đôi mắt to điên cuồng lấp lóe ngôi sao, vừa uống nước vừa nhảy nhót, kết quả sặc đến chính mình, khắc khắc khắc. Thật cầm con này hết nhỏ không có cách nào. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương tay, tìm tới Hoàng Tương Ninh. Đường Sương, hai ngày nay vừa vặn là cuối tuần, đến cái Thịnh Kinh ngắn hạn du, mang tiểu hài tử đi va chạm xã hội, khẩn cầu Hoàng Đại Nhân khai ân cho đi. Tương Ninh tỷ kỳ thực không muốn Đường Quả Nhi đi, thế nhưng đối mặt Đường Quả Nhi siêu cấp khát vọng ánh mắt, một viên mềm mại tâm chớp mắt liền hóa thành nước, thống khoái mà gật đầu đồng ý rồi. Đường Quả Nhi lại lôi kéo Đường Sương đi gặp Đường Tam Kiếm. Tam Kiếm huynh kỳ thực không muốn Đường Quả Nhi đi, thế nhưng đối mặt Đường Quả Nhi siêu cấp khát vọng ánh mắt, một viên sắt thép chi tâm chớp mắt liền hóa thành ngón tay mềm, lại trong nháy mắt liền hóa thành nước thép, thống khoái mà gật đầu đồng ý rồi. Đến nhà người lớn toàn bộ đồng ý, Đường Quả Nhi hoan hô nhảy nhót, nhảy lên đến cùng Đường Sương vỗ tay. Gặp này nhân sinh đắc ý chi khác, nàng không kìm lòng được muốn hát một bài, học Tam Kiếm huynh chắp tay sau lưng, bước bát tự bước. Ta cười đắc ý, lại cười đắc ý. Uống rượu mua vui là thời điểm. Đường Sương sợ đến nhanh chóng che tiểu nữ miệng, cô nàng này lại lúc nào học trộm hắn ca, hố này à, thực sự là ở khắp mọi nơi. Ở Đường Sương căn dặn dưới, Đường Quả Nhi ngoan ngoan gật đầu, bảo đảm cũng không tiếp tục hát cái này ca rồi. Thế nhưng Đường Sương quay người lại, tiểu nữ lại không kìm lòng được dên lên. Đường Sương, ngươi không phải bảo đảm không hát sao, nói chuyện không đáng tin là ngốc nữ nữ. Đường Quả Nhi, ta mới không hát đây, ta ở dên nít, ngươi có phải là ngốc rồi tiểu Sương. Đường Sương ra đòn sát thủ. Muốn ngồi cho cơ sao? Nghĩ đi Thịnh Kinh sao? Gật đầu. Tốt, gật đầu đúng không? Vậy được, nghĩ đến liền đừng hát, cũng đừng hử, làm một cái yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp như thế nào? Đường Quả Nhi gật gù, biểu thị đồng ý, Đường Sương vừa đi, nàng lại đuổi theo hỏi, Tiểu Sương, thiếu nữ xinh đẹp là ra sao? Ngươi 480 tướng đốc. Đường Sương lại cho nàng giải thích một phen cái gì là thiếu nữ xinh đẹp, tâm mệt ngồi trên ghế xa lồng, Đường Quả Nhi chạy đến trước tủ lạnh. Từ bên trong cầm quá một bình đóng chai bia, lại cầm quá một bình sữa chua. Đường Quả Nhi tuy rằng đồ ăn vặt bị mất, nhưng sữa bỏ cái gì còn no, cái này cũng là nàng ở ăn chuyện này trên duy nhất lạc thú rồi. Tiểu Sương, ngươi có phải là mệt mỏi nha, cho ngươi uống. Đường Sương ngạc nhiên tiếp nhận bia, lợi hại ta muội, ngươi nghĩ tới như thế chú đáo. Đường Quả Nhi lại đưa qua một bình sữa chua, Đường Sương nói, ta không uống sữa chua. Đường Quả Nhi, giúp tiểu hài tử mở ra. Đường Sương cho nàng mở ra, lại xé ra lon bia, đang muốn uống đây, Đường Quả Nhi kêu dừng, giơ lên nàng sữa chua chiếc lọ, cười hì hì đụng một cái chai bia. Ừ, Cụng Ly. Này đều ai dạy ngươi a, Đường Đường Đồng Hải. Đường Sương lần thứ nhất mang bé đi xa nhà, Hoàng Tương Ninh rất không yên lòng, vẫn ở căn dặn, một lúc là căn dặn Đường Sương, một lúc lại đem hưng phấn không thể chính mình Đường Quả Nhi gọi vào trước mặt, tuần tự cho nàng giảng. Mẹ, ngươi cùng Tiểu Bất Điểm nói nhiều như vậy, nàng nơi nào sẽ biết, yên tâm đi, có ta ở đây, ta tỷ cũng ở, nhất định có thể đem Đường Đường Đồng Hải nuôi gầy. Hoàng Tương Ninh không vui, gõ gõ Đường Sương đầu, không cho phép đói bụng hỏng rồi Đường Quả Nhi. Mấy ngày nay không đều ở hố Đường Quả Nhi chạy bộ sao, vì không chính là làm cho nàng mỡ ngã xuống. Cái kia nuôi mập các ngươi lại muốn trách ta, không mập cũng không gầy, ta biểu thị này rất khó làm được a. Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, đau lòng Tiểu Bảo Bảo, ra cửa ở bên ngoài, lo lắng này lo lắng cái kia, nói chung không thể gầy. Đường Sương rõ ràng, ý tứ chính là có thể mập. Được rồi, mềm mại tiểu tiên nữ đào tạo kế hoạch muốn chết trẻ rồi. Đường Quả Nhi vì có thể cao bay xa chạy, không kiêng kỵ nói mập, Bibo nói tiếp, ta sẽ mập mạp, có thể đi cân. Cân liền không cần, người một nhà hà tất tính toán chi ly đây. Đường Tam Kiếm lái xe đưa hai huynh muội đi sân bay, Đường Quả Nhi nói rằng, ba ba, mở Đường Quả Nhi xe mới đi, nhưng dễ nhìn rồi. Ba chữ. Bởi vì mỗi ngày muốn đưa đón Đường Quả Nhi, Đường Sương cần dùng xe, mà Hoàng Tương Ninh đi học trường học rời nhà khá xa, mỗi ngày cũng cần dùng xe. Thế là Đường Sương liền mua một chiếc Vổn Vổ ít cỡ 90. Đây là một chiếc xe Việt dã, trọng yếu chính là tính an toàn có thể tốt, đưa đón bạn nhỏ an toàn, hơn nữa không gian lớn, lao Đường ra người một nhà cũng có thể chứa được. Chiếc xe này bỏ ra Đường Sương hơn 80 vạn, cũng may hắn hiện tại xuất thân giàu có, long xà diễn nghĩa, tiền nhuận bút thu nhập, anh hùng, thực thể sách tiêu thụ thu nhập. Còn có càng to lớn hơn đầu, anh hùng, điện ảnh thu nhập, hiện tại chỉ lấy đến một bút cố định phí dụng. Phong phú nhất chính là tương lai phòng bán vé chia hoa hồng. Ngẫm lại liền kích động. Đường Tam Kiếm đem xe mới mở ra đến, chỉ thấy nguyên bản màu đen thương vụ xe Việt dã, trên mông dán một loạt hồng nhạt phim hoạt hình bé, bên trong xe còn có 5 con hồng nhạt thỏ. Nhất kỳ hoa chính là, ở đứng sau hồng nhạt nhi đồng trên ghế, trang một cái hồng nhạt mini tay lái, tiểu nữ nữ ngồi ở trên ghế, có thể cùng hàng trước chỗ ngồi lái xe trên Đường Sương đồng thời, học theo răm ráp, chuyển động tay lái, đồng thời dùng sức khởi động chiếc xe này. Dù cho là làm bộ, nàng cũng thích thú. Này tất cả đều là Đường Quả Nhi bé cưỡng bức dụ dỗ Đường Sương làm ra, nàng nói người gặp có phần, xe xe có một nửa là nàng. Được rồi, lúc trước Đường Sương đi mua xe, liền không nên dẫn nàng. Người này hung hăng khuyến khích Đường Sương mua tên dài xe, thật là dọa người, trong cửa hàng tên dài nhất chính là một chiếc bù gạ tỷ vậy dần. Chương 169, gợi ra tập thể hồi ức. Ở phòng chờ máy bay, Đường Quả Nhi nghĩ đến sắp đi máy bay, hưng phấn ngồi không yên. Nằm ngoài cửa sổ thủy tinh trước, nhìn khổng lồ máy bay chà chà than thở. Nàng chớp mắt hóa thân làm 10 vạn câu hỏi vì sao máy bay trong bụng có thể ngồi người? Vì sao cánh của phi cơ bất động lại có thể bay được? Vì sao máy bay khí lực lớn như vậy có thể trang nhiều như vậy? Chúng ta hành lý thả đi đâu rồi? Ném đi sao? Ta thật nhiều đẹp đẽ quần áo ở bên trong. Đường Sương căn dặn nàng đợi lát nữa ngồi lên phi cơ sau, không thể chạy loạn, không thể ồn ào gọi. Đường Quả Nhi gật gù, manh manh đắt nói. Ta bảo đảm bé ngoan làm cái tốt bảo bảo, không cho Tiểu Sương thêm phiền phức. Đường Sương sờ sờ trẻ con đầu, vui mừng nói rằng, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, ca ca rất vui mừng à, nhà ta Đường Đường càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Ha ha, được rồi, nhận định có chút dưới sớm. Đường Quả Nhi là hiếu kỳ bảo bảo, Đường Sương nắm nàng lên máy bay thời điểm, hoan nên tiếp viên hàng không mỉm cười nói với nàng hoan nên người bạn nhỏ. Đường Quả Nhi manh manh đắt dừng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương chân dài, thở dài nói. Hoa, wow. Tỷ tỷ ngươi chân thật dài, ngươi thật là đẹp. Cùng Mimi tỷ đồng dạng, ngươi biết Mimi tỷ sao? Đường Sương vội vàng đem tiểu nữ ôm đi, cái này tiểu lắm lời, có thể cùng nàng cảm thấy hứng thú người tán gẫu cái không ngừng lại. Lấy Đường Sương đối với nàng hiểu rõ, chỉ cần tiếp viên hàng không cùng nàng đáp lời, nàng lập tức liền sẽ thao thao bất tuyệt. Bị Đường Sương ôm vào chỗ ngồi Đường Quả Nhi có chút bất mãn ý, tiểu Sương ngươi tốt không có lễ phép, luôn ra đang cùng tỷ tỷ nói chuyện đây. Nàng có thể tìm tới Mimi tỷ. Đường Sương cho nàng thắt chặt dây an toàn, Mimi tỷ không ở trên chiếc phi cơ này, còn có nhân gia tỷ tỷ đang làm việc, không thời gian cùng ngươi tán gẫu. Đường Quả Nhi chớp mắt rời đi sự chú ý, ô các nàng làm công việc gì? Quá bên đường một bên một vị ông lão tóc trắng cười ha hả nhìn Đường Quả Nhi, cảm thấy cái này em bé rất đáng yêu. Đường Quả Nhi, hoa. Có dâu bạc lao ra chào ngươi. Ta gọi Đường Quả Nhi, ngươi đây. Ông lão tóc trắng cười ha hả nói, Đường Quả Nhi ngươi tốt, ta gọi Bạch Phàn, ngươi vài tuổi rồi. Có thể thật biết nói chuyện. Đường Quả Nhi ngạc nhiên nói, dâu bạc lao ra ra họ Bạch, tiểu Sương, họ Bạch. Họ Bạch làm sao, có như thế ngạc nhiên à?
Đường Quả Nhi, Bạch ra ra, họ Bạch có phải là sẽ biến thành tóc trắng?
Đường Sương nói rằng, cái này cùng họ gì không liên quan, được rồi, đừng quấy rầy nhân ra 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 nghỉ ngơi, ngươi ngồi xong, bé ngoan đừng nói chuyện có được hay không.
Đường Sương hướng Bạch Phản lao ra tử lên tiếng chào hỏi, lão ra tử xếp xua tay cho biết không liên quan, nói bạn nhỏ rất đáng yêu, hắn tôn nữ cũng lớn như vậy.
Muốn Đường Quả Nhi bé ngoan không nói lời nào, đó là không thể.
Bé Liễu ra Liễu Dịu quấn Đường Sương nói chuyện, Đường Sương chỉ vào ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng cho nàng nhìn.
Tiểu Liễu giống chỉ tiểu than lằn, dán ở trên cửa sổ thủy tinh nhìn, thở dài nói, hoa.
Thật nhiều mây trắng tiểu Sương, mây trắng là thần tiên trên trời lão ra ra kéo đại tiện.
Chu vi vang lên nhỏ vụn tiếng cười, Đường Sương bất đắc dĩ nói rằng, ngươi nghĩ quá nhiều, không phải đại tiện, ngươi không cảm thấy mây trắng rất giống kẹo đường sao.
Lại đẹp đẽ lại ăn ngon.
Nói tới ăn, Đường Quả Nhi càng hăng hái, ta muốn ăn kẹo đường.
Đường Sương không chịu trách nhiệm nói rằng, đến tỷ tỷ cái kia, để tỷ tỷ mua cho ngươi.
Đường Quả Nhi sờ sờ bụng nhỏ, ta đói rồi.
Đường Sương có dự trữ, từ trong bao lấy ra một cái tiểu bánh mì.
Muốn ta giúp ngươi xé ra tới sao?
Không muốn, ta tự mình tới.
Đường Quả Nhi phồng đủ khí lực, vất vả xé ra một cái lỗ hổng, sau đó nàng không nữa chịu yên lặng xé ra đủ lớn lỗ hổng, nhất định phải làm điểm trò gian mới được.
Tiểu Nữu đem tiểu bánh mì hợp ở lòng bàn tay, dùng sức vỗ một cái, chỉ nghe phù một tiếng, tiểu bánh mì đóng gói túi chớp mắt xẹp, bên trong bánh mì xèo một tiếng, từ chớp mắt chống đại trong lỗ hổng, bay ra ngoài, dĩ nhiên là nằm ngang bay, xoạch rơi xuống Bạch Phản lão gia tử mở ra trong tạp chí.
Đường Quả Nhi còn đang buồn bực, ô tiểu Sương ta tiểu bánh mì đây.
Rơi chỗ nào rồi?
Không gặp rồi.
Đường Sương không rảnh phản ứng cái này đáng ghét tinh, hắn hướng Bạch Phản lao ra tử nói ấy nấy.
Bạch Phản lao ra tử nhìn từ trên trời giáng xuống bánh mì, cười được kêu là một cái sung sướng, hắn cũng không cần tay cầm, trực tiếp đem tạp chí đưa cho Đường Sương.
Đường Sương vạn phần cảm tạ, tiếp nhận tạp chí sau, đôi cúi đầu trên đất tìm bánh mì Đường Quả Nhi nói rằng, ngươi tiểu bánh mì ở chỗ này ô, nhanh cầm, hướng Bạch ra ra nói cảm tạ rồi.
Đường Quả Nhi cười hì hì nắm lấy tiểu bánh mì, không nói hai lời gào gừ một tiếng, đại cắn một cái, bẹp bẹp hướng Bạch Gia Gia bán manh.
Đường Sương dùng khăn giấy đem tạp chí lau khô ráo, đang muốn còn cho Bạch Lao Gia Tử, lại bị trong tạp chí nội dung hấp dẫn rồi.
Bạch Lao Gia Tử, cố sự này rất thú vị, ngươi muốn xem liền xem xong đi.
Đường Sương cười tiện tay lật một chút, còn cho Lão Gia Tử, ta xem qua.
Bạch Lao Gia Tử tràn đầy phấn khởi nói, động vật có thể cảm giác nguy hiểm, người có phải là cũng có loại năng lực này, rất thú vị cố sự, tác giả rất có kỳ tư diệu tưởng.
Đường Sương cười nói, nhân loại đối với mình nhận thức quá thiếu.
Bạch Lao Gia Tử, đúng đấy, bất quá người tác giả này não động mở ra, dĩ nhiên đem cố sự cùng cúng gà liên hệ ở cùng nhau, quả thật có chút kinh sợ dọa người.
Nhớ năm đó, cúng gà ở Thịnh Kinh bạo phát nghiêm trọng nhất, khi đó ta còn trẻ, toàn bộ mùa hè đều trốn ở nhà, không dám đi ra ngoài, suốt ngày lo sợ tái mét mặt mày.
Đường Sương, đó là một lần nhân loại tai nạn.
Từ khi trên thế kỷ trước châu Âu toàn dân chống lại cái chết đen tới nay, cúm gà là lần thứ hai toàn cầu phạm vi lớn bạo phát virus tai nạn, liên quan đến 89 quốc gia cùng đất khu, tử vong nhân số áp sát 100.000 người, này còn chỉ là tử vong nhân số, cảm hóa nhân số khó có thể thống kê, nhưng cơ tổ chức y tế thế giới bước đầu phòng trừng, hẳn là áp sát 150 vạn người.
Nếu không là thời khắc cuối cùng, lấy Hoa Hạ làm chủ, liên hợp nhiều quốc tạo thành cúm gà chống lại tiểu tổ, lấy được đột phá tính nghiên cứu tiến triển, cũng rất nhanh công nghiệp hóa lượng rất lớn chế tác dược vật, e sợ cúm gà virus khó hơn nữa không chế, thông qua không khí nhanh chóng truyền bá, vô cùng có khả năng phục chế khủng bố cái chết đen triều, tái hiện 10 thất 9 không nhân gian bi kịch.
Tạp chí là Liên hợp sinh hoạt tuần san, Bạch Lao Gia Tử nhìn văn chương, chính là Đường Sương viết,
ít, cố sự này cuối cùng cùng với cúm gà liên lạc với, đối trải qua năm đó người khủng bố tới nói, rất có thể gợi ra cộng hưởng.
Mà không tự mình trải qua người, là rất khó lĩnh hội loại kia mệnh ta do trời không do ta cảm giác vô lực.
Hai nạn cách hiện tại cũng không lâu xa, đây là một phần tập thể khủng bố ký ức.
Liên hợp sinh hoạt tuần san, độc giả đều là có nhất định sự từng trải cuộc sống người, cơ bản đều trải qua lần kia cúm gà tai nạn.
Cho nên khi này kỳ, Liên hợp sinh hoạt tuần san, phát hành sau đó, ít, bản văn chương này cấp tốc gợi ra bản tán sôi nổi, trước tiên không đề cập tới trong cố sự thanh kỳ náo động, vẹn vẹn câu cuối cùng nhẹ nhàng đề cập cúm gà, cũng làm người ta không rét mà run, gợi ra tập thể hồi ức.
Bạch Lao Gia Tử, nhớ năm đó, ta một vị lao hữu liền đổ vào cúm gà trong lúc, đến cúm gà bị triệt để khống chế sau, chúng ta mới biết hắn đã không rồi.
Đường Sương, không còn.
Bạch Lao gia tử, xác thực chính là không còn, sinh không gặp người, chết không thấy xác, thậm chí không biết hắn cuối cùng đổ vào nơi nào, cuối cùng chỉ có thể cho hắn thu xếp một tòa y quan trùng. Nói tới chỗ này, Lao gia tử cảm thấy đề tài quá mức trầm trọng, nói rằng, cố sự này tác giả gọi Đường Sương, dĩ nhiên chính là viết, anh hùng, cái kia, nói xong, hắn lấy ra một bản, anh hùng, tiểu tử ngươi xem qua không? Đường Sương, xem qua, ngài cũng cảm thấy hứng thú. Ở bản văn chương này tác giả Lan bên trong, viết tên là Đường Sương, mà không phải Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm, nhưng có ghi chú rõ, Đường Sương tác phẩm tiêu biểu là, anh hùng, các sách mê thế mới biết, Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bà Kiếm tên thật gọi Đường Sương. Bạch Lao gia tử, con gái của ta đưa ta, ta rất yêu thích Trường Phi điện ảnh, lần này lại muốn chuyển hình đập phim võ hiệp, rất chờ mong. Chương 170, giống một đám lửa. Phan tỷ. Đường Sương ra sân bay, liếc mắt liền thấy Phan Văn Linh ở lối ra chờ đợi, cùng nàng đồng thời, còn có một người gọi là Tiểu Dư tài xế. Đây chính là Đường Đường sao? Thật đáng yêu a. Đường Đường chào ngươi. Phan Văn Linh cười híp mắt cùng Đường Quả Nhi chào hỏi, tiểu nữ bị Đường Sương ôm vào trong ngực, tò mò nhìn về phía Phan Văn Linh. Đường Sương đang muốn dạy nàng gọi a gì, tiểu nữ đã nói rồi, tỷ tỷ ngươi cũng tốt, gọi ta Đường Quả Nhi đi, ngươi cũng thật đáng yêu. Phan Văn Linh vẫn là lần thứ nhất bị hình người dung đáng yêu, cười đến run rẩy cả người. Được rồi, so với dẻo mồm, vẫn là Đường Đường đồng hài càng hơn một bậc. Ta gọi Phan Văn Linh, Đường Quả Nhi ngươi khát nước sao? Cho ngươi một bình nước đi. Đường Quả Nhi tiếp nhận nước sau, ngọt ngào nói câu cảm tạ, Linh Linh tỷ ngươi có quả bưởi C sao? Quả bưởi C là một loại nhi đồng đồ uống, chua xót ngọt ngào, Đường Quả Nhi rất yêu uống. Đường Sương gõ gõ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, uống nước càng khỏe mạnh, đừng chọn ba nhặt bốn. Đường Quả Nhi không hài lòng gì giả gì dầm, nói nàng đi máy bay mệt nhọc lâu như vậy, uống điểm tiểu hài tử nghĩ uống làm sao, này đều không vừa lòng, ba ba mụ mụ ở bên người sẽ cho nàng uống. Phan Văn Linh buồn cười biểu thị, đợi lát nữa đến chỗ cần đến liền có, hiện ở trong xe cũng không có nhà. Xe đang đi tới tranh mạch trên đường, Đường Sương hướng Phan Văn Linh ngỏ ý cảm ơn, từ gơ sở đấy bắt đầu, khi đó Đường Chăn mới 17 tuổi, Phan Văn Linh đã bắt đầu chăm sóc các nàng, hai người làm bạn 5 năm, tuy nói là đồng sự, nhưng nói người thân cũng không quá đáng. Bây giờ Đường Chăn một người dốc sức làm, ở tranh mạch nhân sinh không quen, nàng lại không phải am hiểu cùng người giao thiệp với tính tình, sở dĩ đặc biệt cần Phan Văn Linh nhiều trợ giúp, liền giống như trước đồng dạng, có Phan Văn Linh cùng Lý Tiểu Trí ở, Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi mới có thể toàn tâm toàn ý hát, cái khác buồn phiền sự đều không cần bận tâm. Phan Văn Linh, cảm ơn cái gì, không cần khách khí như vậy, Tiểu Chăn ở trong mắt ta cùng muội muội đồng dạng, ngươi yên tâm, ta sẽ tận tâm chăm sóc tốt nàng, không cho nàng chịu thiệt nhận oan ức. Lúc trước nàng từ trước sau, Đường Chăn cũng chợt cùng công ty làm lộn tung lên, nàng đến lúc sau mới biết việc này, ban đầu nàng còn muốn trợ giúp Đường Chăn cùng công ty hòa hoãn quan hệ. Nàng cùng Đường Chăn không giống nhau, trên người nàng không có giá trị gì, công ty có thể không để ý, mà Đường Chăn là công ty bồi dưỡng cây dụng tiền, càng mấu chốt chính là, Đường Chăn hiệp ước ký rồi 15 năm, nếu như Đường Chăn cùng công ty làm căng, đối Đường Chăn tới nói, không khác nào tự đào hố chôn. Sở dĩ, cứ việc không muốn lại lần nữa cùng công ty cao tầng giao thiệp với, nhưng Phan Văn Linh nghĩ đến Đường Chăn cái này quật cường nữ hài, liền không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, thế là muốn giật dây bắt cầu, nhưng mà, sự tình chính là vào lúc này có khả năng chuyển biến tốt. Công ty dĩ nhiên chủ động cùng Đường Chăn giải ước, lập tức, Đường Chăn liền cùng tranh mạch ký kết nghi thức làm cực kỳ long trọng, chính như truyền thông nói, Đường Chăn một đêm chim sẻ biến vượng hoàng. Phan Văn Linh ban đầu cũng là cho là như thế, nhưng khi nàng biết được Vũ Tướng là Đường Chăn đệ đệ sau, lập tức thấy rõ tất cả những thứ này. Coi đời này không có vô duyên vô cớ yêu, không có cơm trưa miễn phí. Tranh mạch khả năng coi trọng Đường Chăn, nhưng sẽ không vì nàng lớn như vậy khó khăn, gióng trống thua chiêng. Lại như vòng xoáy, Đường Sương mới là dấu ở đáy nước lực hút nguyên. Nàng không khỏi nhìn một chút Đường Sương, thật trẻ tuổi tiểu tử, không hiểu người, bất luận làm sao không sẽ liên tưởng đến Vũ Tướng. Đường Chăn đệ đệ dĩ nhiên là Vũ Tướng. Điều này làm cho nàng phi thường khiếp sợ, rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng cùng lúc, rất nhiều chuyện cũng nghĩ rõ ràng rồi. Nàng biết Đường Chăn sinh trưởng ở âm nhạc bầu không khí rất đậm gia đình, chính mình viết ca, như vậy nhìn, tỷ tỷ sẽ viết ca sướng ca, đệ đệ viết ca lợi hại cũng không đột ngột. Lần này Đường Chăn album mới, có một bài, Xuân Quang Mỹ, rất tốt ca khúc, chính là Đường Chăn viết. Xuân Quang Mỹ, đã ghi xong, nàng nghe qua, phi thường kinh diễm, vạn vạn không nghĩ tới. Đường Chăn lại có thể viết ra tốt như vậy ca khúc, dù cho do Đường Sương cải biên quá từ khúc, nhưng vẫn như cũ quét mới nàng đối Đường Chăn nhận thức. Sau đó còn phải tiếp tục xin nhờ Phan tỷ, ta tỷ là công tác cuồng, không yêu quý thân thể, muốn phiền phức ngươi xem thêm nàng. Đường Sương nói rằng, ta tỉ khoảng thời gian này có thức đêm sao? Có không ăn cơm sao? Đường Quả Nhi nói chen vào, không ăn no dài không cao, không có khí lực, cả ngày ngủ, còn có thể đau bụng, giống ba ba đồng dạng. Nàng chỉ đau bụng, thực tế là đau dạ dày. Phan Văn Linh nhìn về phía này một lớn một nhỏ hai người, trong lòng Thế Đường Chăn cảm thấy ấm áp. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm Tiểu Chăn, khoảng thời gian này nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày rất quy luật, khí sắc rất tốt. Xe đến tranh mạch dưới lầu, đây là một đống màu da cam 55 tầng cao lầu, lâu trên người là công ty to lớn logo, một cái no đủ màu vàng óng quả cam cùng một cái thành thục mạch tuệ, tượng trưng được mùa cùng vui sướng. Đường Sương nắm Đường Quả Nhi, theo sát Phan Văn Linh đi vào. Tiểu Sương, tỷ tỷ thật ở trong này sao? Nàng ở đây làm cái gì? Tiểu Nữ lòng hiếu kỳ mười phần, hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng mà hỏi Đường Sương vấn đề. Trong ngực của nàng ôm một cái quả cam con rối, là Phan Văn Linh đi sân bay trước, đặc biệt chuẩn bị cho Đường Quả Nhi. Tranh mạch công ty đại sảnh trang sức phi thường đẹp đẽ, Phan Văn Linh đi tới khu nghỉ ngơi, nơi này có tủ lạnh, bên trong thả rất nhiều đồ uống, cũng có thể miễn phí dùng để uống. Đường Quả Nhi vui vẻ đứng ở tủ lạnh trước, hoa, nhiều như vậy uống ngon, nàng hiện tại không muốn uống tay háo xê, bởi vì bên trong có rất nhiều là nàng không uống qua, nàng nghĩ nếm thử. Cái này, ta còn muốn cái kia. Đường Sương nhìn một chút. Đường Quả Nhi chỉ đều là trên bao bì ngoài có đáng yêu phim hoạt hình bé, tên tiểu tử này trông mặt mà bắt hình rong. Phan tỷ, liền cầm cái kia có gấu nhỏ đi, cái khác không muốn rồi. Đường Quả Nhi bắt được sau, không thể chờ đợi được nữa cầu Đường Sương giúp nàng vặn ra, nàng muốn thử một chút mùi vị, nếu như không thích, nghĩ trả về đổi cái kia có tiểu cô nương. Ngươi kiềm chế một chút, đừng uống một hơi hết, sẽ chống đau bụng. Đường Quả Nhi cười hì hì tiếp nhận đồ uống, ung ngục liền rót vài miệng. Nhìn dáng dấp chính hợp khẩu vị của nàng, thế nhưng cũng không cần uống một hơi hết đi. Đường Sương đang muốn cấp xuống đến, tiểu nữ nữ đột nhiên chính mình dừng lại, tha thiết chờ mong nhìn đâm đầu đi tới một đoàn hỏa. Đây là một cái cực mỹ nữ nhân, Đường Sương đầu tiên nhìn liền không nhịn được bị nàng hấp dẫn, đây là bản năng một động tác, không chỉ có là hắn, chu vi tất cả mọi người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều nhìn về nàng. Đường Sương nhận thức nàng, lúc trước ở đường chăn ký kết nghi thức trên từng thấy. Nàng là tranh mạch đang hot hoa đán, là Vũ Tình. La Vũ Tình vóc người cao gầy, ngũ quan lập thể, nàng Mỹ là sáng rực rỡ hình, nhiệt nhiệt liệt liệt, giống một đám lửa, khiến người ta mê luyến lại chói mắt, khiến người ta không kìm lòng được bị hấp dẫn, lại không dám chủ động tiếp cận, bởi vì nhất định bị tổn thương. Lúc trước Đường Sương chỉ là xa xa xem qua một mắt, kém xa hiện tại kinh diễm. Nàng ăn mặc một thân váy đỏ, nhanh bước đến gần, loại này mặt đối mặt mang đến thị giác xung kích, phảng phất một cỗ nồng nặc hỏa diễm đang áp sát. Mọi người con mắt theo nàng đi lại mà di động, rồi lại không kìm lòng được sang bên tránh ra, thật giống chậm vỗ một cái sẽ bị tổn thương. Hiện trường duy nhất không thoái nhượng, cũng chỉ Đường Quả Nhi cái này em bé, nàng người tài cao gan lớn, không chỉ có không để cho mở, trái lại ở La Vũ Tình trải qua lúc, rỗi ra mập vù vù tay nhỏ, đi bắt bay lên góc quần, thật giống ở bắt một điểm nghịch ngợm đốm lửa. Hoa tốt đỏ váy ư, xem thật kỹ. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng vô một hồi, góc quần rất nhanh sẽ từ trong tay trốn mất. Nhưng La Vũ Tình vẫn là cảm nhận được, quay đầu lại chừng một mắt Đường Sương, hắn đang đứng ở Đường Quả Nhi bên người. La Vũ Tình theo bản năng mà cho rằng là hắn làm ra, mà sẽ không hoài nghi đến bên chân tiểu bất điểm. Đường Sương oan uổng a. La Vũ Tình lúc này đầu chừng, lập tức đem rơi ở trên người nàng toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đi, dồn dập rơi vào Đường Sương trên người. Những ánh mắt này nhìn mỹ nữ lúc, hận không thể quỳ liếm, nhưng nhìn Đường Sương lúc, giống một cái thanh dao mổ lợn, ạch, đồ long đao. Liền ngay cả bên người Phan Văn Linh đều nhìn về Đường Sương. Đường Sương khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cúi đầu đi nhìn Phiền Phất Tinh, cô nàng này một mặt manh manh đắt răng dấp, đối với Đường Sương cười, khỏe miệng sáng lấp lánh. Mỹ người dù cho là tức giận chừng người, cũng là đẹp đẽ như vậy, tỉ như La Vũ Tình, nàng chừng Đường Sương thời điểm, không giống như là ở biểu đạt bất mãn cùng căm ghét, trái lại giống một loại nam nữ gian tình thú, để Đường Sương không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Cũng may La Vũ Tình chỉ là chừng một mắt, muốn chừng hai mắt. Ba mắt. Đường Sương khả năng muốn phù phù tim đập tăng nhanh, sau đó đánh giấm, nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, nhất định là đại án, bởi vì liền Đường Sương đều đánh giấm, cái kia ở đây si hán nhóm nhất định trước tiên vài bước chết, chết thì chết một mảnh. Lại như trong ao cá dưới nông dược, toàn bộ trắng dã. La Vũ Tình ở mọi người nhìn theo bên trong rời đi Đường Sương phảng phất có thể nghe được một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Đường Quả Nhi em bé lôi kéo Đường Sương tay nhảy nhót, Tiểu Sương, Tiểu Sương. Ta phải mặc váy đỏ. Không cần hỏi, hoa nhi này chịu mỹ kích thích, nhìn thấy đẹp đẽ người, liền không nhịn được muốn cùng đối phương sánh bằng, liền ngay cả chị gái đều không buông tha, huống hồ là Vũ Tình. Ngươi để ta có nổi, ta còn không tìm ngươi tính sổ.
Đường Sương ngồi xổm xuống, cho tiểu nữ lau khỏe miệng nước bọt, không nhịn được nói, ngươi con bé này, làm sao lão chảy nước miếng, ngươi ca ta đều không lưu, ngươi một cái nữ trẻ con, có ý gì hả?
Chương 171, trong ngộng tơ bông.
Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Chăn lúc, nàng đang ở trong phòng ghi âm thu lại ca khúc, bên người có cái buộc tóc đuôi ngựa nam nhân tại nói chuyện cùng nàng, Đường Chăn vừa lắng nghe, vừa gật đầu. Phan Văn Linh giới thiệu nói, đó chính là Đặng Khoa lão sư. Đặng Khoa là Tranh Mạch mời tới phụ trách Đường Chăn album mới người chế tác, tuy rằng trên danh nghĩa Đường Sương mới là người chế tác, nhưng hắn trừ bỏ viết ca, những chuyện khác toàn bộ giao cho Đặng Khoa. Đặng Khoa là nghiệp nội có tiếng kim bài người chế tác, cho rất nhiều ca sĩ chế tác quá âm nhạc album, Tô Lỵ Tiên cuối cùng một album chính là do hắn cầm đao, cho tới nay cùng Tranh Mạch hợp tác phi thường tốt. Lấy Đặng Khoa thực lực và địa vị, ban đầu là không thể giúp Đường Chăn chế tác album lại chỉ xem một cái phó người chế tác, thế nhưng khi hắn nhìn thấy album mới mấy bài hát sau, liền không chút do dự mà gật đầu đồng ý rồi. Hắn hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt là đã nhìn ra những ca khúc này đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, tuyệt đối có thể hỏa. Đường Chăn album này, dưới cái nhìn của hắn, cứ có cơ hội bắt sang năm tốt nhất album thưởng, này đối với hắn mà nói, rất có mê hoặc. Tốt nhất album thưởng đối với bọn họ những này âm nhạc người chế tác tới nói, chính là nghiệp nội vinh dự cao nhất, tương đương với giới điện ảnh tam đại triển lãm ảnh, Đặng Khoa chưa từng bắt được quá một giải thưởng này. Mà khi hắn bắt được album mới toàn bộ 10 bài ca lúc, nhìn từ khúc tác giả lan bên trong lăn trôi vũ tướng, tức khắc cảm giác thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh tới hắn đã không nhận thức rồi. Hắn chưa từng thấy một album toàn bộ do một người điển từ soạn nhạc, loại người này hoặc là chơi phiếu tính chất, hoặc là tuyệt đỉnh châu bò. Mà cái này vũ tướng, rõ ràng là thuộc về người sau, này 10 bài ca thủ thủ kinh điển, mỗi một bài cũng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Đối với hắn mà nói, âm nhạc chính là tinh thần lương thực, nhìn những giai điệu mỹ hảo này, ở trên tay hắn hoàn mỹ hiện ra đến, không có so với này càng hưởng thụ. Hắn đối album mới ném vào 200% tinh lực, quả thực muốn so với Đường Chăn đều muốn để bụng. Bởi vậy mang đến các hạng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, thậm chí là nghiêm khắc. Hắn đối Đường Chăn mỗi một câu mỗi một chữ đều chụp tinh tế, rất nhiều ở người khác trong thai hoàn mỹ thanh tuyến, ở hắn nơi này lại bị phủ rơi. Không được. Làm lại. Hắn muốn đối những ca khúc này phụ trách, đối Vũ Tướng phụ trách. Vũ Tướng đem những tác phẩm tốt này, yên lòng giao cho hắn đến chế tác, là đối với hắn tán thành. Đường Sương đến lúc đó, Đặng Khoa đang ở đối Đường Chăn vừa nãy biểu diễn đưa ra kiến nghị. Đường Chăn tuy rằng cảm thấy rất mệt, nhưng Đặng Khoa nói đều đánh trúng chỗ yếu, chính là ở hắn không ngừng treo chọc dưới. Khoảng thời gian này Đường Chăn ngón giọng có rất rõ ràng biến hóa, ở tình tiết xử lý trên ngày trở nên thành thục. Tiểu Sương, Tiểu Sương, nhanh ôm ta một cái. Đường Quả Nhi kéo Đường Sương quần, nàng không nhìn thấy trong phòng pha lê tình huống, rất vội vã, hận không thể chính mình dọc theo Đường Sương chân leo lên. Đáng tiếc nàng là thịt thịt, leo cây loại kỹ năng này còn không ghé đến, càng khỏi nói bỏ chân. Tiểu Nữ bị Đường Sương ôm sau khi đứng lên, ánh mắt sáng lên, chỉ vào bên trong Đường Chăn khua tay múa chân, lớn tiếng ồn ào tỉ tỉ. Đường Sương, chớ lộn xộn, ta muốn ôm không được rồi. Cô nàng này hết sức không an phận, Đường Sương kém chút bị nàng tránh thoát rơi trên đất. Đường Quả Nhi ồn ào muốn đi vào, Đường Sương không cho phép, nói muốn chờ một lát. Đường Quả Nhi không chịu, cho rằng Tiểu Sương muốn ngăn cản nàng cùng tỉ tỉ gặp mặt, ý hợp tâm đầu hai trái tim, cũng bị tàn nhẫn tách ra, có thể làm được chuyện như vậy người, còn có tính người à? Ngay ở Đường Sương sắp thất lạc nhân tính trở thành ra súc lúc, Đường Chăn cùng Đặng Khoa cuối cùng chú ý đến tình huống bên ngoài. Nhìn Đường Quả Nhi nhào tới Đường Chăn trong lồng ngực làm nũng bán manh, Đường Sương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, một người mang cô nàng này tốt có áp lực à, giống bên người mang theo một viên đạn xịt, không biết lúc nào liền bạo phát. Phan Văn Linh hướng Đặng Khoa giới thiệu Đường Sương, đối phương không dám tin tưởng xem đi xem lại, chính như Phan Văn Linh nghĩ tới, không hiểu người rất khó đem Vũ Tướng cùng Đường Sương liên lạc với đồng thời, hắn tuổi quá trẻ. Thiên tài đều là như thế không có thiên lý sao? 3. Tuổi trẻ càng tốt hơn, cứ việc ra xúc điểm. Đặng Khoa giống nắm bản đồ kho báu, cầm thật chặt Đường Sương tay, say mê đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thực ra ngoài ta liệu. Ngẫm lại kỳ thực có thể lý giải, rốt cuộc liền cái kia lăn chuỗi không thể tưởng tượng nổi Vũ Tướng đều tiếp nhận rồi, còn có cái gì so với này càng kinh hãi. Đặng Khoa cùng Đường Sương hỏi han đơn cần, giao lưu sáng tác trên tâm đắc, một bên khác. Đường Chăn ôm Đường Quả Nhi gì ra gì dầm nói hai người lặng lẽ nói. Một lúc lâu, Đặng Khoa cuối cùng bình phục tâm tình, hắn bắt được Đường Sương điện thoại, lần này không cần lo lắng bị hắn chặn rồi. Đặng chế tác bắt đầu hướng Đường Sương giới thiệu album tiến độ, hiện nay đã thu lại 3 bài hát, một bài là ở King of Mạ Sở Xin Chờ, trên sân khấu đã biểu hiện, Lam Liên Hoa,
Bình Hành Vũ Trụ Bản, mặt khác hai đầu, phân biệt là Xuân Phân, cùng Đường Chân chính mình viết, Xuân Quang Mỹ. Này ba bài hát, chỉ có Xuân Phân, Đường Sương chưa từng nghe qua thu lại bản. Lần này trong album ca viết quá tốt rồi, mỗi một bài lấy ra, đều là nhiệt ca trên bảng danh sách tác phẩm, chế tác thành một album thực sự quá xa xỉ, ta có lòng tin, Đường Chân nhất định sẽ gây nên tiếng hoa giới âm nhạc chấn động. Đặng Khoa nói xong liền bắt đầu kích động, đầu mấy ngày, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền lăn qua lộn lại ngủ không yên. Đường Sương, vậy thì muốn phiền phức Đặng lão sư, để những tác phẩm này biến thành hoàn chỉnh âm nhạc ca khúc, là điểm mạnh của ngươi, muốn mệt nhọc ngươi nhiều khổ cực. Phan Văn Linh đứng ở một bên, nghe được âm thầm gật đầu, nàng ban đầu lo lắng Đường Sương trẻ tuổi nóng tính, tự cao tự đại, vạn nhất cùng Đặng Khoa sản sinh mâu thuẫn liền phiền phức. Bây giờ thấy hắn y nguyên nho nhã lễ độ, lấy tiền bối chờ Đặng Khoa, trong lòng lơ lửng tảng đá cuối cùng thả xuống. Cùng lúc đó, Đặng Khoa đối Đường Sương càng thêm hảo cảm. Thời khắc lấy lễ đãi người, là tuyệt sẽ không lỗ. Đặng Khoa, đúng rồi, Đường lão sư, không biết album mới tên gọi cái gì. Đường Sương trước đã nghĩ kỹ, nhưng hắn vẫn là nói rằng, Đặng lão sư có ý kiến gì. Đặng Khoa hiểu lắm, cười nói, đại phương hướng sự tình, còn cần ngươi đến nắm chặt, thu lại những ca khúc này đã để ta không giúp được rồi. Đường Sương cười cười, không còn nhún nhường, nói rằng, liền cứ gọi Hoa Trong Ngộng thế nào. Hoa Trong Ngộng. Đặng Khoa cân nhắc ba chữ này ý tứ, sẽ liên lạc lại đến album 10 bài ca cùng với Đường Chân trải qua, đại tán không thể thích hợp hơn. Đường Sương hướng cách đó không xa Đường Chân nói rằng, tỷ, ngươi cảm thấy album mới gọi Hoa Trong Ngộng thế nào? Hoa Trong Ngộng, Đường Sương hy vọng thông qua album này, bày ra Đường Chân trưởng thành cùng thuế biến, nàng giải mộng cùng dũng cảm nằm mơ lịch trình, không chỉ có muốn cho người nghe thưởng thức ca khúc, hơn nữa hy vọng thông qua những ca khúc này, bày ra Đường Chân càng nội tại, càng khác sâu cùng càng có cá tính một mặt. Đường Chân nghĩ thông suốt sau, mặt tươi cười nói, liền theo lời ngươi nói đến. Nàng này nở nụ cười, đem Đặng Khoa kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đường Chân cười như thế sán lạ. Đường Sương, album mới liền gọi Hoa Trong Ngộng, để phụ gọi Hoa Nguyên năm 2020, Đường Chân lựa chọn trở thành Đường Chân. Nghe vậy, Đường Chân xa xa liếc mắt một cái Đường Sương, không lên tiếng. Đặng Khoa niệm Hoa Nguyên năm 2020, Đường Chân lựa chọn trở thành Đường Chân, càng phẩm càng cảm giác ý tứ sâu sắc. Đường Chân lựa chọn trở thành Đường Chân. Đây là ý gì? Có lẽ khá là khó lý giải, nhưng nếu như không đứng ở ngay lúc đó thời gian tiết điểm nhìn, mà là ở 5 năm, 10 năm, 20 năm sau nhìn câu nói này, khi đó Đường Chân công thành danh thoại, trở thành tiếng hoa giới âm nhạc ca hậu, làm mọi người quay đầu lại nhìn Hoa Nguyên năm 2020 tấm này, Hoa Trong Ngộng, sẽ nói ồ. Chính là vào năm ấy, chính là cái kia một tâm chấn động màng thai album, để Đường Chân xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, trở thành ngày hôm nay không gì sánh kịp Đường Chân. Câu nói này tràn ngập tự tin, là lấy Đường Chân lấy được thành công to lớn vì tiền đề, nhìn lại ngày hôm nay nói một câu nói, một cô nữ trung hào kiệt khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều, Đặng Khoa đột nhiên hỏi, vì sao, Lam Liên Hoa, phải gọi Bình Hành Vũ Trụ Bản? Chẳng lẽ còn có một cái khác phiên bản? Đường Sương cười nói, xác thực còn có một cái khác phi thường kinh điển phiên bản. Chương 172, giấc mơ ban đầu, ngày hôm nay không giờ lên giá cầu chống đỡ. Đường Sương mới vừa cùng Đặng Khoa tán gẫu một lúc, Tiếu Na cùng Lý Dục Tráng một trước một sau đi vào, các nàng nghe Phan Văn Linh nói Đường Sương đến, bất luận làm sao muốn đi qua gặp mặt. Mấy người lẫn nhau hàn huyên, trong chốc lát, Trần Đỉnh người đại diện Lưu Nhất Liên cũng lại đây, Trần Đỉnh vừa lúc ở bên ngoài có hoạt động, nàng đại biểu Trần Đỉnh lại đây thăm hỏi. Đường Chân mang theo Đường Quả Nhi cùng mọi người chào hỏi, Tiếu Na cười nói thật đáng yêu manh hoa. Đường Sương giới thiệu nói đây là hắn cùng Đường Chân muội muội, năm nay 5 tuổi nữa rồi. Đường Quả Nhi, có muốn hay không chính mình làm cái tự giới thiệu mình? Đường Quả Nhi không nói hai lời, ngoan ngoãn gọi mọi người ca ca tỉ tỉ, sau đó bợ lạ không ngừng lại. Tiểu nữ nữ này dẻo mồm, gặp ai cũng là ca ca tỉ tỉ, trừ phi tóc trắng mới gọi ông nội bà nội thúc thúc ca gì. Ở đây Tiếu Na, Lý Dục Tráng còn chưa tới tóc trắng trình độ, sở dĩ chuyện đương nhiên được gọi là Đường Quả Nhi tỉ tỉ cùng ca ca, lập tức niên kỷ gấp rơi, trở lại 18 tuổi. Đường Sương để tiểu nữ nữ tự giới thiệu mình, nàng miệng lưỡi lưu loát không ngừng được, đem mình giới thiệu xong, còn giới thiệu cuộc sống của chính mình học tập tình huống, ham muốn sở trường, sau đó bợ lạ bắt đầu giảng nàng cùng tiểu Sương cố sự. Đường Sương vội vã kêu ngừng, có thể, ngồi xuống, mọi người đã hiểu rất rõ ngươi rồi. Tiếu Na, Lý Dục Tráng đám người chưa từng thấy như thế yêu nói tiểu muội muội, mắt to manh manh đát, đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện cùng bọn họ, thật giống là ở phỏng vấn ngôi sao nhí, thế là dồn dập cười khen, đường đường ngươi tốt, đường đường thân ngoan, Đường Đường thật đáng yêu. Đường Quả Nhi mới vừa được sự giúp đỡ của Đường Trăn, ngồi trên cao chân cái ghế, đột nhiên nghĩ đến mới vừa mới trọng yếu nhất một hạng ham muốn không giảng, thế là không thể không bổ sung, nàng yêu nhất hát, coi tỷ tỷ làm nhân sinh thần tượng cùng đạt đến mục tiêu. Đường Sương đình chỉ, vì để tránh cho tiểu nữ nữ chưa hết thòng thèm, chủ động thế mọi người giới thiệu tình huống của nàng, vị này Đường Đường tiểu đồng hài nhận lão Đường ra gia đình bầu không khí ảnh hưởng, cả đời đam mê hát, tương lai không chỉ có muốn cùng tỷ tỷ nàng sánh bằng, còn muốn đoạt tỷ tỷ nàng bát ăn cơm, làm tiếng hoa âm nhạc thiên hậu. Hoa! Tốt có chí hướng em bé. Mấy người nói chuyện phiếm, Đường Trăn eo bung thu lại rất thuận lợi, Đường Sương bay tới Thịnh Kinh là có khác việc, cái này Tiếu Na là biết đến, giờ khác này không khỏi tán thưởng, A Sương thực sự là lợi hại, đại tác gia, anh hùng, lập tức liền muốn quay phim đi, ta là bái độc quá quyển sách này, phi thường yêu thích, Phi Tuyết là một vị kỳ nữ tử. Đường Sương cười cùng nàng hàn huyên tán gẫu, anh hùng, sự tình, bây giờ điện ảnh tin tức bay lầy trời, đại đạo diễn, đại chế tác, đại minh tinh, không cần chế tạo mánh lưới cũng đã đầy đủ hấp dẫn người. Ở đây mấy người bên trong, Tiếu Na cùng Lý Dục Tráng biết Đường Sương chính là ngự tiền thị vệ Tam Bà Kiếm, mà Đặng Khoa cùng với Lưu Nhất Liên tắc không rõ ràng, giờ khác này nghe nói gần nhất hừng hực điện ảnh, anh hùng, dĩ nhiên xuất từ tay của hắn, là điện ảnh biên kịch, nội tâm vừa khiếp sợ lại là khâm phục. Có thời điểm lão thiên xác thực không công bằng, hắn sẽ yêu chuộng một cái nào đó người, tặng cho hắn quá nhiều đồ vật, mở ra cửa sổ lại không đóng lại cửa, không chỉ có không đóng cửa, còn bốn phía trên tường cắt mở một cái cửa, quả thực là dối trá. Mấy người tán gẫu ca, tán gẫu điện ảnh, sau đó lại tán gẫu đến Thịnh Kinh chơi vui ăn ngon địa phương. Lưu Nhất Liên ngồi ở một bên, âm thầm thế Trần Đỉnh sốt ruột, một mực ngày hôm nay có hoạt động rời đi, hơn nữa vừa nãy tin nhắn hồi phục nói trong thời gian ngắn căn bản không về được. Xét thấy Đường Sương lần đầu tiên tới tranh mạch, Tiếu Na đề nghị dẫn hắn tham quan công ty, nhà này 55 tầng cao lầu toàn bộ là tranh mạch đang sử dụng, bộ môn đa dạng, phương tiện thiết bị tề toàn, hiện nay hoa hạ tốt nhất âm nhạc phương tiện ở đây đều có thể nhìn thấy. Điều này làm cho Đường Sương cảm thấy rất hứng thú, hắn hiện tại cũng là chính tông âm nhạc người, có máu mặt, tiếng tăm lại lớn vừa thần bí, vừa vặn mượn cơ hội này bồi bổ khóa. Đường Trăn lưu lại cùng Đặng Khoa tiếp tục ghi ca, ngày hôm qua thu lại xong, Xuân Phân. Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu đối, ước mơ ban đầu, tiến hành thảo luận. Đường Sương hỏi Đường Quả Nhi có muốn hay không theo hắn đi xem, tiểu nữ nhìn Đường Trăn, lại nhìn Đường Sương, do dự dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn tỷ tỷ. Ngươi vẫn là đi theo ta đi, ở lại đây ta không yên lòng. Đường Sương cho bé để lại mặt mũi, không nói không yên tâm nguyên nhân là nàng quá già, 89 phần 10 sẽ không nhịn được, cuốn lấy Đường Trăn yêu cầu đến trong phòng thu âm hát. Phan Văn Linh cho rằng Đường Sương là lo lắng Đường Quả Nhi ở đây không ai chăm sóc, chủ động yêu cầu lưu lại, bồi Đường Quả Nhi. Tiểu nữ nữ lo lắng Tiểu Sương mạnh mẽ đem nàng bắt đi, thế là đối Phan Văn Linh lời nói liều mạng gật đầu, đồng thời bảo đảm nàng sẽ bé ngoan, tuyệt đối sẽ không quấy rối. Đường Sương nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn, Tiểu nữ nữ một điểm không né tránh, ngay sáng lấp lánh mắt to bán manh. Gặp Đường Sương bọn người đi rồi, Đường Trăn căn dặn Đường Quả Nhi bé ngoan liền ở ngay đây ngồi, sau đó cùng Đặng Khoa vào phòng thu âm. Đường Quả Nhi hâm mộ dán ở trên tường pha lê, tha thiết chờ mong nhìn Đường Trăn ở bên trong hát, nàng lúc nào mới có thể có đãi ngộ như vậy à? Tiểu Sương nói sẽ đẩy nàng một cái. Đẩy nàng một cái là có ý gì, đẩy trong hầm đi, vẫn là đẩy ngã trên mặt đất. Làm sao như thế xấu? Lúc đó Đường Sương lưu mồ hôi giải thích nói là đẩy hướng về trước chạy băng băng, mãi đến tận bay lên đến. Thế nhưng phải đợi nàng lớn rồi, đến cùng lớn bao nhiêu đây, Tiểu Sương không nói, điều này làm cho nàng lòng ngưỡng ấy. Đường Trăn vừa tiến vào công tác liền quên mình. Lúc này nàng tất cả tâm thần đều ở nghe Đặng Khoa giảng giải. Ước mơ ban đầu, bài hát này nàng phi thường yêu thích, giai điệu êm tai, ca từ nàng cho rằng là Tiểu Sương đặc biệt vì nàng lượng thân viết. Nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng đập xuống. Lại sao hiểu được muốn nhiều nỗ lực, mới đi được đến phương xa. Nếu như giấc mơ chưa từng rơi rụng vách núi ngàn cân treo sợi tóc. Lại sao hiểu được chấp nhất người, có ẩn hình cánh, đem nước mắt loại ở trong lòng, sẽ mở ra dũng cảm hoa. Có thể ở hề vài thời gian, nhắm mắt lại nghe thấy được một loại thơ ngát. Mỗi một chữ mỗi một câu, nói không phải là nàng sao. Đường Quả Nhi dán vào pha lê tường nhìn trong chốc lát, dì ra dì dầm không hài lòng, bởi vì nàng hoàn toàn không nghe được tỉ tỉ ở bên trong hát cái gì. Phòng thu âm cách âm hiệu quả quá tốt rồi, không cho nàng lưu một điểm nhớ nhung, tiểu nữ nữ không cam tâm, nghiêng đầu đem lỗ tai dán ở pha lê trên, nàng đã từng như vậy dán ở Tiểu Sương trên cửa phòng, nghe trộm quá rất nhiều lần, không cần nói. Thật rất có hiệu quả. Thế nhưng lần này nàng phải thất vọng, đừng nói đem một cái lô thai dán lên, đem hai cái lô thai dán lên đều vô dụng, căn bản không có âm thanh đi ra. tiểu nữ lại như nhìn mặc kịch đồng dạng, chỉ thấy tỷ tỷ ở há mồm hát, nhưng không âm thanh. Điều này làm cho nàng có chút phát điên. Phan Văn Linh buồn cười nhìn nàng, gọi điện thoại để công nhân viên cầm chút tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt đến, sau đó nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường, ngươi muốn nghe tỷ tỷ hát sao? Đường Quả Nhi chớp mắt đi tới Phan Văn Linh trước người, ngẩng lên đầu con mắt buốc ngôi sao, nghĩ, đặc biệt nghĩ, ngươi mang ta đi vào sao? Phan Văn Linh tìm đến Đường Chăn đã thu lại tốt 3 bài hát, cho Đường Quả Nhi đeo lên đối với nàng mà nói siêu cấp đại thai nghe. Tuy rằng không phải vào phòng gian hiện trường lắng nghe tỷ tỷ hát, thế nhưng đeo thai nghe nghe cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa cái này có chút mập mạp Linh tỷ tỷ nói rồi, 3 bài hát này đều là tỷ tỷ vừa mới hát tốt, người khác đều còn chưa từng nghe tới, nàng là người đầu tiên. Cái thứ nhất ta, chính là nói đem tiểu xương cũng làm hạ thấp đi, hì hì hì. Chương 173, bong bóng nước mũi, tháng 1 năm 10. Chìm đắm ở trong tiếng ca Đường Quả Nhi, mang cực lớn thai nghe, rung đùi đắc ý, chân nhỏ không kìm lòng được nhẹ nhàng đá tới đá vào, tiếng trẻ em theo sát hát, thế nhưng hoàn toàn không ở điều trên, đọc từng chữ cũng không rõ, đến nỗi hoàn toàn theo không kịp địa phương, nàng liền ạch 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 a lừa dối qua ải, muốn nhiều nghe hai lần nàng mới có thể nhớ kỹ ca từ. Hai nghe quá to lớn, làm nổi bật lên Đường Quả Nhi đầu càng tiểu, căn bản đeo không được, thế là nàng không thể không hai tay che lỗ thai, như vậy mới có thể tránh miễn ở rung đùi đắc ý thời điểm, hai nghe không rớt xuống đi. Giờ khắc này Đường Quả Nhi hiện ra mặt khác một loại manh, đem Phan Văn Linh nhìn tâm đều muốn hóa rồi. Nàng năm nay 40 tuổi, cùng trượng phu kết hôn 18 năm, nhưng vẫn không có nhi nữ, đây là trong lòng hai người vĩnh viễn đau. Nhìn thấy Đường Quả Nhi cái này nho nhỏ chỉ tự hỉ tự vui bên trong, Phan Văn Linh lo lắng nàng khát nước, cho rót một chén chính mình ngầm cây chanh nước sạch, nghĩ đến Đường Đường thích uống đồ uống, trước còn ghi nhớ tủ lạnh, nghĩ đi lấy một bình đến, lại không yên lòng Đường Đường một người ở đây. Tốt vào lúc này, có cái cô nương bưng một đại đĩa đồ ăn vặt đến rồi. Phan tỷ, đây là ngài muốn đồ ăn vặt. Cô nương vừa vào cửa liền nhìn thấy Đường Đường tiểu đồng hài, không có cách nào không chú ý, nàng chính hát lắm, đi điều nghiêm trọng như vậy rồi lại hát đáng yêu, kỳ quái, có loại tà điện sức hấp dẫn. Phan Văn Linh nhận lấy, bắt được Đường Quả Nhi bên người, gặp tiểu nữ nữ căn bản không chú ý tới nàng, thì không biên giới, thế là tay ở trước mắt nàng lay một thoáng, tiểu nữ nữ mới nháy mắt to nhìn nàng, sau đó cái nhìn thứ hai liền chuyển đến Phan Văn Linh trên tay đồ ăn vặt, hoa. Phan Văn Linh cho Đường Quả Nhi lấy xuống hai nghe, tiểu nữ tiên phát chế nhân, tha thiết mong chờ hỏi, tỷ tỷ, đây là cho ta ăn sao? Cảm tạ ngươi. Một bên cô nương kèm chút bật cười, tiểu hoa nhi này ánh mắt đã sớm bại lộ tâm tư của nàng. Con mắt hầu như muốn kề sát tới trong đồ ăn vặt đi, khẳng định là thèm không muốn không muốn. Thế nhưng cũng quá nóng ruột, Phan tỷ còn không hỏi nàng có muốn ăn hay không, nàng cũng đã dẫn đầu làm khó dễ, tiền trạm hậu tấu, dù cho trước không phải chuẩn bị cho nàng, lần này cũng không thể không cho nàng, luôn không khả năng nói ai nha, không phải cho ngươi ăn đây. Cô nương này không biết chính là, Đường Quả Nhi trước vẫn ở trong lòng gọi Phan Văn Linh có chút mập mạp tỷ tỷ, lấy này đến khác nhau Đường Chăn, mà chân chính lúc nói chuyện, nàng cơ linh lắm. Lặng thinh không nói cái gì có chút mập mạp, chính là tỷ tỷ, gọi thời điểm cùng gọi Đường Chăn đồng dạng, thành ý mười phần, manh vị tràn đầy. Phan Văn Linh đem mâm trái cây phóng tới Đường Quả Nhi trước người trên bàn nhỏ, tiểu nữ hưng phấn nhìn đến nhìn đi, bưng đồ ăn vặt đến cô nương là cái thực sự muội chỉ, chọn đồ ăn vặt quá phong phú, hơn nữa rất hợp Đường Quả Nhi khẩu vị, ngươi nhìn à, có thịt heo khô, bò viên, tôm khô, dùng Đường Quả Nhi lại nói, những thứ này đều là cứng món ăn. Ngoài ra, mâm trái cây trên còn có kẹo sữa vai giả bịt, cờ dịt tỉ sô-cô-la, thạch rau câu, ô mai chua, rong biển, vị nho kẹo dẻo, sầu riêng sấy lạnh, quả khoai mỡ, quả việt quất sấy khô, trái lê, dưa vàng ha mì, chủ nho. Thực sự là nuôi lợn nhỏ dùng đi. Đây là Phan Văn Linh đặc biệt dặn dò, mặc dù mới gặp mặt, nhưng nàng đối Đường Quả Nhi yêu thích ghê gớm, vừa đáng yêu lại thông minh lại ngoan ngoan tiểu hài tử ai không thích đây, hơn nữa nàng không biết Đường Quả Nhi thích ăn cái gì đồ ăn vặt. Sở dĩ liền đặc biệt nhiều cầm một ít, nhiều qua thì không bị trách, đồ ăn vặt nhiều tiểu hài tử càng sẽ không trách. Quá phong phú rồi, đem tiểu chư chư vui, nàng đang muốn nắm một hạt thịt bò lót lót cái bụng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn mâm trái cây trên rất nhiều đồ ăn vặt, đầy mặt không muốn, cuối cùng nhịn đau thu tay lại, manh manh đắt nhìn về phía Phan Văn Linh. Phan Văn Linh buồn bực hỏi, làm sao Đường Đường, không thích ăn sao? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, trước tiên nuốt nước miếng, sau đó mới nói, yêu thích. Phan Văn Linh, thích ăn liền cứ việc cầm, không muốn xấu hổ, này đều là vì ngươi chuẩn bị, ca ca tỷ tỷ sẽ không nói ngươi. Nàng cho rằng tiểu chư chư là lo lắng Đường Xương cùng Đường Chăn nói nàng. Đường Quả Nhi vẫn là lắc đầu một cái, nói rằng, tỷ tỷ, những này ta cũng không muốn, ta liền muốn cái kia kẹo sữa vai giả bít. Phan Văn Linh lại hỏi, cái khác ngươi không phải đều thích ăn sao, làm sao không muốn đây?
Đường Quả Nhi lại tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm mâm trái cây nhìn, ánh mắt kia không gì sánh được mình sắc đang nói ta muốn ta muốn ta đều muốn, thế nhưng Tiểu Chư Chư vẫn là lấy rất lớn nghị lực rời mắt đi, y nguyên nói rằng, ta không muốn, ta thật không muốn.
Phan Văn Linh cưng chiều mà sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, không sao, muốn liền cầm, không ai sẽ nói ngươi.
Đường Quả Nhi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến Đường Sương nói, ở bên ngoài làm khách nhân thời điểm, không thể cùng trong nhà đồng dạng, không thể muốn đồ của người khác. Người khác đưa ngươi cũng không thể tùy tiện đỡ lấy, trừ phi ca ca đồng ý rồi.
Hiện tại chính là tình huống như thế, trước mắt vị tỷ tỷ này quá nhiệt tình, cho nàng nhiều như vậy đồ ăn vặt, nàng tuy rằng rất muốn đều muốn, thế nhưng nghĩ đến Tiểu Sương nói, cảm thấy muốn một chút là có thể, nhưng không thể muốn nhiều như vậy, này không lễ phép, sẽ làm người chê cười lão Đường già không có gia giáo.
Tỷ tỷ, ta thật không muốn rồi, ngươi nhanh lên một chút đem đi đi.
Không nữa lấy đi, ta liền lấy đi rồi.
Phan Văn Linh hỏi. Ngươi là sợ ca ca trách cứ ngươi sao?
Sẽ không, những này là ca ca ngươi đi thời điểm để ta chuẩn bị cho ngươi, hắn đều trả tiền, ngươi nếu không ăn lời nói, chính là lãng phí nha.
Phan Văn Linh làm người đại diện mười mấy năm, đã sớm luyện thành một thân nghe lời đoán ý bản lĩnh, Tiểu Chư Chư đối với nàng mà nói quá không có tính khiêu chiến, một mặt ta muốn ai cũng có thể nhìn ra, phía sau tiểu nghệ đều nhìn ra rồi.
Đường Quả Nhi lòng tràn đầy đau lòng, đột nhiên nghe cái này có chút mập mạp tỉ tỉ nói đây là Tiểu Sương mua. Tức khắc vừa mừng vừa sợ.
A, Tiểu Sương trả tiền.
Ai nha, làm sao không nói sớm đây, sớm nói ta đều ăn tốt lắm rồi, đói bụng.
Bất quá ở động thủ trước, nàng còn muốn lại xác nhận, dùng mắt to hỏi dò Phan Văn Linh, ngươi vừa nãy là không phải nói đây là Tiểu Sương tiêu tiền mua.
Là thật sao?
Không phải lừa Tiểu Hải tử.
Phan Văn Linh cưng chiều mà cười nói, đúng là ca ca ngươi trước khi đi mua, hơn nữa tỷ tỷ ở chỗ này đây, sợ cái gì?
Hi hi hi, vậy còn do dự cái gì? Động lên tay đến đây đi tiểu muội muội.
Thế là Đường Quả Nhi vui dạo dực một tay bắt được một hạt bò viên, ở nhét vào trong miệng trước, đến rồi câu ai thật cầm Tiểu Sương không có cách nào.
Cái kia bưng đồ ăn vặt đến cô nương phủ phù một hồi bật cười, sau đó, một cái lao đại bong bóng nước muối xông ra.
Lao đại bong bóng nước muối xông ra.
Đại bong bóng nước muối xông ra.
Bong bóng nước muối xông ra.
Cô nương lúng túng sắc mặt đỏ chót.
Phan Văn Linh quay lưng nàng, không nhìn thấy, thế nhưng Đường Quả Nhi nhìn thấy à. Nàng một mặt khiếp sợ nhìn cô nương, nói chính xác hơn, là một mặt khiếp sợ nhìn cô nương bong bóng nước muối.
Tiểu Chư Chư đều quên nhai trong miệng đồ ăn vặt, trực tiếp một khẩu nuốt xuống, sau đó không thể chờ đợi được nữa khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi, ngươi làm thế nào đến?
Nàng gặp qua thổi bong bóng lợi hại nhất, là Thiên Châu băng tuyết đại thế giới bên trong tiểu hải báo Đường Phao Phao, nhưng nó đó là dùng miệng thổi.
Nàng dùng bong bóng nước cũng có thể thổi, nhưng cũng là dùng miệng thổi, dùng mũi thổi cũng được.
Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy thứ tuyệt kỹ này, tức khắc hiếm lạ không muốn không muốn.
Cô nương kia sắc mặt càng đỏ, hai tay che mặt, không mặt mũi gặp người, vội vã nói câu Phan tỷ ta đi ra ngoài trước làm việc, cũng như chạy trốn chạy.
Chương 174, nhân sinh đỉnh phong.
Bong bóng nước mũi cô nương như một làn khói chạy, Đường Quả Nhi không cam tâm, đều còn không nói cho nàng làm thế nào đến đây, thế là Tiểu Chư Chư nhảy xuống cái ghế, hì hục chạy tới cửa, muốn đem người đuổi về đến.
Ai? Vào lúc này đừng nói Đường Quả Nhi đến đuổi, liền là một cái chó chân dài, cũng đừng hòng đuổi tới nàng.
Sở dĩ chờ Đường Quả Nhi đứng ở cửa nhìn chung quanh lúc, đã không gặp cô nương cái bóng.
Ở Phan Văn Linh gọi dưới, Đường Quả Nhi gì ra gì dầm không lớn hài lòng đi về tới, không thể không trở về nhà, nhiều như vậy đồ ăn vặt còn không ăn đây, Tiểu Sương tiêu tiền, không ăn trắng không ăn chính là thiệt thòi.
Nếu như không phải có đồ ăn vặt ràng buộc nàng, nàng nhất định chung quanh đi siêu, nước mũi thổi bong bóng thật rất hiếm lạ. Nàng chưa từng nghe thấy.
Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn có biện pháp, nàng hỏi Phan Văn Linh vừa nãy vị tiểu tỷ tỷ kia đi chỗ nào, nàng còn sẽ đến à?
Phan Văn Linh cho rằng Đường Quả Nhi tẻ nhạt, vừa nãy tiểu nghệ nhỏ tuổi, mới 20 tuổi, khả năng cùng Đường Quả Nhi càng có cảm giác thân thiết, càng tán gẫu đến đây đi, sở dĩ ở Đường Quả Nhi thỉnh cầu dưới, lại một cú điện thoại đánh tới, để tiểu nghệ thông thả thời điểm tới nơi này bồi tiểu hài tử tán gẫu.
Tiểu nghệ quả đoán nói hiện tại thật bận, đến dưới lầu chuẩn bị phòng họp đi rồi.
Bong bóng nước mũi tuyệt kỹ không học được, vậy thì chuyên tâm ăn đi, tiểu nữ vui dạo dược ăn ăn cái này, ăn ăn cái kia, đột nhiên nắm rồi một khối nhỏ sầu riêng sấy lạnh, liền muốn phóng tới trong miệng, đột nhiên mũi vừa kéo, nhếch miệng phát ra ghét bỏ âm mũi dài.
Ồ thật thối.
Hỏng rồi.
Tiểu Sương tiêu tiền à, dĩ nhiên cầm xấu đồ ăn vặt đến, lấy kém giả tốt, bắt nạt người lớn không ở, chỉ có tiểu hài tử à.
Phan Văn Linh vội vã giải thích với nàng, đây là sầu riêng, chính là cái này vị, không phải hỏng rồi.
A, đây là thối ai?
Thối đều có người ăn.
Người nào nhỉ?
Chỉ cho ta nhìn một chút.
Đường Quả Nhi đem sầu riêng khối trả về, sau đó đem mâm trái cây đẩy rất xa, cái này mùi vị nàng rất không thích, cảm thấy một điểm không dễ ngửi.
Phan Văn Linh đem sầu riêng làm toàn bộ lấy ra, đem mâm trái cây y nguyên thả lại Đường Quả Nhi trước người, chán ghét thối đồ vật không có, lần này có thể chứ?
Có thể. Đường Quả Nhi vui dạo dược tiếp tục bắt đầu ăn, ngọt ngào nói câu, cảm tạ tỷ tỷ.
Tiểu Nữ lại nắm rồi một khối ô mai chua, một cái nhét vào trong miệng, lập tức bị chua nhe răng trợn mắt, ngũ quan nhét chung một chỗ, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ăn vào trong miệng, nàng bình thường không phun ra, sở dĩ cứ việc bị chua không ngừng hấp khí, đánh mấy cái run rẩy, nhưng vẫn kiên trì ăn xong rồi.
Bất quá sau đó đem ô mai chua đẩy vào lãnh cung, không nữa ăn cái này, so với tiểu sương cho nàng ăn quả quýt khá một chút điểm, có thể liệt vào thiên hạ thứ hai chua.
Đường Quả Nhi không thích ăn ô mai chua, không cần nàng nói, Phan Văn Linh liền ngay lập tức giúp nàng loại bỏ, toàn bộ lấy đi, đồng thời ở trong lòng nhớ rồi.
Phan Văn Linh gặp tiểu cô nương này hoạt bát sáng sủa, biểu tình đáng yêu phong phú, nàng ăn đồ ăn thời điểm, đầy mặt say sưa, trẻ con phỉ khuôn mặt đô đô nhẹ nhàng run run, ăn ăn, đột nhiên liền cười hì hì vui lên, đây là trong lòng đắc ý đã giấu không dưới, từ trong miệng tràn ra ngoài, lại tràn đến trên mặt.
Đây là đơn thuần tiểu hạnh phúc, người lớn đã không còn.
Phan Văn Linh cảm thấy ngồi ở chỗ này nhìn Đường Quả Nhi ăn đồ ăn vặt, chính là một sự hưởng thụ.
Bản thân nàng không chú ý, giờ khắc này trên mặt của nàng, dập dờn không gì sánh kịp ôn nhu cùng tự ái, đây là trong lòng nàng nơi sâu xa sáng nhớ chiều mong phản ứng.
Tỷ tỷ, ta nghĩ vừa ăn vừa nghe tỷ tỷ ca.
Phan Văn Linh lúc này cho Đường Quả Nhi một lần nữa đeo lên thai nghe, Đường Quả Nhi đột nhiên chỉ vào trong phòng pha lê đường chăn nói rằng, tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta gọi tỷ tỷ đồng thời đến ăn sao?
Thứ tốt đương nhiên muốn chia sẻ.
Phan Văn Linh nói cho Tiểu Trư Trư, tỷ tỷ hiện tại đang làm việc, không thể ăn đồ ăn vặt, bất quá đợi lát nữa lúc nghỉ ngơi, có thể gọi nàng đến đồng thời chia sẻ.
Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, lấy ra một cái kẹo sữa vai giặt bịt, nhảy xuống cái ghế, đi tới bàn một đầu khác, thả tới đó, sau đó trở về một lần nữa ngồi xong.
Phan Văn Linh tò mò hỏi, đường đường ngươi vì sao muốn đem kẹo sữa vai giặt bịt thả tới đó?
Đường Quả Nhi nói, cho tỷ tỷ lưu.
Nàng lo lắng ăn hài lòng không khống chế được chính mình, không cẩn thận đem yêu nhất kẹo sữa vai giặc bịt toàn ăn sạch, sở dĩ trước hết dự lưu một ít.
Phan Văn Linh trong lòng nói, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm thỏ trắng lớn.
Đường Quả Nhi lại cho nàng một viên thỏ trắng lớn, Phan Văn Linh vui vẻ tiếp nhận rồi, giấu ở lòng bàn tay bên trong không cam lòng ăn.
Đối Đường Quả Nhi tới nói, có thể làm cho nàng chuyện hạnh phúc rất nhiều, ai bảo nàng là cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, lại đặc biệt lạc quan cô nương đây, thế nhưng nếu như muốn nói chuyện hạnh phúc nhất, mỹ thực cùng hát tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu.
Mà giờ khắc này, khác biệt chuyện hạnh phúc nhất chính giáng lâm ở trên người nàng, nàng vừa mị mị ăn siêu cấp ăn ngon đồ ăn vặt, vừa nghe tỷ tỷ tân ca, nàng là người đầu tiên nghe được, so với tiểu sương còn sớm.
Theo tiểu sương tới gặp tỷ tỷ quả nhiên là đúng, như thế tiêu giao tự tại hạnh phúc không gì sánh được thời khắc, nàng đã rất lâu không có hưởng thụ đến, không nghi ngờ chút nào, tiểu Trư Trư ở vào nhân sinh đỉnh phong.
Trong hai nghe ba bài hát truyền hình xong, nghe một lần đương nhiên không đủ, thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn là lấy xuống hai nghe, bởi vì nàng muốn đái đái.
Phan Văn Linh, tỷ tỷ dẫn ngươi đi.
Tiểu Trư Trư ngoan ngoãn để Phan Văn Linh nắm tay, Phan Văn Linh nhìn một chút mâm trái cây, ăn lâu như vậy, trên thực tế Đường Quả Nhi ăn cũng không nhiều.
Nàng ăn cơm chậm gì gì, ăn đồ ăn vặt bình thường cũng chậm gì gì, chỉ cần không ai cùng với nàng đoạn, nàng liền thảnh thơi, mà hôm nay khẳng định là không ai cùng với nàng đoạn, Tiểu Sương đều không ở đây, mà nơi này trừ bỏ Tiểu Sương, không ai sẽ làm ra chuyện như vậy.
Sở dĩ Đường Quả Nhi tuy rằng miệng vẫn không ngừng lại, nhưng hiển nhiên nàng là đang hưởng thụ mỹ thực, mà không phải vì ăn mà ăn, tỉ như nàng ăn một viên kẹo sữa vai giặt bịt, đều không nỡ cắn một hồi, cần phải đem kẹo sữa liếm ăn xong.
Tuy rằng như vậy, nhưng Phan Văn Linh vẫn là quyết định nhân lúc Đường Quả Nhi không ở thời điểm, cho mâm trái cây lại thêm đầy, đặc biệt là kẹo sữa vai giặt bịt, nhiều cầm một ít đến.
Tỉ tỉ, ngươi trở về đi thôi, Đường Quả Nhi chính mình là có thể đi nhà cầu.
Phan Văn Linh mang theo Đường Quả Nhi đi tới cửa phòng vệ sinh, Đường Quả Nhi cảm thấy không nên phiền phức vị tỷ tỷ này cùng nàng vào phòng vệ sinh, nàng là đại hài tử rồi.
Phan Văn Linh không yên tâm hỏi, đường đường một người có thể không?
Thật không muốn tỷ tỷ cùng ngươi đi vào.
Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, biểu thị nàng ở nhà thường thường là chính mình trên phòng vệ sinh.
Phan Văn Linh suy nghĩ một chút, yên tâm để Đường Quả Nhi một người đi vào, nàng tắt ở phụ cận trên ghế xạ lồng ngồi xuống, cho Tiểu Nghệ gọi điện thoại, làm cho nàng thêm chút đồ ăn vặt quá khứ.
Đường Quả Nhi đi tới trong phòng vệ sinh, đẩy mở một gian cửa phòng ngăn, cửa không có khóa trên, hẳn là không ai, nhưng mà bên trong lại đứng một người,
đùng một hồi cửa đánh ở trên người nàng. Nữ nhân này mang giày cao gót, một thân màu đen áo da quần da, làm nổi bật lên lồi lõm có hứng thú vóc người, móng tay bôi đủ mọi màu sắc, sáng lấp lánh, trên mặt hóa yên hơn trang, rất đậm, môi đỏ tươi rớt át, đâm một đầu dấn lọc, mặt trứng ống, nữ nhân ít có mày kiếm. Mày kiếm nữ tử, vốn nên đều là anh tư hiên ngang, thế nhưng nữ nhân này hai đạo mày kiếm, phần cuối không chỉ có không có vi khẽ rũ xuống, trái lại dâng trào hướng lên trên, phối hợp nàng một thân hóa trang, có vẻ anh khí không đủ, sát khí dặn dào. Chương 175, cùng ác thế lực làm đấu tranh. Cái này áo da quần da nữ tử, giờ khắc này đang đứng ở trong phòng riêng hút thuốc, nuốt mây nhà khói, đồng thời vừa gọi điện thoại. Đường Quả Nhi đem cửa đẩy một cái mở, một cô nước mũi mùi khói liền dâng lên, tiểu nữ nữ vừa ho khan vừa lùi về sau. Không có nàng đẩy phòng riêng cửa, chớp mắt liền bắn trở về, một lần nữa đóng lại rồi. Rất nhanh, bên trong nữ nhân đem cửa kéo ra, nhìn chằm chằm gì già gì dầm bưng mũi Đường Quả Nhi, vừa nãy cửa đột nhiên bị đẩy ra, đem nàng sợ đến sững sờ. Hoàn toàn không nghe tiếng vang, cửa liền mở ra. Nữ nhân nhìn chung quanh một lần, không thấy người lớn, mất hứng nói, nơi nào đến tiểu hải tử, vừa nãy đẩy cửa đánh tới ta, đều không nói xin lỗi ta sao, người lớn có hay không dạy ngươi lễ phép. Đường Quả Nhi vừa nãy ngay lập tức liền muốn nói xin lỗi, thế nhưng mùi khói quá sặc, đem nàng chặn lại trở lại. Nàng còn chưa từng thấy người khác hút thuốc, càng khỏi nói là nữ nhân, thế là kinh ngạc nói, ngươi hút thuốc. Hút thuốc không khỏe mạnh. Áo da nữ tử nứt ra đỏ tươi môi. Cười cận, không lên tiếng, mà là phun ra một khẩu khói, phun ở Đường Quả Nhi trên mặt, sau đó cười ha ha đi rồi. Khắc khắc khắc. Đường Quả Nhi phun ra đầu lưỡi, không lưng không ngừng ho khan, chờ nàng khôi phục tốt sau, áo da nữ tử đã sớm đi rồi. Ân ồ ừ ừ ân a xì xì. Đường Quả Nhi tức rồi, chưa từng thấy như thế chán ghét nữ nhân, bước chân ngắn nhỏ hì hục đuổi theo ra đi, thấy đối phương ở cuối hành lang, không nói hai lời, đuổi theo. Phan Văn Linh ở hành lang một mặt khác. Sở dĩ nhất thời không chú ý, để Đường Quả Nhi đi một mình rồi. Đường Quả Nhi người tiểu, bước đi tiếng vang cũng tiểu, nàng đi tới cái kia áo da nữ nhân cách đó không xa lúc, đối phương căn bản không có phát hiện nàng, nàng vẫn ở gọi điện thoại. Đừng mẹ nó thúc giục, lão nương nửa giờ sau muốn lên đài biểu diễn, có được hay không liền nhìn lúc này rồi. Ngươi cái miết tôn khoác lác cái gì, lão nương sớm muộn muốn hỏa, có ngươi quỷ liếm thời điểm. Đi mẹ ngươi, cùng với lão nương thời điểm bổ chân, chúc ngươi ra cửa bị va, sinh con không. Áo da nữ nhân thô tục liên thiên, đối với điện thoại mắng to một trận sau, nhìn đồng hồ tay một chút, còn có thời gian, lại gọi một cú điện thoại, ở Đường Quả Nhi nhìn kỹ, tiếp tục tán gẫu lên. Tiểu nữ nữ đứng ở nàng cách đó không xa, nhìn nàng không nói lời nào, hai tay bưng lỗ tai. Không phải nàng không muốn nói chuyện, mà là Đường Sương có giáo dục, người khác gọi điện thoại lúc, trừ không phải muốn sinh con, bằng không mặc kệ là có chuyện gì, cũng không thể đi quấy rối, chờ đối phương sau khi gọi điện thoại xong lại nói cũng không muộn. Nàng đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng, dù cho giờ khắc này đối mặt áo da nữ nhân, nàng cũng ngoan ngoãn làm theo, đứng ở một bên trước hết để cho nàng nói chuyện điện thoại xong, sau đó sẽ hỏi nàng vì sao muốn đối tiểu hài tử nhà khói, nơi này có không cho phép hút thuốc đánh dấu, ngươi vì sao không nghe lời, tiểu sương nói rồi không muốn cùng hút thuốc người cùng nhau, rất không khỏe mạnh, sẽ làm cái bụng biến thành đen, ngươi vẫn là không nên hút thuốc lá tốt. Còn có, ngươi trên đầu nhiều như vậy bím tóc là làm sao đâm. Mà sở dĩ bưng lô thai. Một là bởi vì ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ đều có dạy, người khác gọi điện thoại không thể nghe trộm, muốn rời khỏi một điểm. Đương nhiên, này chủ yếu nhằm vào chính là người khác, tiểu sương không phải người khác, hắn là người mình, nghe trộm, rõ nghe cũng có thể, cho nên nàng thường thường thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dáng nghe, ha ha ha. Mặt khác nguyên nhân là, người này thô tục quá nhiều, Đường Quả Nhi biểu thị không muốn nghe, không thích nghe, mụ mụ có dạy, người khác nói với nàng kỳ quái lời nói bẩn bẩn lời nói, muốn đi nhanh lên. Tìm ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ cảnh sát thúc thúc hỗ trợ. Giờ khắc này nàng không thể đi ra, bởi vì nàng vẫn không có hỏi nàng nói đây, vạn nhất nàng vừa đi ra, nàng liền đi rồi đây. Sở dĩ, nàng cũng chỉ có thể chính mình che lỗ tai của chính mình, theo lễ phép không nghe, xuất phát từ tự mình phòng ngự không nghe, chỉ nhìn người. Áo da nữ nhân còn đang hung hăng tán gẫu, lúc này hẳn là quan hệ tốt hơn, không giống phía trước cái kia, mỗi câu mỗi chữ đều là mắng người. Đường chăn đều có thể hỏa. Ta dựa vào cái gì không thể hỏa? Cái gì hát tốt, không chính là đẹp đẽ, lao nương ta cũng không kém. Nàng khẳng định là bị quy tắc ngầm, không phải vậy dựa vào cái gì tranh mạch như thế nâng. Cũng còn tốt Đường Quả Nhi che lỗ tai, không phải vậy muốn cho nàng nghe được, khẳng định nộ không thể bóc, xông lên liền cắn chân. Áo da nữ nhân nửa giờ sau có biểu diễn, sở dĩ này cú điện thoại đại khái đánh 10 phút, liền treo, sau đó liền nhìn thấy một đứa bé, Manh Manh Đắt bưng lỗ thai đứng ở sau lưng nàng, không nói tiếng nào, lại sợ đến nàng sững sờ. Cẩn thận nhìn lên, tại sao lại là cái này em bé? Ngươi tiểu hài tử này tại sao lại đến rồi, cố ý làm ta sợ có phải là, có tin hay không ta nắm ngươi mặt? Người phụ nữ kia nói xong, thật muốn đưa tay đến nắm Đường Quả Nhi khuôn mặt, tiểu nữ nữ vội vã né tránh, bất mãn mà nói, chán ghét. Ta đều không có đồng ý, ngươi không thể nắm nhân ra mặt. Nữ nhân cười nói, nắm một hồi cũng sẽ không rơi thịt, nhà ai tiểu hài tử như thế làm, không cùng ngươi náo loạn, tỷ tỷ còn có đại sự. Nói xong, đạp giày cao gót cộc cộc đắt rời đi, Đường Quả Nhi vội vàng đuổi theo, dập khuôn từng bước bắt đầu bờ lạ bờ lạ. Áo da nữ nhân xoay người đối mặt Đường Quả Nhi, không nhịn được nói, ngươi nhà ai tiểu hài tử, quản nhiều như vậy không sợ bị đánh sao, ngươi cái tiểu bất điểm, như thế điểm đại người, dĩ nhiên đến quản lão nương, nói cho ngươi, chớ cùng ta à, bằng không ta đánh khóc ngươi. Đường Quả Nhi có chút hơi sợ, chủ yếu là nữ nhân này vừa nãy lông mày dựng thẳng lên đến, thật sự có hung thần ác sát dáng vẻ. Nhưng Đường Quả Nhi vẫn là theo ở phía sau, chỉ là cách đến khoảng cách hơi xa, thuận tiện nàng thật muốn đánh tiểu hài tử thời điểm, có thời gian chạy trốn. Đường Quả Nhi vừa giữ một khoảng cách, vừa lớn tiếng nói hút thuốc có hại khỏe mạnh, càng không thể đối với tiểu hài tử hút thuốc, đặc biệt là không thể cố ý đem khói nhà ở tiểu hài tử trên mặt, ngươi nên hướng ta xin lỗi. Bỡ lạ bỡ lạ. Ngươi nơi nào đến tiểu thí hài, có phiền hay không à, đừng tưởng rằng người tiểu ta liền không đánh ngươi, ngươi lại la đâu dài dòng, ta đem giày đập tới. Áo da nữ nhân cảnh cáo xong, xoay người lại đi, vốn tưởng rằng nàng này một trận hù dọa, phía sau tiểu hài tử sẽ rời khỏi, kết quả nàng vừa quay đầu lại, phát hiện lại vẫn theo, thấy nàng quay đầu lại, tiểu hài tử này lại bắt đầu thuyết giáo. Nàng không chịu được phiền, làm dáng muốn đuổi tới, nắm lấy nàng đánh. Đường Quả Nhi lập tức cảnh giác dừng lại, ngươi muốn làm gì nhỉ? Áo da người phụ nữ nói, ta còn muốn hỏi ngươi ngươi muốn làm gì? Đường Quả Nhi, ta mới vừa nói lời nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Áo da nữ nhân cả giận nói, ta nhớ ngươi cái tiểu thí hải. Nói xong, nàng liền cộc cộc đắt đuổi tới, khí thế hùng hổ. Đường Quả Nhi hô to một tiếng ai nha, xoay người liền chạy, nàng tuy rằng người tiểu, bước chân cũng tiểu, thế nhưng tiểu chư chư linh hoạt nha, hì hục dưới chân tần suất đặc biệt nhanh. Mà áo da nữ nhân ăn mặc giày cao gót, căn bản không chạy nổi, chạy ba bước liền dừng lại, lại đuổi tiếp, sợ trèo chân. Gặp trước mắt tiểu hài tử bị nàng sợ hãi đến hung hăng chạy, áo da nữ nhân cho rằng cuối cùng thoát khỏi cái này đáng ghét tinh, xoay người tiếp tục rời đi, nàng biểu diễn thời gian sắp đến rồi, muốn đi làm chuẩn bị. Nhưng mà lập tức, phía sau nàng lại vang lên một cái chỉ tiếng giọng non nớt. Ngươi còn không hướng ta xin lỗi nhết. Ngươi không hướng ta xin lỗi sao? Chương 176, thắng lợi. Áo da nữ nhân nhìn phía sau xa 5, 6 mét tiểu hài tử, bắt đầu đau đầu, này nhà ai thả ra, làm sao như thế đáng ghét, đến cùng có hay không người lớn quản a? Nàng nhìn chung quanh, nhìn có hay không người lớn ở, nhanh đưa gấu con này lĩnh trở lại. Nhà ngươi người lớn đây. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới Phan Văn Linh, ai nha, có chút mập mạp tỉ tỉ trên đi đâu rồi, nàng đầu tiên là nghiêng đầu, dịch ra bị áo da nữ nhân ngăn trở phía trước, nhìn nó, không có người. Chính muốn quay đầu nhìn một bên khác có hay không tỉ tỉ kia, nhưng nghĩ tới phía trước còn có cái hung thần ác sát người xấu, không yên lòng, vạn nhất nhân lúc nàng quay đầu lại thời điểm nắm lấy nàng làm sao bây giờ. Thế là tiểu nữ nữ cảnh giác nhìn chằm chằm áo da nữ nhân, đi tới quá nói một bên vách tường một bên, phần lưng dán ở trên tường, từ nguyên bổn chính diện đối với áo da nữ nhân, đã biến thành chắc đối. Tiểu nữ nữ ha ha đối với nàng cười, sau đó đầu nhỏ tận lực duy trì bất động, đại con ngươi do quẹo phải đến bên trái. Thật nhanh liếc liếc một mặt khác quá nói, lập tức lại toàn bộ nhìn về phía áo da nữ nhân, bên kia cũng không thấy có chút mập mạp tỉ tỉ. Đường Quả Nhi tay nhỏ giao nhau ở sau lưng, chống ở trên tường, cười hì hì đối áo da người phụ nữ nói, đi lạc. Áo da nữ người không lời, vừa nãy tình cảnh này nhìn ra nàng không nói gì, một câu đi lạc cũng nghe được nàng không nói gì. Không nghĩ tới, này còn là một tiểu cơ linh quỷ, nàng vừa nãy thật sự có nghĩ nhân lúc tiểu hài tử quay đầu lại nhìn thời điểm, chạy tới nắm lấy nàng. Đi lạc còn không mau đi tìm, ngươi là ở phòng vệ sinh đi lạc, nhà ngươi người lớn nhất định sẽ ở phòng vệ sinh chờ ngươi, mau trở về đi thôi, chớ cùng lão nương lại không sinh ngươi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, ngươi làm mụ mụ sao? Làm mụ mụ càng không thể hút thuốc, đối tiểu bảo bảo không được, sẽ xảy ra bệnh, sẽ ho khan. Áo da nữ nhân hít sâu một hơi, cố nén giết con tin kích động, nói rằng, lão nương mới 24 tuổi, hôn đều không kết, làm sao sẽ làm mụ mụ, ngươi cái thằng nhóc đốc. Đường Quả Nhi không tin, nói rằng, ngươi lừa người khác chứ gì, không có làm mụ mụ vậy sao ngươi gọi lao nương, nương chính là mụ mụ, còn nói không có tiểu bảo bảo đây, tiểu bảo bảo vài tuổi rồi. Khẳng định không có ta đại đi. áo da nữ nhân huệ phải nói, ta thật không có tiểu bảo bảo, ngươi không nên quấn quanh ta có được hay không, ta còn có việc, phải đi, ngươi nhanh đi tìm ra trường đi. Nói xong, nàng quyết định không còn quản tiểu hài tử này, mau chóng rời đi. Đường Quả Nhi nhìn phía sau, không ai, thoáng do dự, lại đi theo, miệng nhỏ bờ lạ không ngừng. Áo da nữ nhân lúc này không nói câu nào, nàng phát hiện đây là một tiểu lắm lời, tiểu hài tử thật giống đều là tiểu lắm lời, nhưng cái này nghiêm trọng nhất, vẫn là không phản ứng tốt. Nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp Đường Quả Nhi quyết tâm, nàng vẫn theo, nếu như một đường không ai còn nói được, thế nhưng phía trước rất nhanh sẽ là khu làm việc, phía sau nàng muốn theo như thế cái đuôi nhỏ, lớn tiếng ồn ào muốn nàng xin lỗi, khuyên nàng không nên hút thuốc lá. Thật không chịu được. Thế là nàng đột nhiên xoay người liền vào tới, nhìn ta không đem ngươi nắm lấy đánh đòn, đập nát cái mông của ngươi. Đường Quả Nhi thoáng sửng sốt một chút, một là quá đột nhiên, hai là người này điên rồi, nàng hiện tại dáng dấp quá hung rồi. Sau đó, tiểu nữ nữ cái mông ốn một cái, hì hục liền chạy đi, ha ha, áo da nữ nhân căn bản không đổi kịp. Lẽ nào thật sự muốn cởi dậy đuổi tiểu hài tử? Cùng cái tiểu hài tử phân cao thấp có ý gì, muốn cho người nhìn thấy mất mặt. Thế là áo da nữ nhân dừng lại, Đường Quả Nhi cũng chớp mắt dừng lại, nhìn nàng lại bắt đầu bỡ lạ, ngươi vừa nãy vì sao muốn đối với ta nhà khói, sặc đến ta thật khó chịu biết không? Tiểu Sương rất đáng ghét hút thuốc người. Nhà ngươi người lớn gọi Tiểu Sương. Hắn ở đâu? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm giác mình liền có thể tìm được, điện thoại di động nhỏ đeo trên cổ đây, Tiểu Sương điện thoại là phím số 3, nàng nhớ kỹ rồi. Thế là tiểu nữ nữ lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi muốn hướng về ta xin lỗi. Áo da nữ người không lời nói, liền bởi vì ta đối với ngươi thổ ra một khẩu khói. Đường Quả Nhi gật gù, đúng nha, ta không hút thuốc. Áo da người phụ nữ nói, ngươi không cảm thấy mùi khói rất dễ chịu sao? Không dễ ngửi, thật thối, cùng sầu riêng khô đồng dạng thối. Vậy ta xin lỗi ngươi cũng được, nhưng vừa nãy là ngươi trước tiên đẩy cửa đánh tới ta, ngươi muốn trước tiên hướng ta xin lỗi, ngươi nhìn như vậy có thể hay không? Áo da nữ nhân đang muốn cùng Đường Quả Nhi giao dịch, nàng không muốn Đường Quả Nhi xin lỗi, nàng cũng không cần hướng Đường Quả Nhi xin lỗi, một so với một trung hòa. Sau đó nói đều chưa nói xong, Đường Quả Nhi đã nghiêm túc cẩn thận nói câu xin lỗi, sau đó tha thiết mong chờ chờ nàng. Nữ nhân thấp giọng nói câu ta tạo, Đường Quả Nhi không hài lòng nói, ngươi đối tiểu hài tử nói thô tục. Áo da nữ nhân nhìn vẻ mặt manh manh đắt tiểu hài tử bên ngoài đều như thế có lừa dối tính sao, cũng quá nhiều đáng ghét rồi. Nàng lên đài biểu diễn thời gian lập tức tới ngay, không thể lại cùng gấu con này dây dưa không rõ, thế là thật nhanh nói rồi xin lỗi, xoay người rời đi, đi rồi hai bước, không yên lòng, quay đầu lại nói, ngươi đừng tiếp tục theo tới, không phải vậy ta cởi giày đánh ngươi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy tuy rằng nàng nói không chăm chú, cũng chính là không thành ý, nhưng nói rồi hai câu xin lỗi, cũng có thể tiếp thu đi, thế là không theo sau, đứng tại chỗ nhìn đối phương đi vào một cái phòng, vào cửa trước còn hướng bên này nhìn nó. Tiểu nữ nữ lập tức trả lời một cái mỉm cười, có 6 cái răng nha, tiêu chuẩn nhất ấm áp nhất. Đường Quả Nhi trở về, Phan Văn Linh liền phát hiện, sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trong phòng ăn đồ ăn vặt Đường Quả Nhi mới vừa đem tỉ tỉ ca nghe xong lần thứ 3, Đường Sương sẽ trở lại rồi. Hắn chỉ tham quan không tới một nửa, chủ yếu vẫn là không yên lòng Đường Quả Nhi, gặp tiểu nữ bé ngoan không có ầm ĩ không có nháo, sờ sờ đầu nhỏ, khích lệ hai câu. Hắn không biết. Tiểu nữ nữ vừa nãy kèm chút đem một dốc nữ thanh niên dằn vặt điên rồi. Hiện tại là 3 giờ chiều, Đường Chân mở ra phòng thu âm đi ra, ngày hôm nay ghi âm đến đây là kết thúc. Đặng Khoa lại không phải e cờ là âm người, nhìn thấy Đường Sương đến thăm Đường Chân còn cứ là ghi đến tan tầm, muốn như vậy chính là thật gở, huống hồ chính quy người chế tác đang ở trước mắt đây. Tỷ tỷ, ở trong đó là cái gì? Đường Quả Nhi manh manh đắt nói với Đường Chân, ngón tay út phòng thu âm, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Đặc biệt là nhìn thấy bên trong tràn đầy các loại thiết bị, càng là nghĩ vào xem đến cùng là bảo bối gì. Đường Chân, đó là phòng thu âm. Đường Quả Nhi, phòng thu âm là cái gì? Đường Chân, phòng thu âm chính là hát địa phương. Ha! Đường Quả Nhi vốn là đại con mắt, giờ khác này càng to lớn hơn, lập lòe ngôi sao nhỏ, ha ha ha. Kỳ thực nàng đã sớm quan sát được rồi, trong phòng pha lê mặt chính là ghi ca địa phương, cùng Tiểu Sương dẫn nàng đi thương trường mini cờ tờ vờ đồng dạng. Chỉ là cái này muốn lớn hơn nhiều. Tỷ tỷ mang ta đi vào chơi. Đường Chân không hiểu từ chối tiểu nữ, quả thực liền mang theo Đường Quả Nhi vào phòng thu âm. Đường Sương vừa nhìn, có tâm ngăn cản, làm sao muộn một bước, nhìn ở bên trong sờ sờ cái này, hỏi một chút cái kia em bé, nghĩ thầm xong đời, Đường Chân này con thỏ trắng nhỏ rơi vào Đường Quả Nhi trong bấy giờ, nàng không có bản thân lĩnh hội quá Đường Quả Nhi mạch bá thuộc tính. Đường Sương dám khẳng định, Đường Quả Nhi tuyệt đối là có chỗ cần đến làm lũng bán manh, lừa vào phòng thu âm. Chương 177, ta mịt rổ phồn. Đường Quả Nhi nhìn thấy chân cao mịt rổ phồn, nàng nhận thức món đồ này, đen xỉ cầm ở cây gậy trong tay, tuy rằng hiện tại thay đổi dạng, thành sử trên đất, nhưng đỉnh đầu cái kia màu đen tròn tròn đồ vật sẽ không sai, vừa nãy ở ngoài phòng, nàng nhìn thấy đường chăn đối với cái này hát tới. Đường Quả Nhi vừa nhìn cái này, liền hứng thú, là mạch nàng đã nghĩ trộm vào trong tay, mặc kệ có dễ nghe hay không, ở điều không ở điều, nàng đều muốn gào hai câu. Thế nhưng cái này chân cao mịt rổ phồn quá cao, nàng không tới một phần tư, nhảy lên chân đến đều vô dụng, thế là làm nũng muốn đường chăn ôm. Đường chăn quả nhiên liền đem Đường Quả Nhi ôm lên, tiểu nữ tặc hì hì ôm chặt lấy mịt rổ phồn, tỷ tỷ, ta nghĩ hát, ta hát được không nghe xong, hát cho tỷ tỷ nghe có được hay không. Đường Sương đi qua, lừa tiểu hài tử nói, cái này không thể hát, chúng ta đi ra bên ngoài, trong căn phòng nho nhỏ kia, ta trước dẫn ngươi đi quá, thằng nhóc ngốc liền quên. Đường Quả Nhi không hề bị lay động, nghĩ lừa tiểu hài tử. Không cửa. Ngươi nói dối. Ngươi con lợn nhỏ này nghĩ gạt ta. Cái này liền có thể hát. Tiểu nữ quay đầu đối đường. Bồ Tát. Chăn nói rằng, tỷ tỷ, Đường Quả Nhi nói có đúng hay không? Đường chăn con thỏ trắng nhỏ này nói với Đường Sương, vậy hãy để cho Đường Quả Nhi hát hai câu đi. Đường Sương nhún nhún vai, kha kha cười, lười nói chuyện, hát hai câu. Ngươi nghĩ hay lắm, nàng hát liền dừng không được đến. Đường Sương không muốn nhìn thấy mất khống chế hiện trường, ngồi đi ra bên ngoài cùng Đặng Khoa tán gẫu, thường thường liếc mắt nhìn trong phòng thu âm Đường Quả Nhi. Lâu như vậy, Đường chăn là ôm bất động, thế là Đường Quả Nhi liền đã biến thành đứng ở trên ghế nhảy nhót tưng bừng, một bên hát một bên hưng phấn không thể chính mình. Đường Sương không nhìn nổi, chuẩn bị chấn áp A Nhi này. Nhưng Đường Quả Nhi nhìn thấy hắn đi vào, dẫn đầu làm khó dễ, tiểu Sương, ta lại hát 3 bài hát, 5 bài hát có được hay không? Xin nhờ rồi. Đường Sương, ngươi nếu là nói không giữ lời đây. Đường Quả Nhi con ngươi chuyển loạn, đang suy nghĩ loại nào trừng phạt biện pháp nàng là có thể tiếp thu. Làm hiểu rõ nhất nàng người, Đường Sương trực tiếp xuống tay hát độc, không cho nàng lựa chọn không gian, vậy hãy để cho mụ mụ không còn hống ngươi ngủ, cũng không cho tỷ tỷ hống ngươi ngủ, ta biết ngươi sợ quỷ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, tuyệt đối đừng làm ra hối hận sự tình đến. Đường Quả Nhi thở phì phò trợn mắt lên, muốn đem Đường Tiểu Sương trừng thương. Đường Sương, ánh mắt ngươi bên trong thật nhiều ngôi sao nhỏ, còn muốn hay không hát, không hát liền xuống đến. Đường Quả Nhi, hừ. Vậy thì lại hát 5 bài hát đi. Chợt lại vui vẻ nói với Đường Sương, Tiểu Sương, cho ta ghi ca có được hay không? Đường Sương, ngươi đến cùng có phải là tiểu hài tử à, làm sao cái gì đều hiểu, cho ta nhìn một chút. Nói xong, Đường Sương tiến đến Đường Quả Nhi trước người, giả vờ giả vịt nhìn trái nhìn phải, muốn không chút biến sắc đem tiểu nữ ôm đi lại nói. Thế nhưng làm vô cùng hiểu rõ Đường Tiểu Sương người, Đường Quả Nhi không phải dễ đối phó như vậy, bé thật chặt đem mịt rổ phồn cột ôm vào trong ngực, bất luận làm sao cũng không buông tay. Đường Sương bất đắc dĩ, hỏi Đặng Khoa, Đặng lão sư, có thể hay không ghi một chút, nếu như phiền phức lời nói liền là. Đặng Khoa cười ha hả nói không thành vấn đề, Đường Sương, ngươi hoa nhi này, nghĩ hát cái gì, đợi lát nữa muốn nghiêm túc hát biết không. Hát một bài thiếu một bài, đến thời điểm đừng trách làm ca hạ thủ vô tình. Đường Quả Nhi bài thứ nhất hát kịch me, nàng thủy chung không quên được đầu này vũ khúc, trước mặt mọi người, ở trên ghế vặn lên. Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh thực sự không nhịn được, cười dừng không được đến, liền ngay cả Đường Chăn đều dở khóc dở cười. Đường Sương che mắt, e lệ, nói với Đường Chăn, thỏ trắng nhỏ, ạch tỷ, ngươi đến đỡ Hoa Nhi này, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Một lúc lâu sau, hắn mới trở về, cũng còn tốt, lúc này không có cay con mắt hình ảnh, tiểu nữ đang ở bi bô hát thỏ con ai bi à. Đường Sương hỏi, thứ mấy đầu rồi? Phan Văn Linh cười nói, thứ tư đầu rồi. Được. Chỉ còn cuối cùng một bài. Đường Quả Nhi hát xong thỏ con ai bi à, lại bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót, tiểu nữ đã hoàn toàn tự hì lên, nhìn dáng dấp như vậy 5 bài hát căn bản thỏa mãn không được nàng, Đường Sương áp lực rất lớn à. Đường Sương, Đường Đường, còn có cuối cùng một bài rồi, thật tốt hát, hát ra chúng ta lao Đường ra tinh khí thần đến. Cố lên trẻ con. Cái gì gọi là tinh khí thần? Đường Quả Nhi biểu thị nghe không hiểu. Nàng trong thai chỉ có còn có cuối cùng một bài rồi, không khỏi nói thầm than phiền Đường Tiểu Sương thật là một chán ghét quỷ. Cuối cùng một ca khúc hát cái gì đây? Tiểu nữ nghĩ tới nghĩ lui, hát cười đắc ý đi, ngày hôm đó không hát đã nghiền, bị Đường Sương che miệng lại, liền rên đều không cho hử. Hử! Hử! Ta cười đắc ý! Lại cười đắc ý! Uống rượu mua vui là thời điểm. Đặng Khoa sáng mắt lên, tuy rằng tiểu hài tử hát chạy âm, nhưng hắn hồ ly tinh, vừa nghe liền có thể hoàn nguyên ra này ca chân thực trạng thái, là đầu tốt ca a. Đặng lão sư không khỏi nhìn về phía Đường Sương, thiên tài quả nhiên là không có thiên lý, loại này tốt ca người khác muốn cầu không cầu được, hắn dĩ nhiên dạy cho một cái nãi hoa hát chơi, tài hoa thật nhiều đến trình độ như thế này sao? Rất nhớ khóc ca. Đường Sương cố nén chờ Đường Quả Nhi hát xong ta cười đắc ý, lấy ra vừa nãy mua kem, dụ dỗ nói, đến, Đường Đường Đồng Hải, hát mệt không, ăn cái ngươi yêu nhất kem như thế nào? Đường Sương tính toán mưu đồ là, dùng kem đem này hì lên em bé ôm đi, liền là ôm không đi, cũng có thể để cho nàng ăn lên không có cách nào hát. Đường Quả Nhi đang có điểm khát nước đây, Đường Tiểu Sương thực sự là công chúa tốt kỵ sĩ, nghĩ kem liền đem ra kem. Đường Sương cũng không nói lời nào, đưa qua kem sau, trực tiếp ôm lấy trẻ con, nghĩ nhân lúc nàng phòng bị thư giãn thời điểm, ôm đi. Nhưng mà ôm sau khi đứng lên, lại phát hiện ôm bất động, nhìn lên, xách. Ngươi thật thật phiền a, nhanh cho ta buông tay. Nguyên lai Đường Quả Nhi hoa nhi này rụng cả tay chân, cuốn lấy gậy mịt, giống một cái gấu koala, căn bản hái không tới. Ta không. Ta lại muốn hát một bài ca ta còn có trên đời chỉ có ca ca tốt không hát đây. Ôi, thực sự là không dám coi khinh con lợn nhỏ này, thật biết nói chuyện, làm ca ca, Đường Sương xuống tay được. Đường Sương dở khóc dở cười, trước tiên xuống, chúng ta về nhà hát, về nhà theo ngươi làm sao hát, ngươi hát đến trời đất mù mịt ta đều mặc kệ ngươi, có được hay không? Đường Quả Nhi tức giận nói, luôn ra hát trên đời chỉ có ca ca tốt ư. Đường Tiểu Sương ngươi làm sao như thế xấu? La Ý nói, ta đều chuẩn bị như thế khen tặng ngươi. Ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch, vậy ngươi nói muốn ta làm sao định mọi ngươi, ngươi mới có thể làm cho ta quá đem nghiện. Đường Chăn ở một bên cho tiểu nữ lau miệng, kem dính miệng đầy đều là. Đường Sương nhìn từ trên cao xuống mà nghiêm túc nói, ngươi hoa nhi này là đang khiêu chiến ta à, quên ta làm sao đạn chán ngươi rồi. Có muốn tới hay không thử xem. Đường Quả Nhi nhìn một chút Đường Chăn, có tôn này bồ tát ở, tiểu nữ không sợ trời không sợ đất, hì hì hì, không sợ ngươi. Đường Sương, lẽ nào thật sự muốn ta đánh đòn? Thì, ngươi nói hai câu rất, bằng không ta đi rồi. Đường Chăn bất đắc dĩ, Đường Quả Nhi chúng ta về nhà có được hay không? Đường Sương không nói gì nhìn về phía Đường. Thỏ trắng nhỏ. Chan, ngươi đối phó ta thời điểm, động một chút là kéo lỗ thai, làm sao người và người chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Đối Đường Quả Nhi lại liền câu lời nói nặng đều không nói, thiên vị cũng quá trắng trợn đi, ta tuy rằng 20 tuổi, nhưng cũng sẽ khổ sở cũng là sẽ khóc. Chương 178 Yên tĩnh mùa hè. Đường Quả Nhi làm nũng nói, tỷ tỷ, chúng ta hát trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt, ca ca không tốt đẹp gì, có được hay không? Đường Sương, ngươi lúc nói lời này, tiểu tâm tâm không đau sao? Ngươi hiện tại ăn chính là ai cho? Hả? Ngươi nói chuyện không đáng tin, nói rồi hát 5 bài hát, kết quả còn ỉ lại không đi, ăn kem, lại ỉ lại không đi, liền hỏi ngươi xấu hổ hay không? Đường Quả Nhi một điểm không xấu hổ, ai cần ngươi lo? Hừ, ngươi về nhà đi. Ta không cần ngươi nữa. Đường Sương hít sâu một hơi, nhìn dáng dấp chuẩn bị đánh loa, nhưng cuối cùng vẫn là không ra tay, bởi vì hắn nghĩ tới một chiêu cuối cùng, nếu dùng trí không được, vũ lực cưỡng bức không được, dù dỗ không được. Cái kia còn có thể làm sao? Nhìn ta buồn nôn xấu ngươi. Đường Sương, đến, nếu như vậy, vậy ta hãy theo ngươi đồng thời hát đi. Đường Quả Nhi kinh hỉ, tuy rằng nàng không sợ Đường Tiểu Sương, nhưng nếu như có thể hóa địch thành bạn, đương nhiên tốt nhất. Tiểu Sương có thời điểm vẫn là rất hữu hiệu. Hay lắm Tiểu Sương đồng đồng cộc. Khà khà. Đường Sương, ta có một bài tân ca, rất êm hay. Như vậy, ta trước tiên hát một lần, ngươi nghe, học được sau, ngươi lại đến hát có được hay không? Đường Quả Nhi nghe được là tân ca, rất kích động, nàng khúc kho bên trong từ khúc quá ít, cần tăng nhanh bổ sung, quan trọng nhất khởi nguồn chính là Đường Tiểu Sương. Ngay sau đó hưng phấn gật đầu, vậy ngươi nhanh hát đi. Đường Sương đứng ở mịp rổ phồn trước. Tiểu nữ lúc này vẫn không quên tóm chặt lấy mịp rổ phồn cột, này đề phòng tâm, nếu là đối ngoại nên thật tốt, chúng ta làm người lớn cũng yên lòng rồi. Đường Sương là không thấy tiểu chư chư mới vừa mới đối ngoại là cỡ nào cơ linh, cùng bất lương nữ thanh niên đấu trí so dũng khí, cuối cùng lại vẫn thắng lợi, ẩn sâu công cùng tên, tiểu chư chư cũng không chuẩn bị đối người nói. Đặng Khoa tâm tình rất kích động, thần nhân lại muốn ra tân ca, hắn lặng lẽ đem ghi ca hệ thống mở tối đa, lại nhỏ âm thanh, hắn cũng có thể ghi rõ rõ ràng ràng. Trong kẽ răng phát ra bay hơi tiếng đều không rơi xuống. Đường Quả Nhi rất chăm chú, nói đến hát, nàng từ trước đến giờ rất chuyên tâm. Liên như vậy, ở vạn chúng chờ mong bên trong, ạch, nói vạn chúng có chút quá mức rồi ha. Đường Sương tà mị nở nụ cười, nhìn liếm lắp kem Đường Quả Nhi hắng giọng, nhìn vẻ mặt này, không cần hỏi, này ca là đưa cho Đường Đường muội muội, tiểu nữ rất cao hứng a. Kem thật ngọt chứ? Đường Quả Nhi liếm liếm, vui vẻ nói, tiểu Sương mua kem thật ngọt ta. Đường Sương vui mừng nói, ngọt ta liền yên tâm, chuẩn bị nghe ca, đi lên.
Yến tĩnh mùa hè.
Một người ở ăn đại tiện.
Đầu ngón tay chấm một điểm.
Ăn một miếng nói tốt ngọt.
Rất nhanh sẽ hát không xuống, bởi vì Đường Quả Nhi đem còn lại nửa chi kem bẹp một hồi, tức giận vứt Đường Sương trong lồng ngực.
Đặng Khoa rất chưa hết giận, rất muốn đem cái kia nửa chi kem nhặt lên đến, vứt Đường Sương trên mặt.
Đường Chăn đem Đường Sương đuổi ra ngoài, lấy tên đẹp thay quần áo.
Bị đánh đuổi Đường Sương ở ra cửa một chốc cái kia, quay đầu nhìn lại, Đường Quả Nhi cuối cùng rời đi Vạn Ác Mị Rộ Phồn, không khỏi lão hoài vui mừng, lại như trước khi Lâm Trung đảng viên không quên giao đảng phí, tiện đưa đồng chí nói yên tâm đi đảng phí đã giao, ngươi đi rồi đầu kia cũng là có người của tổ chức, có thể mỉm cười cựu tuyển, đi thôi đi thôi.
Đường Sương đổi quần áo trở về, Đường Quả Nhi chớp mắt khóa chặt hắn, đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, chưa hết giận, hì hục chạy tới, giơ lên chân ngắn nhỏ muốn đá hắn.
Đường Sương né tránh, công chúa động khẩu không động thủ ha.
Nếu như đúng là như vậy, Đường Quả Nhi thời khắc này thà rằng không thích đáng công chúa.
Đường Sương lại trốn, hét lên, dĩ hạ phạm thượng là cũng bị xét đánh, ngươi không sợ xét đánh rồi.
Nếu như đúng là như vậy, Đường Quả Nhi thời khắc này dù cho ngũ lôi oanh đỉnh cũng sẽ không tiếc.
Đường Sương lại trốn, hét lên, ta có phải là quá nhân tử, muốn bức ta bày ra thủ đoạn thiết huyết sao?
Ta sợ sẽ có người khóc gọi mụ mụ.
Nếu như đúng là như vậy, Đường Quả Nhi thời khắc này tuy cựu tử mà không hối.
Đặng Khoa ban đầu đang cùng Đường Trăn, Phan Văn Linh nói chuyện, lần này bị trước mắt một màn hấp dẫn, chấn kinh rồi.
Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh ăn ý liếc mắt nhìn nhau, gật gù, như là chắp đầu ta đảng đồng chí, ý tứ không cần phải nói cũng rõ ràng trong lòng. Quả nhiên, lại thiên tài cũng dù sao cũng là cái người trẻ tuổi, ấu trí, có nhược điểm, yên tâm rồi.
Đánh nhanh, hòa hảo cũng nhanh. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi rất nhanh sẽ ngươi tốt ta tốt mọi người được rồi.
Đường Sương ôm tiểu nữ nữ tiểu vai, thật giống là nói rồi cái tiết mục ngắn, đem tiểu nữ nữ đùa cười ha ha.
Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh chớp mắt lại sững sờ, này, này, có chút khó có thể lý giải được a, chuyển biến cũng quá nhanh rồi.
Đường Sương cùng Đường Quả Nhi hòa hảo sau, Đặng Khoa không thể chờ đợi được nữa đưa ra hy vọng, xin Đường Sương có thể không lại hát một lần vừa nãy ca.
A, mọi người đều nhìn về vị này Đặng lão sư. Khẩu vị thật nặng a.
Liền ngay cả Đường Quả Nhi đều ngạc nhiên trường vị này Đặng thúc thúc, nàng theo bản năng mà hai tay che lỗ tai, không có nghe hay không ta mới không muốn nghe.
Đặng Khoa gặp vẻ mặt của mọi người, đặc biệt là Đường Quả Nhi bé liền lỗ tai đều che, vội vã giải thích, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ý của ta là, hy vọng Đường lão sư có thể hát vừa nãy bài hát này chính thức bản.
Vừa nãy cứ việc Đường Sương hát rất buồn nôn, thế nhưng chỉ hát đi ra điểm ấy giai điệu đã phi thường ưu mỹ, Đặng Khoa có linh cảm. Đây tuyệt đối là một bài rất tốt ca khúc, gặp săn tâm lên, sở dĩ hắn mới không thể chờ đợi được nữa để hy vọng.
Đường Sương cười nói, Đặng lão sư làm sao liền khẳng định có mặt khác phiên bản, khả năng ta cũng chỉ có trò đùa giai bản này.
Đặng Khoa cười nói, cùng là âm nhạc người, vẫn là có thể hiểu được, vừa nãy bài hát này giai điệu rất ưu mỹ, dù cho không có điện tử, rên ra giai điệu đến vậy đầy đủ, ta cũng là gặp săn tâm lên, còn mời Đường lão sư vui lòng chỉ giáo.
Đường Sương thấy mọi người đều nhìn hắn. Bao quát tiểu nữ nữ, thế là nói rằng, các ngươi muốn nghĩ nghe, ta có thể hát, thế nhưng ta hát không êm hay, vẫn là viết ra đi.
Đặng Khoa cho rằng Đường lão sư là lời khách sáo, càng thêm nhiệt tình mời, Phan Văn Linh cũng gia nhập.
Đường Sương nhìn Đường Trăn, nhìn Đường Quả Nhi, khẽ cắn răng, hát khó nghe các ngươi đừng trách ta.
Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót ồn ào nghe tiểu Sương hát rồi.
Tiểu hài tử tâm tình thực sự là biến hóa bất định trời, vừa mới chính là bài hát này làm cho nàng đem yêu nhất kem đều ném. Giờ khắc này nghe được Đường Sương lại muốn biểu diễn, dĩ nhiên hài lòng ghê gớm.
Thực sự là khó có thể dự đoán.
Lúc này không phải vừa nãy chơi nháo, Đường Sương là thật lòng nghĩ hát tốt, ấp ủ thật lâu, uống nước thấm giọng, còn ra dáng học Đường Chăn mở giọng, cuối cùng ok, bắt đầu hát.
Yến tĩnh mùa hè.
Giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời.
Đường Sương vừa mở miệng, Đặng Khoa cùng Phan Văn Linh trong lòng đồng thời bốc lên một thanh âm, này chiêng vỡ cổ họng.
Không cứu.
Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mọi người vẫn cứ giả ra cũng còn tốt, có tiềm lực, rất thô lâu có nam nhân vị vân vân, tương tự ta xem trọng vẻ mặt của ngươi.
Người lớn đều sẽ mở mắt nói mỏ, tiểu hài tử sẽ không.
Hiện trường tiểu hài tử liền Đường Quả Nhi, hoa nhi này nhảy lên chân đến ồn ào, tiểu Sương hát không ta hềm thay nết, hử, còn dạy dỗ ta nết.
Bốn cái khán giả, hai cái ở giả vờ giả vịt, một cái đang ngẩn người mắt không có biểu tình gì, còn có một cái ở đập bãi. Đường Sương hát đến thứ 5 câu ta có thể làm bộ không nhìn thấy, liền hát không xuống, hắn thực sự không làm được làm bộ không nhìn thấy.
Đặng Khoa còn giả tạo hỏi Đường lão sư làm sao không hát, có thể êm thay rồi.
Ta cảm tạ ngươi a, Đặng lão sư.
Chương 179, nhà bếp đêm kinh hồn. Buổi chiều Đường Sương muốn đến điện ảnh, anh hùng, hiện trường buổi họp báo đi, ngày mai sẽ là tuyên bố, làm phim nhựa biên kịch cùng nguyên chứ tác giả, hắn sẽ ra trận, đồng thời là nhân vật trọng yếu một trong, sở dĩ có một số việc cần sớm câu thông tốt. Tuyên bố sáng tạo là Đường Sương đưa ra, bao quát sẽ thượng tướng sử dụng âm nhạc, những này đều cần Đường Sương kiểm định xác định. Đường Sương đi rồi, Đường Chăn mở ra chiếc kia màu xanh da trời bệ ỉn, mang theo Đường Quả Nhi ở Thịnh Kinh chơi một trận, khi về đến nhà đã là buổi chiều 6 giờ rồi. Đường Quả Nhi là lần đầu tiên tới Đường Chăn nhà, hiếu kỳ bảo bảo lục tung tung theo, cái gì đều muốn hỏi, nơi nào đều muốn sờ, lại như chó con đi tiểu chiếm địa bàn. Nàng nhìn thấy một cái năm màu nhan sắc vòng quay phần phật, đây là Đường Chăn bình thường rèn luyện dùng, duy trì tốt vóc người. Tiểu nữ vui vẻ chui vào bên trong muốn xoay vòng vòng, thế nhưng nàng quá nhỏ, vòng quay phần phật bên trong có thể trang 3-4 nàng, sở dĩ căn bản không có cách nào chuyển lên. Tỷ tỷ, ngươi chuyển cho ta nhìn một chút mà. Đường Chăn phần phật một tiếng, liền rời đi chỗ khác, tiểu nữ hưng phấn vây quanh nàng nhảy nhót, hung hăng khen tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng lúc nào cũng có thể trở nên lợi hại như vậy à. Đường Chăn chuyển vòng quay phần phật, Đường Quả Nhi đi học dạng vây quanh Đường Chăn xoay vòng vòng. Đường Quả Nhi, ngươi đừng xoay chuyển, sẽ choáng váng đầu. Đường Chăn nhắc nhở. Tiểu nữ không sợ trời không sợ đất, sẽ không. Ta lợi hại lắm. Vừa mới dứt lời, nàng liền hôn mê, thân nhỏ lảo đảo, đầu không cẩn thận đụng tới tường, đặt mông ngồi dưới đất. Đường Quả Nhi một cái tay ôm đầu, một cái tay khác duỗi ra một đầu ngón tay, nói, 1+1=2. Sau đó chính mình trả lời, duỗi ra hai ngón tay đầu, +2, tiếp vui vẻ cười ha ha, ta không có chạm ngốc ư, tỷ tỷ, ngươi nhìn Đường Quả Nhi thật là lợi hại đi. Đường Chăn. Đường Sương phỏng chừng không có nhanh như vậy trở về, Đường Chăn suy nghĩ một chút, nhắm mắt vào nhà bếp làm cơm tối. Nàng đúng là muốn gọi thức ăn ngoài, thế nhưng Đường Sương không cho. Đường Quả Nhi đi theo nàng bên chân làm trợ thủ, một lúc làm cái hành lại đây, một lúc đệ chỉ ớt, một lúc giúp đỡ rửa rau nhưng có một nửa thời gian ở chơi nước. Đường Quả Nhi, tỷ tỷ, ngươi sẽ làm hoa hạt giống sao? Cái gì là hoa hạt giống nhỉ? Đường Chăn biểu thị không hiểu. Đường Quả Nhi ra dáng giải thích, phí đi một phen kình, Đường Chăn mới rõ ràng, nguyên lai nói chính là súp lơ, cái này đơn giản. Đường Quả Nhi muốn ăn không? Tỷ tỷ kia làm cho ngươi rồi. Đường Quả Nhi cười ha ha, ăn hoa hạt giống, buổi tối có thể mọc ra hoa đến, tỷ tỷ cũng ăn, dài ra hoa sẽ nở nụ cười, mỗi ngày thật vui vẻ. Ngươi đó là cười ngây ngô đi. Đường Chăn cười sờ sờ tiểu nữ đầu, nguyên lai cô nàng này là đang nói nàng không cười, mặt lạnh, tốt sẽ vòng vo à. Được rồi, đạo thứ nhất món ăn liền làm súp lơ, cái này rất đơn giản, Đường Chăn dũng khí rất đủ, trực tiếp vào nồi, nhưng dù là như vậy, vẫn cứ luống cuống tay chân, đem một bên quan chiến Đường Quả Nhi gấp xoay quanh, bé tuy rằng sẽ không làm, thế nhưng nàng nhìn đến mức quá nhiều nha, mỗi ngày nhìn mụ mụ làm cơm, tình cờ nhìn tiểu Sương làm cơm, nàng đều ghi tạc trong lòng. Gặp tỷ tỷ thật giống bất cứ lúc nào muốn vỡ tổ dáng vẻ, Đường Quả Nhi miệng nhỏ bỡ lạ, dĩ nhiên chỉ huy lên Đường Chăn. Ở hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực dưới, một đạo dinh dưỡng phong phú súp lơ cuối cùng ra nổi, mang theo một cỗ đốt cháy khét vị, hoa hạt giống hẳn là mở không ra hòa đến rồi, hạt giống đã quen, còn mở cái gì mở. Đạo thứ hai món ăn là cái món chính, đối Đường Chăn tới nói, có thịt đều là món chính, Đường Quả Nhi hoa nhi này muốn ăn thịt. Nàng đang đứng ở trong phòng bếp tính nghĩ, trước tiên ở trong đầu hồi tưởng toàn bộ thao tác quy trình, làm theo động thủ nữa, ai nha, thật là phức tạp à, hỏa hầu thật là khó nắm giữ. Đường Quả Nhi con bé này giờ khắc này vứt bỏ Đường Chăn, tự cái bò lên trên bàn ăn, lén lút dùng tay vê súp lơ ăn, vừa bẹp bẹp ăn, vừa dì già dì dầm, rất nhỏ giọng, không sát bên nàng nghe căn bản nghe không ra, nói chính là ồ ăn không ngon, ồ tỷ tỷ nguyên lai sẽ không làm cơm, ồ vẫn là tiểu Sương so sánh lợi hại à. Nếu như là Đường Sương làm thành như vậy, Đường Quả Nhi tuyệt đối còn lớn tiếng hơn ồn ào, để mọi người thảo phạt hắn, nhân gia công chúa thích ăn nhất hoa hạt giống, dĩ nhiên làm thành bộ dáng này, đã biến thành tàn hoa bại liễu, không phải ý định hại công chúa, cũng là ý định buồn nôn công chúa. Nhưng này không phải nàng thần tượng làm sao, có 100.000 loại lý do có thể tha thứ. Đường Chăn ở trong phòng bếp lén lút thở dài, làm bữa cơm đuổi kịp pháp trường giống như, kinh hồn bạt vía. Đường Quả Nhi hoa nhi này cùng tỷ tỷ tâm hữu linh tê, tựa hồ cảm nhận được tỷ tỷ hoảng loạn, ngăn trở ăn hàng bản năng, nhảy xuống cái ghế, tiếp tục đi theo tỷ tỷ bên chân bày mưu tinh kế. Cứ việc hai người đồng tâm hiệp lực, nhưng hai hai lẫn nhau cũng không đủ nửa thùng nước, khống chế không được cục diện, rất nhanh, biến cố phát sinh, Đường Quả Nhi tiểu nha đầu này a a a kêu to từ phòng bếp vọt ra, ở sau lưng nàng, là một cô khói dầu. Không tốt rồi. Tỷ tỷ phóng hỏa rồi. Mau đào mạng a. Tiểu nữ như do vọt tới phòng khách, nhảy lên sofa, mặt hướng bay ra khói dầu cùng mùi khét nhà bếp, Tiểu Tâm Tâm rầm rầm nhảy loạn, vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc này nàng mới chú ý tới tỷ tỷ chưa hề đi ra, đầy mặt lo lắng nhảy nhót, lớn tiếng ồn ào, tỷ 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 của ta a, ngươi mau ra đây a ba. Gặp Đường Chăn Thủy Chung không ra, Tiểu Nữu đầy mặt xoắn xuýt, suy nghĩ một chút, nồng đậm tình cảm tuyến buộc vào hai người bọn họ, không để ý tự thân an nguy, nhảy xuống sofa, một lần nữa vọt vào nhà bếp. Tỷ tỷ nhé, tỷ tỷ chạy mau a, Đường Đường không ăn cơm rồi. Chúng ta mau gọi Tiểu Sương trở về đi. Nhìn em cô nàng này sợ hãi đến, sợ đến liền cơm cũng không dám ăn, nàng lôi kéo Đường Chăn, sử dụng sức bú sữa ra bên ngoài rồi. Đường Sương vừa về, liền nhìn thấy bẩn thỉu xấu xa hai người, mặt to cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn từng đạo đầy vết bẩn, trong nhà tràn đầy đốt cháy khét mùi vị. Đường Quả Nhi vừa nhìn thấy hắn, không chút do dự, một cái lặn xuống nước đâm lại đây, nhào vào trong lồng ngực. Ngày hôm nay thật thật là nguy hiểm à, vì ăn bữa cơm, kém chút đem mạng lớn của tỷ tỷ cùng cái mạng nhỏ của nàng phụ vào, hiện tại tâm đều còn không bình tĩnh lại. Cũng còn tốt, sẽ làm cơm, sẽ dập tắt lửa ca ca về nhà rồi. Ôi, hù chết bản công chúa rồi. Đường Sương giật mình, còn tưởng rằng phát sinh hỏa hoạn. Hắn tiến vào nhà bếp, trong nồi một đoàn hồ rán, đã không thấy rõ là món gì, đen thui, cái khác cũng khỏe, không có nồi lửa, chỉ là một cỗ nồng đậm khói dầu tích ở nhà, sắp đến con mắt đều muốn không mở ra được. Nhanh lên một chút đem cửa sổ cùng sân thượng cửa đều mở ra. Đường Chăn rất xấu hổ, Đường Quả Nhi hì hục chạy đi mở ra sân thượng cửa, đứng ở trên ban công sâu sắc hút ba khẩu mới mẻ không khí. Đến vào lúc này các nàng hai tỷ muội mới phát hiện, trong phòng thật tốt sặc người a, vừa nãy hai người ngây ngốc ngồi hơn nửa canh giờ, cũng không biết mở cửa sổ mở cửa, thực sự là hai cái đầu đất. Đường Sương sờ sờ túi đầu ủ rũ ngồi ở trên ghế xạ lồng Đường Chăn đầu, đi sân thượng ngồi một chút, chờ mùi khói tan hết đi vào nữa. Xoay người, hắn liền vào nhà bếp, đồng thời không nhịn được khà khà cười lên. Đem cửa sổ mở ra sau, Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi đi rửa mặt, Đường Sương gọi lại một lớn một nhỏ hai cái hoa mèo. Đến, lại đây. Đứng ở nơi này, đúng, đứng được rồi. Giang giác. Đường Sương lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lấy điện thoại di động ra cho mặt mày xám xịt hai tỷ muội vỗ chiếu, cười ha ha. Đường Chăn lập tức làm mặt lạnh đến, Đường Quả Nhi thở phì phò xông tới đoạt điện thoại di động. Lần này Đường Sương cười càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, ha 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 ha. Đem điện thoại di động giơ lên thật cao, Đường Quả Nhi trừ phi mọc ra cánh, bằng không đừng nghĩ bắt được. Hắn nghĩ kỹ, muốn đem bức ảnh phát đến tương thân tương ái người một nhà trong đám, hắn còn nhớ kỹ Đường Chăn phát hắn bước đi mang gió bức ảnh, dẫn đến hắn bị chúng các gia trưởng một trận răn dạy. Nhưng mà hắn quá đắc ý, phòng vệ Đường Quả Nhi, lại không chú ý Đường Chăn, băng xương nữ thần nhảy một cái. Liền đem Đường Sương giơ lên thật cao điện thoại di động cướp đến tay bên trong, sau đó cùng Đường Quả Nhi tập hợp lại cùng nhau dì ra dì dầm xóa bức ảnh. Chương 180, Tiểu Sương thẹn thùng nết. Đường Sương buộc lên tạp dề, giặt xong tắm hai tỷ muội làm cơm, rất nhanh, từng đạo thơm ngát thức ăn lục tục bưng đi ra. Đường Quả Nhi đứng ở trên ghế, lén lút dùng tay vê món ăn ăn, vừa ăn vừa mơ hồ không do nói thầm, vẫn là Tiểu Sương lợi hại a, ăn thật ngon rồi, tỷ tỷ của ta nguyên lai sẽ không làm cơm, thật đói nha. Thật là dọa người nhà, cũng không tiếp tục cùng tỷ tỷ vào nhà bếp rồi. Bơ là một đồng lớn. Đường Quả Nhi ngươi đang ăn trộm món ăn ha, bị ta phát hiện, ngươi rửa tay sao? Đường Quả Nhi không tránh kịp, thật nhanh đem mu bàn tay ở phía sau, nỗ lực giả ra manh manh đắt biểu tình, thế nhưng không dám nói lời nào, bởi vì nói không ra lời, trong miệng phình đây. Đi đem tỷ tỷ gọi đi ra ăn cơm, nói cho nàng nghĩ mở điểm, đừng e lệ, đều là người một nhà, không sẽ châm biếm nàng. Đường Quả Nhi nhảy xuống cái ghế, xông vào Đường Chăn gian phòng, đem Đường Sương lời nói nguyên si chuyển cáo cho tỷ tỷ. Đường Chăn nguyên bản liền không lộ vẻ gì mặt, càng thêm lành lạnh. Bởi vì Đường Chăn nhà bếp sự cố, dẫn đến một nhà ba người ăn cơm tối, đã là buổi tối sắp tới 9 giờ, Đường Quả Nhi đói bụng bụng nhỏ đã sớm ở bồn chồn, giống chỉ xẹp khí cầu, mềm ngặt nằm trên ghế salon, uể oải, không người biết còn tưởng rằng lão Đường gia làm sao nghiệt đãi hoa nhi này rồi. Đường Chăn trong nhà không có đồ ăn vặt. Cô nương này đối với mình tàn nhẫn, vì duy trì vóc người, kiên quyết không chứa đựng bất luận cái gì đồ ăn vặt. Vẫn là Đường Sương căn cứ trước tiên treo một hơi nguyên tắc, giặt sạch một cái cà chua cho tiểu nữ ôm liền gặm, ăn xong cà chua, cuối cùng cũng coi như sinh ra một ít khí lực, nhìn thấy Đường Sương bưng ra món ăn, không nói hai lời, bỏ lên, ăn vụng. Những này chỉ là khai vị, chính thức bắt đầu ăn sau, Đường Đường đồng hài ăn một bát lại một bát. Đường Sương, hoa, lợi hại, có thể ăn là phúc. Nhưng ngươi đã ăn hai bát lớn, đừng ăn đi, ăn no rồi sẽ ngủ không yên. Đường Quả Nhi, ô, tiểu xương là bại hoại, không cho tiểu hài tử ăn cơm, rên. Đường xương. Lại để cho ta lưng nghiệt đái đứa nhỏ tội danh, phán thật nặng. Được rồi, cho ta nhìn một chút ngươi bụng nhỏ, nhìn ngươi còn có thể hay không thể ăn nữa. Đường Quả Nhi, luôn ra là cô gái nhà, hừ, không cho ngươi xem. Ngươi không phải lão yêu thích vẩy lên chính mình quần áo trẻ em, cho người khác nhìn ngươi bụng nhỏ sao? Đường Sương liếc mắt nhìn yên lặng ăn cơm Đường Trăn, nói, cái kia cho tỷ tỷ nhìn có thể chứ? Đường Quả Nhi hừ một tiếng, vẩy lên quần áo trẻ em, nói với Đường Trăn, tỷ tỷ, cho ngươi xem bụng nhỏ, không cho tiểu Sương nhìn. Đường Sương dạy Đường Trăn làm sao phân rõ Đường Quả Nhi có hay không ăn no, điểm điểm bụng của nàng, có co giãn liền còn có thể ăn, không co giãn chính là ăn no rồi. Này phương pháp quê mùa hữu hiệu. Đường Trăn quả thực chỉ trỏ, Đường Sương hỏi, nàng còn có thể ăn nữa à? Đường Trăn căn bản không nhìn ra cái gì đến, nàng gặp Đường Quả Nhi vô cùng đáng thương ánh mắt, nghĩ tới hôm nay rất có lỗi con bé này, nhẹ dạ nói rằng, rất có co giãn. Đường Quả Nhi vui cười khanh khách, cầm chén không chút khách khí đưa cho Đường Sương, xới cơm. Đường Sương cho Đường Quả Nhi thịnh nửa bát, Đường Quả Nhi rất không vừa ý, lệnh. Tiểu Sương luân ra muốn cao lên cao. Đường Sương liếc nàng một mắt, ăn xong lại cho ngươi thêm, ăn trước. Nói xong, Đường Sương liền không để ý tới nàng nữa, nói với Đường Trăn, tiểu Trăn à, ngươi đừng nhịn ăn à, ngươi nếu là có Đường Đường đồng hài một nửa khẩu vị, ta liền yên tâm rồi. Đường Quả Nhi cũng quan tâm khuyên tỷ tỷ muốn nhiều ăn một điểm, Đường Sương, Đường Quả Nhi, dạy dỗ tỷ tỷ làm sao mới có thể có tốt khẩu vị. Đường Quả Nhi ngây ngốc, nàng cũng không biết à, ăn hàng thật giống là trời sinh đi, ngược lại nàng chính là có thể ăn, nguyên nhân không rõ. Đường Trăn trong nóng ngoài lạnh nói câu biết rồi. Ăn cơm động tác cuối cùng hùng hổ chút, không còn một hạt chọn ăn. Trong TV đang ở phát hình một đương điện ảnh loại thảo luận tiết mục, một cái người chủ trì cùng hai cái khách quý đang ở thảo luận Trương Phi phim mới, Anh Hùng. Người chủ trì, giả lão sư cho rằng Trương Phi đạo diễn đập, Anh Hùng, là kẻ nhu nhược biểu hiện, rất không coi trọng, Lục lão sư cho rằng đây là thị trường lựa chọn, là phát triển kinh tế xu thế, lý giải Trương Phi đạo diễn lựa chọn, xem trọng phim mới, Anh Hùng. Khách quý giả lão sư nói rằng, Trương Phi là nước ta nghệ thuật điện ảnh một mặt cờ sĩ, hắn đại biểu không chỉ là chính mình, hiện tại hắn ở hướng thương mại điện ảnh thỏa hiệp, tương đương với mặt cờ sĩ này phản chiến, này cùng đánh trận làm phản là một cái tính chất. Khách quý Lục lão sư nói rằng, nói quá mức rồi, cái này tỷ dụ rất không thích hợp làm, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Cái gọi là thương mại điện ảnh cùng nghệ thuật điện ảnh chỉ là chúng ta mạnh mẽ phân loại mà thôi, đối khán giả tới nói, không có hai loại này phân biệt, chỉ có đẹp đẽ cùng không dễ nhìn, đẹp đẽ chính là tốt điện ảnh. Không dễ nhìn, ngươi đập lại có thêm cái gọi là tính nghệ thuật, cũng là mèo khen mèo dài đuôi, có tác dụng gì? Chứ bỏ chiếu phim thời điểm lấy ra tú một tú, cũng chỉ có thể nằm ở trong phòng kho. Giả lão sư đánh gãy, họ Lục ngươi đến cùng có hiểu hay không điện ảnh? Hai vị khách quý kém chút bấm giá, người chủ trì vội vã điều đình. Đường Sương đối Đường Trăn cùng Đường Quả Nhi nói rằng, ngày mai, Anh Hùng, tuyên bố, các ngươi liền không muốn đi hiện trường, ở nhà nhìn trực tiếp đi. Nếu như chỉ là Đường Trăn đi, ngã không quan trọng lắm, tỷ đệ quan hệ lộ ra ánh sáng không có gì ghê gớm. Nhưng nàng đi lời nói nhất định phải mang theo Đường Quả Nhi, đến thời điểm hiện trường tất cả đều là truyền thông, Đường Quả Nhi cũng sẽ bị truyền thông lộ ra ánh sáng, bé quá nhỏ, phải bảo vệ lên. Đường Trăn gật gù, nói rằng, chính ngươi chú ý tình tiết, ít nói nghe nhiều xem thêm. Đường Quả Nhi lo âu nói, tiểu sương ngươi có hay không sợ sệt, ngươi sợ sệt làm sao bây giờ, ta cùng tỷ tỷ không ở bên người ư. Đường Sương, vậy ngươi hiện tại nhanh cho ta khuyến khích. Tiểu Nữu lập tức tiến đến bên cạnh hắn, ngồi đối diện trên ghế xạ lồng Đường Sương thổi khí. Đường Sương, ngươi đánh răng chưa? Tiểu Nữu hô 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 cởi gượng, me me ra, hôn Đường Sương một khẩu, Tiểu Sương cố lên. Đường Trăn từ trong phòng lấy ra chuẩn bị cho Đường Sương quần áo, thử một lần, ngày mai mặc chính thức điểm. Ngày mai phim mới tuyên bố, làm ra trận khách quý, Đường Sương có chuyên môn nghệ thuật trang phục, nhưng hắn vẫn là thật vui vẻ tiếp nhận Đường Trăn lễ vật. Là một cái sa hoa màu trắng đường nét áo sơ mi, quần thường, dây lưng, giày da cùng cà vạt. Đường Quả Nhi hâm mộ chảy nước miếng, hoa. Tiểu Sương có thật nhiều lễ vật ư. Sau đó Tiểu Nữu nhìn Đường Trăn cười khúc khích, hoa Nhi này là đang bán manh đòi hỏi lễ vật. Đường Trăn, Đường Quả Nhi cũng có. A a a cảm tạ tỷ tỷ. Tiểu Nữu như một cơn gió vọt vào Đường Trăn gian phòng, không cần nói cho nàng ở nơi nào, tìm đồ vật không có so với nàng lành nghề. Quả nhiên. Đường Quả Nhi rất nhanh sẽ ở trên giường nhìn thấy váy nhỏ, công chúa váy hải dịch. Đường Quả Nhi cầm ở trên tay khoa tay đến khoa tay đi, mỹ một người cười khanh khách. Tiểu Nữu nhí nha nhí nhảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem váy nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống, ra cửa, hỏi Đường Trăn, tỷ tỷ, Tiểu Sương ở nơi nào a? Đường Chân nói ở phòng vệ sinh thay quần áo, Đường Quả Nhi lập tức tặc hì hì dán vào tường đi, lén lén lút lút đi nhìn, rất nhanh bị phát hiện chạy ra, Tiểu Nữ cười ha ha, vừa chạy vừa ồn ào, hoa Tiểu Sương thẹn thùng nết. Tiểu hài tử đều không cho nhìn a. Chương 181, thương. Thịnh Kinh Inter còn nủi nẹn tổ hổ tẹn ngày hôm nay đặc biệt bận rộn, sáng sớm, gánh máy quay phim, cầm mịt rổ phổn ký giả truyền thông liền nối liền không dứt đến. Ở cửa khách sạn, bảo an kéo phòng hộ lan, rất nhiều mê điện ảnh tụ tập ở đây, hy vọng có thể chứng kiến thần tượng phong thái. Ngày hôm nay là, anh hùng, phim mới tuyên bố, một đám chủ sáng nhân viên đều đem đi tới hiện trường. Bây giờ điện ảnh chủ sáng nhân viên toàn bộ xác định, đều là đại hoàn bên trong đại hoàn. Đóng vai thích khách vô danh, là hoa hạ công phu siêu sao, Lý Ứng. Đóng vai thích khách tàn kiếm, là cầm ảnh đế bắt được chúng tay, Lương Tiểu. Đóng vai thích khách phi tuyết, là cầm ảnh hậu bắt được chúng tay, Trương Ngọc. Đóng vai thích khách trường không, là một đời mới công phu siêu sao, Trân Lệ. Đóng vai Tần Vương, là hoa hạ tư lịch thâm hậu lao hí cốt, Trần Minh. Đạo diễn, Trương Phi, bắt được hoa hạ tam đại triển lãm ảnh đạo diễn xuất sắc nhất trí cao vinh dự, bắt được châu Âu tam đại triển lãm ảnh một trong đạo diễn xuất sắc nhất vòng nguyệt quế, là hoa hạ đạo diễn giới cờ xí tính nhân vật. Cũng chỉ có Trương Phi chờ số ít mấy người, có thể đem những này điện ảnh và truyền hình siêu sao nhét vào dưới cờ. Những người này, tùy tiện xách ra một cái đến, đều ảnh hưởng to lớn, bây giờ bọn họ tụ tập ở trong một bộ phim, lớn tiếng dọa người, từ khi tin tức điện ảnh công bố tới nay, anh hùng, thủy chung vững vàng chiếm cứ giải trí đầu đề, mỗi ngày đều có mới nghe đồn xuất hiện, vô pháp phán đoán thật giả. Ở dòng người chen chúc tuyên bố đại sảnh, mạch đặc giải trí thâm niên phóng viên Bạch Kiến Minh, cùng hắn đồ đệ Tiểu Mã xuất hiện lần nữa. Lúc này bọn họ không cần đoạt vị trí, bởi vì đã không có chỗ trống, hiện trường khắp nơi là người, chỉ có thể đứng ở trong lối đi. Bọn họ đang trên đường tới gặp phải nghiêm trọng kẹt xe, nhưng bọn họ xuất phát sớm, đến hiện trường lúc đã sớm 40 phút, vốn tưởng rằng hẳn là toàn sớm, không nghĩ tới vào cửa liền nhìn thấy đông nghịt đám người, ầm ĩ trong đại sảnh người đến người đi. Tiểu Mã gì già gì dầm thực sự là thấy quỷ, hồng bao không có, còn đến nhiều người như vậy, Trương Phi quả nhiên lợi hại a. Lần trước Đường Chân ký kết nghi thức đến rồi hơn 300 người, song lần này đánh giá hẳn là vọt lên gấp đôi không ngừng, hơn nữa không có hồng bao, không phải mời tới. Tỷ như Bạch Kiến Minh cùng Tiểu Mã, phía tổ chức không có mời xin bọn họ, nhưng có thể không tới sao? Không thể. Thời gian đang nóng nảy bên trong nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, 9 giờ chỉnh. Mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại, đồng loạt lên nhìn về phía hóa trang tràn đầy nét cổ xưa sân khấu, phía trên một người cũng không. Đang ba. Ba tiếng cổ trung đồng bình ở dòng người chen chúc tuyên bố đại sảnh, hiện trường tĩnh có thể nghe tiếng. Ánh đèn ngầm hạ, yên tĩnh mấy giây sau, trầm thấp tiếng trống nhẹ nhàng vang lên, như là đến từ cực xa rộng lớn thổ địa, một cỗ thâm trầm thê lương cảm giác, từ hiện trường trong lòng mọi người bay lên. Đàn vỗ lồng ú hoán tiếng, đột nhiên cắt ra không khí, tiếng trống tối lui, chỉ để lại một cái cô độc đàn vỗ lồng, như hoán như khóc, nàng trầm thấp ưu mỹ, phảng phất ở hướng mọi người kể ra trong lòng quyến luyến. Là ra sao quyến luyến? Ở quyến luyến cái gì? Đàn vỗ lồng như là nói hết tiếng lòng của chính mình, lúc này, tùng 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 một trận lôi cổ tiếng vang lên, đón lấy, đang 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 ba đòn cổ nghiêu thê lương tiếng vang vọng lên, như vậy xa xưa, yên tĩnh, tràn ngập thời gian tăng thương. Lôi cổ cùng cổ nghiêu tương ứng cùng vang lên, đàn vỗ lồng thủy chung đang gào thét. Ở đây ký giả truyền thông khả năng cũng không hiểu trong này môn đạo, nhưng đối âm nhạc cảm thụ nhưng là cộng đồng, thân thể tê dại, một cố khó mà diễn tả bằng lời ý cảnh nhào tới trước mặt. Lôi cổ nặng nề, hào hùng, tráng lệ, thậm chí đằng đằng sát khí. Cổ nghiêu thê lương, xa xưa, ưu tĩnh, phảng phất một bản rơi đầy cho bụi sách cổ. Lôi cổ xây dựng, anh hùng, không gian cảm, cổ nghiêu xây dựng, anh hùng, thời gian cảm. Ở như vậy ý cảnh thời gian cùng trong không gian. Đàn vỗ lồng như là một vị nhu nhược nữ tử, cha mẹ nàng huynh đệ, trưởng phu nhi tử đều ở chinh chiến xa trường bên trong bặt vô âm tín, nàng nhìn nhiều năm liên tục chinh chiến trung nguyên mặt đất, trong lòng thê lương, âm u khắp dưới, nhưng mà, ở đó bi thương nơi sâu xa nhất, có thâm trầm, đối vùng đất vàng này nhiệt tình cùng quyến luyến. Âm nhạc đơn giản, ưu mỹ, khiến người ta chấn động. Đứng ở phía sau đài Trương Phi nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, hắn đối đoạn này âm nhạc yêu đến cực hạn. Đường Sương liền đứng ở bên cạnh hắn. Trương Phi đối người trẻ tuổi này tràn ngập thưởng thức, trước lúc này, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi này không chỉ có thể viết sách, hơn nữa có thể soạn nhạc như vậy tươi đẹp âm nhạc. Không sai, đoạn này âm nhạc chính Đường Sương viết, thường. Đường Sương âm nhạc người chế tác thân phận, Trương Phi đã biết. Khi nghe đến đầu này, thương, sau, Trương Phi thịnh tình mời Đường Sương đảm nhiệm điện ảnh, anh hùng, phối nhạc, phải tìm được một vị đã có trình độ, lại cùng hắn lý niệm kết hợp lại, hoàn toàn lĩnh hội anh hùng cố sự này phối nhạc đại sư, thực sự rất khó tìm. Nhưng mà Đường Sương từ chối rồi. Trương Phi không cam tâm, hỏi, Tiểu Sương, ngươi thật không cân nhắc giúp ta làm phối nhạc sao? Đầu này, thương, quá tốt rồi, ngươi hoàn toàn có thực lực này. Đường Sương cười khéo léo từ chối, Trương Phi thở dài, hỏi, phải tìm được, anh hùng, phối nhạc thật không đơn giản. Đường Sương, ta mặc dù không cách nào đảm nhiệm phối nhạc, nhưng nếu như cần trợ giúp, ta bất cứ lúc nào có thể cứu viện. Trương Phi, vậy ngươi có hay không ứng cử viên phù hợp đề cử, quốc nội có tứ đại phối nhạc đại sư, ngươi cho rằng ai càng thích hợp? Đường Sương suy nghĩ một chút nói, trong bốn người này, Hồ Vĩ Đạt am hiểu phương Tây nhạc giao hưởng. Đường Sương dừng một chút, tiếp tục nói, ba người khác bên trong, Triệu Bình am hiểu ung dung vui vẻ cười nhỏ, Hoàng Thu cùng Trần Huân âm nhạc, đặc biệt am hiểu bày ra nhân vật hiệp cốt nhu tình, Hoàng Thu âm nhạc nhu tình thương xót, Trần Huân âm nhạc hào hùng chống trải. Trương Phi chỉ biết là bốn người này am hiểu cho điện ảnh làm phối nhạc, nhưng cụ thể không rõ ràng lắm, hắn di vãng điện ảnh giảng giải đều là trầm trọng chủ đề, cùng bọn họ chưa từng có hợp tác. Nghe Đường Sương phân tích này, tuy rằng không có sáng tỏ nói bốn người ai thích hợp, nhưng Trương Phi trong lòng đã có tính toán. Đều không thích hợp. Trương Phi, có thể có đề cử ứng cử viên. Đường Sương nói rằng, có người âm nhạc sắc thực tương đối thích hợp, anh hùng. Trương Phi trong lòng vui vẻ, ai? Đường Sương, Đàm Tư. Âm nhạc của hắn Trung Tây kết hợp, đặc biệt am hiểu nắm lấy một ít tình tiết nhuộm đẫm, cá nhân ta cảm thấy phong cách của hắn sẽ càng thích hợp, anh hùng, đi. Trương Phi nghe được Đàm Tư tên. Trong đầu tìm tòi tin tức của người này, Đàm Tư ở tiếng Hoa liên hoan phim danh tiếng vang dội, nhưng cùng với trước nói tới bốn người so với, thuộc về hơi thấp một đẳng cấp nhân vật. Nhưng mà cho điện ảnh phối nhạc không phải so đấu tiếng tăm, mà là xem ai càng thích hợp. Trương Phi nghĩ đến Đàm Tư từ trước phối nhạc quá điện ảnh, không do âm thầm gật đầu, xác thực, từ hắn biểu hiện ra âm nhạc phong cách nhìn, cùng, anh hùng, vẫn tương đối phối hợp. Nhưng cũng không phải là không có vấn đề, tỉ như hắn yêu thích cũng rất am hiểu sử dụng Tây Dương nhạc khí. Mà, anh hùng, là thuần hoa hạ vị cố sự, làm sao đến phối hợp mà không có vẻ đột ngột, liền cần không ngừng rèn luyện rồi. Đường Sương biết hắn kiêng kỵ, nói rằng, kỳ thực, anh hùng, bộ phim này phối nhạc hẳn là dũng cảm thử nghiệm Tây Dương nhạc khí sử dụng, nhạc khí có Trung Tây phân, thế nhưng âm nhạc không có, âm nhạc lan truyền cảm tình là nhân loại cộng thông, tỉ như ta đầu này, thương, đàn vỗ lổng chính là nhân vật chính, nó rất tốt mà đem loại kia cô độc, thê lương cùng quyến luyến tình cảm nhuộm đấm đi ra. Hiệu quả không phải rất tốt sao? Lại nói, chúng ta đối điện ảnh định vị là hải ngoại phát ra, sở dĩ sử dụng Tây Dương âm nhạc có lẽ có thể mang đến không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Chương 182, Đường Sương sắp thái học, tháng 10 năm 10. Anh hùng, điện ảnh tuyên bố lấy một bài thê lương nặng nề, thương, khai mạc. Ở trong tiếng nhạc, tuyên bố người chủ trì thì ngộ đi lên sân khấu, hắn ăn mặc một thân Lâm Thành thư quán đệ tử trang phục, ống tay áo phiêu phiêu, đứng ở trên đài, tự so với đang hot nổ gà con. Ở hiện trường nghiêm nghị trong không khí, truyền vào một tia ung dung hòa bát. Hiện trường quá yên tĩnh, quá nặng nề rồi. Thi ngộ ấm chàng mấy phút sau, bắt đầu mời tới chủ sáng nhân viên. Mọi người muốn đi gặp nhất ai? Lớn tiếng nói cho ta. Hiện trường trừ bỏ ký giả truyền thông, cũng mời không ít fans, bất quá, ký giả truyền thông bên trong liền có không ít fans. Thi ngộ tiếng nói vừa dứt, hiện trường gọi ai đều có, Trương Phi, Lý Ứng, Lương Tiểu, Đường Sương. Gọi Đường Sương chính là mấy cái cô nương. Đứng ở tiếng người huyên náo hiện trường buổi họp báo, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Người tuy ít, nhưng khí thế không thể yếu đi, các cô nương nhảy nhảy nhót nhót, hô to gọi nhỏ. Lại như ở nhà nhìn trực tiếp Đường Quả Nhi. Đường Đường đồng hài trước máy vi tính vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, la to, chúng ta muốn xem Đường Tiểu Sương. Mau gọi Đường Tiểu Sương đi ra. Ca ca ngươi nhanh lên một chút đi ra nhà Tiểu Sương ngươi có bản lĩnh đi ra nhà. Hừ, tỷ tỷ cùng ta đều chờ thật lâu rồi Đường Tiểu Sương Đường Tiểu Sương nhất ba. Đường Chân không chấn áp được, thời khắc thế này Đường Quả Nhi, là không thể ngăn cản. Đường Sương đứng ở phía sau đài, nếu có thể nghe được như thế kích động vui vẻ tiếng reo hò, nhất định lao hoài vui mừng, quả nhiên không trắng đau à, thời khắc mấu chốt vẫn là rất nghệ tình. Đường Đường đồng hài thất vọng rồi, bởi vì đi ra dĩ nhiên không phải Đường Tiểu Sương. Ca ca nhết. Ta muốn ca ca. Mau đưa Đường Tiểu Sương gọi ra. Tiểu Nữ tức giận chỉ vào hiện trường người chủ trì, bụ bấm đầu ngón tay chỉ đến trong máy vi tính đi rồi. Máy tính, không liên quan ta sự tình A3. Cái thứ nhất ra trận chính là Tần Vương. Trần Minh ăn mặc một thân màu đen dài phục, long hành hổ bộ đi ra, hiện trường tức khắc vang lên một mảnh hút vào tiếng. Vị này lao hí cốt đi lên đài sau, bệ nghệ thiên hạ vậy nhìn quét hiện trường, tư thái ngạo kiểu kia, như là thật Tần Vương giá lâm, ở nhìn xuống thần dân của chính mình. Đường Quả Nhi uy vũ không khuất phục, nàng mới không sợ cái gì Tần Vương, còn không phải Tần Thủy Hoàng đây, sợ cái gì nhết. Cái này mặc đen thủi quần áo lao bài bài là ai nhỉ? Vì sao không phải Đường Tiểu Sương? Bọn họ vì sao muốn đem ca ca ẩn đi? Tiểu Nữ thần tình kích động lớn tiếng ồn ào, thật giống Đường Sương chịu cực không nhân đạo hãm hại, ngàn cân treo sợi tóc. Đường Chân rất hiếm thấy đến như thế giữ dằn Tiểu Nữ, nhanh chóng động viên. Tiểu Nữ thật vất vả bình phục tâm tình, kết quả cái thứ hai đi ra còn không phải Đường Tiểu Sương. Đường Đường đồng hài không nhịn được, dương nanh múa vớt, học mèo, hai tay đối với không khí một trận gãi, cũng không biết là muốn gãi hoa ai mặt. Đường Chân đưa cho nàng một cái con rối, có con rối ôm có lẽ sẽ tốt một chút. Cái thứ hai ra trận là một thân áo đỏ tàng kiếm, Phi Tuyết. Lương Tiểu cùng Trương Ngọc một thân màu đỏ rực trường y liễu, sung sướng đê mê đi lên sân khấu, trước tiên hướng trấn áp toàn trường Tần Vương chắp tay cúi đầu, sau đó mới hướng hiện trường mọi người cúi đầu gửi cảm ơn. Đường Quả Nhi gần nhất đối đồ đỏ rất thèm nhỏ dãi, ngày hôm qua nhìn thấy La Vũ Tình một thân áo đỏ, ước ao chảy nước miếng, hiện tại lại nhìn thấy Lương Tiểu cùng Trương Ngọc trai tài gái sắc dáng vẻ, liếm liếm môi, nhìn Đường Chân, có mục đích khác nói, hoa đồ đỏ thật là đẹp nha. Tiểu hài tử mặc nhất định rất đẹp ai nha rất muốn a. Tiểu nữ tràn đầy tức giận cuối cùng rời đi rồi. Cái thứ tư ra trận chính là một thân áo xanh trường không đại hiệp. Chân lệ tiêu sái mà đi tới, dưới chân mang gió, vô câu vô thúc. Hắn hướng Tần Vương chắp tay cúi đầu, lại gặp tàn kiếm Phi Tuyết, lại cùng mọi người hỏi thăm. Đường Quả Nhi đã quên đi rồi Đường Sương, nàng hiện tại đầy bụng tâm tư đều là đồ đỏ, váy đỏ. Kế vật ở nhanh quay ngược trở lại. Làm sao mới có thể một cách uyển chuyển mà hướng tỷ tỷ biểu đạt nàng ý nghĩ trong lòng đây? Tỷ tỷ, ngươi nhất định cũng có váy đỏ đi, không mặc có thể cho Đường Quả Nhi mặc không? Tỷ tỷ quần áo cũng là muội muội, tiểu hài tử cũng có thể mặc cho ta mặc có được hay không? Lúc này, người thứ năm vật ra trận, là một thân áo xám vô danh. Lý Ứng biểu tình nghiêm túc, hai mắt bình tĩnh mà đi tới. Tới đây, mấy đại diễn viên chính đã toàn bộ ra trận, đến phiên Thì Ngộ chủ trì rồi. Thì Ngộ, hoa! Năm cái đại minh tinh đứng chung một chỗ, thật rất chấn động. Mọi người có hay không chú ý tới một cái rất rõ ràng khác biệt, chính là Trần Minh lão sư trên người bọn họ mặc quần áo, tổng cộng có 4 loại không giống nhan sắc, vì sao mỗi người cũng khác nhau. Đường Quả Nhi đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, ta biết, áo đỏ thường ưa nhìn nhất, cô gái mặc xinh đẹp nhất. Đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ô Tiểu Sương nít. Tiểu Sương tại sao vẫn chưa ra? Tiểu Sương có phải là ném đi? Đường Đường đồng hài đột nhiên nhớ tới nhà mình ca ca, người đều toàn bộ đi ra, làm sao còn không gặp Đường Tiểu Sương, hắn có phải là bị dọa chạy? Tiểu Sương nít. Tỷ tỷ, nhanh cho Tiểu Sương gọi điện thoại, hắn chạy đi đâu nhỉ? Thực sự là không khiến người ta yên tâm, đều lớn như vậy người. Hiện trường, Thì Ngộ, chúng ta mời ra phim nhựa đạo diễn Trương Phi tiên sinh, cùng phim nhựa biên kịch Đường Sương tiên sinh, xin bọn họ đến giải đáp, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trương Phi cùng Đường Sương vai sóng vai ra trận. Bọn họ đều thân mang bạch y, Trương Phi bên hông đường bảo kiếm, Đường Sương tay trái nắm giản, tay phải nắm bút, cũng không biết mấy cái ý tứ. Đường Chân vội vã nói với Đường Quả Nhi, nhìn, ca ca đi ra, ca ca có phải là siêu cấp soái? Đường Quả Nhi đầy mặt vui mừng than thở, hoa. Tiểu Sương biết, Tiểu Sương chạy trong TV đi rồi. Tuyên bố hiện trường đang ở quay chung quanh quần áo sắc thái thảo luận, Thì Ngộ đem vấn đề ném hướng Trương Phi. Trương Phi cười nói, vấn đề này vẫn là xin phim nhựa biên kịch, cũng là. Anh hùng, nguyên tác giả Đường Sương đến trả lời, hắn nhất có quyền uy. Đây là Đường Sương lần thứ nhất biểu hiện. Thì Ngộ nói rằng, Đường Sương tiên sinh thật trẻ tuổi, có thể cho chúng ta nói một chút trong đó chú ý sao? Đường Sương nghĩ đến Đường Chân dạy, không muốn sợ hãi, chớ đem người ở dưới đài làm người là được rồi. Được rồi, Đường Sương đúng là làm như vậy, thế nhưng đèn flash vang lên không ngừng, gia tăng rồi thật nhiều bầu không khí căng thẳng a. Trương Phi thấy thế, giúp đỡ nói. Đường Sương là phi thường ưu tú tác giả, chúng ta ở thảo luận, anh hùng, phim nhựa thời điểm, hắn hướng ta đưa ra sắc thái học, ở trong điện ảnh thông qua đại lượng sử dụng sắc thái, đưa đến làm nổi bật tác dụng, làm phim nhựa loại thứ hai ngôn ngữ, đem những kia vô pháp dùng lời nói biểu đạt, càng thêm khó có thể nhận dạng, thâm trầm phức tạp tâm tình biểu đạt ra đến, này cùng ý nghĩ của ta không bàn mà hợp, vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy, phim nhựa mấy vị diễn, viên chính quần áo đều không giống nhau, này tuyệt không phải đơn giản vì khác nhau. Mà là cùng mỗi người bọn họ tính cách, thân phận có cấp độ sâu quan hệ. Trương Phi gặp Đường Sương hướng hắn khẽ gật đầu, biết hắn đã khôi phục, liền nói rằng, tỉ mỉ xin Đường Sương tới nói. Đường Sương ngay lúc đó ngay thẳng mà nói, đối đứng thành một hàng mấy đại diễn viên chính chắp tay hỏi thăm, sau đó đi tới Trần Minh bên người, nói rằng, đầu tiên Tần Vương màu đen, cái này rất dễ hiểu, Tần Vương triều tôn trọng màu đen. Chúng ta xem TV, thường thường có thể nghe được một câu nói như vậy, phụng thiên thừa vận. Cái này thừa vận, chỉ chính là ngũ hành ngũ đức đại biểu vận mệnh. Lại nói, Tần Vương có lần ra ngoài săn thú, bắt được một cái hắc long, đây là trong ngũ hành thủy đức tượng trưng, sở dĩ các đời Tần Vương đều cho là mình là thủy đức, tôn trọng nước, mà thủy đức đối ứng nhan sắc chính là màu đen. Ở đây, màu đen trừ bỏ đại biểu Tần Vương chính thống, còn đại biểu Tần Vương uy quyền, lãnh khốc, thâm trầm, cùng với cô độc vân vân. Nói xong, Đường Xương ở hiện trường mọi ánh mắt bên trong, đi tới áo đỏ Lương Tiểu cùng Trương Ngọc bên người, nói rằng, màu đỏ đại biểu chính là nhiệt liệt, tình dục, đố kỵ vân vân. Nó thể hiện rồi tàn kiếm phi tuyết đôi này mạt thế tình nhân, ở gia quốc cửu hận cùng cái nhân tình cảm ở giữa yêu hận nỗi khổ biệt ly. Còn có chính là, màu đỏ là Triệu quốc chủ sắc, sở dĩ nơi này còn đại biểu tàn kiếm phi tuyết triệu nhân thân phận. Trương Ngọc tò mò nhìn Đường Xương, nàng gia nhập trễ nhất, đối phim nhựa lý giải còn không phải rất nhiều, không nghĩ tới điện ảnh biên kịch dĩ nhiên là cái như thế tuổi trẻ tiểu tử, đối với quần áo nhan sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có cái khác hàm nghĩa, bây giờ nghe Đường Xương êm tai nói, dĩ nhiên có nhiều như vậy môn đạo. Đường Xương chú ý tới Trương Ngọc ánh mắt, khẽ mỉm cười, sau đó đi tới chân lệ bên người, nói rằng, áo xanh, đại biểu chính là trường không tính tình, sự xuất hiện của hắn thủy chung là độc lai độc vãng, đi tới như gió. Hắn đại biểu chính là hiệp sĩ hào hiệp, tôn trọng tự do, cùng Tần Vương uy quyền đối lập, Tần Vương muốn đem thiên hạ quản thúc lên, đôi này trường không tới nói, là nguy hại lớn nhất, sở dĩ hắn nhiều lần ám sát Tần Vương. Đường Quả Nhi đầy mặt vui mừng than thở, hoa. Tiểu Xương nha. Tỷ tỷ, ca ca làm sao trở nên lợi hại như vậy a? Đường Chăn, bởi vì hắn là Đường Quả Nhi ca ca nha. Đường Quả Nhi chớp mắt mặt mày hớn hở, miệng ngọt ngào nói, bởi vì Tiểu Xương cũng là tỷ tỷ đệ đệ, hì hì. Được rồi, Đường Xương chính là xuất thân tốt, dính hai tỷ mỗi ánh sáng, mới từ trong hầm bỏ đi ra. Đường Xương đi tới cuối cùng Lý Ứng bên người, nói rằng, màu xám, nhìn tầm thường nhất nhan sắc, đại biểu chính là biết điều, bí mật, nội liễm, mông lung cùng thần bí. Nó đại biểu chính là vô danh tính cách, vô danh không cha không mẹ, cũng không chỗ đến, liền tên đều không có. Sự xuất hiện của hắn, chính là vì luyện kiếm chính là vì ám sát Tần Vương, như vậy thích khách, mới là đáng sợ nhất. Sở dĩ, bất luận trường không, vẫn là tàn kiếm phi tuyết, đều đồng ý đem tính mạng cùng lý tưởng ký thác ở trên người hắn, bởi vì hắn đáng tin cậy. Trương Phi trước tiên vỗ tay, hiện trường Trần Minh, Lý Ứng mấy người cũng tùy theo vỗ tay. Hiện trường trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nhiệt liệt lên. Thi Ngộ cười nói, Đường tiên sinh nói rồi nhiều như vậy chúng ta còn muốn biết, ngài cùng Trương đạo ăn mặc màu trắng, lại là có ý gì? Đường Xương cười xin Trương Phi vấn đáp. Trương Phi, lựa chọn màu trắng nguyên nhân, là bởi vì mọi người đủ mọi màu sắc, ta làm đạo diễn, Đường Xương làm biên kịch, muốn chứa được nhiều như vậy nhan sắc, lại duy trì bọn họ vốn có đặc sắc, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có màu trắng mới có thể làm được điểm này. Một tờ giấy trắng có thể đầu đuôi bày ra nhân vật khác nhau đặc sắc. Thi Ngộ lại hỏi Trương Phi trên eo đừng bảo kiếm là hóa trang, vẫn có cái khác hàm nghĩa. Trương Phi cười nói, đây là Đường Xương gia chủ ý, hắn nói đây là thượng phương bảo kiếm, là đạo diễn quyền lực tượng trưng, muốn làm được kỷ luật nghiêm minh. Lời này, lời nói mang thâm ý, có thâm ý khác. Trên đài mấy đại diễn viên chính đều là nhân tinh, vừa nghe liền rõ ràng, dồn dập trên mặt mỉm cười. Thi Ngộ lại hỏi Đường Xương, vì sao cầm trên tay thẻ tre cùng bút lông? Đường Xương, ta là biên kịch cùng nguyên chứ tác giả, sở dĩ ở trong phim nhựa, ta đem mình định vị vì sử quan, ghi chép đế vương mỗi tiếng nói cử động. Thi Ngộ cười nói, sở dĩ ngài mới viết ra, anh hùng. Hiện trường cũng vang lên thiện ý tiếng cười. Trần Minh tư lịch giả nhất, hắn trêu ghẹo nói, sử quan không nên đều là dâu bạc lao ra ra sao. Giống ta như vậy, đường biên kịch như vậy sử quan, thực đang giáo hoàng đế không yên lòng a. Ha 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 ha. Lời này đã sinh động bầu không khí, lại để cho Đường Xương khá là hưởng thụ. Một mặt là than thở Đường Xương tuổi trẻ, mặt khác là trong bóng tối nói Đường Xương lớn lên đẹp trai có nữ nhân duyên, như vậy sử quan mỗi ngày đi theo hoàng đế bên người, ra vào hậu cung, để hoàng đế làm sao có thể yên tâm. Đường Xương cười đáp lại, Trần lão sư vấn đề này hỏi rất tốt, trong này có mặt khác cố sự, gọi Đường ra sử sách. Trương Ngọc cảm thấy hứng thú truy hỏi, ồ, trong này cố sự nhất định rất thú vị, Đường ra sử sách. Đường biên kịch không bằng tiết lộ một điểm. Thi Ngộ nào hỏi hiện trường khán giả muốn nghe hay không, hiện trường một mảnh nghĩ tiếng. Đường Quả Nhi cũng nhảy lên chân đến, hưng phấn hô to, muốn nghe, Đường Đường siêu cấp thích nghe Tiểu Xương kể chuyện xưa. Đường Chăn nhìn trong video ngay thẳng mà nói, không chút nào luống cuống Đường Xương, đầy mặt vui mừng cùng kiêu ngạo, cái kia theo đuôi đều trở nên lợi hại như vậy. Chương 183, bé ngoan, gấu con. vì ngự tiền thị vệ tam xoa kích vạn thưởng thêm chương một chương.
Tỷ, ngươi tuyệt đối đừng đến, còn có nửa giờ liền đăng ký, yên tâm đi, đến Thiên Châu sẽ báo bình an.
Đường Sương ôm Đường Quả Nhi, tiểu nữ ở trong lồng ngực của hắn ngủ rồi. Bọn họ là thừa dịp cuối tuần đến, ngày mai Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đều muốn đến trường. Nguyên bản Đường Sương định 4 giờ chiều máy bay, buổi sáng, anh hùng, phim mới tuyên bố sau khi kết thúc, hắn trở lại Đường Chăn nơi ở, sững sờ một lúc, liền thu dọn đồ đạc, mang theo Đường Quả Nhi đến sân bay. Nhưng không nghĩ tới bởi vì có sấm chớp mưa bão, chuyến bay đến trễ, hiện tại đã sắp buổi tối 9 giờ, truyền đến tin tức nói sấm chớp mưa bão đã kết thúc, nửa giờ sau an kiểm đăng ký. Tiểu nữ trên người quấn lấy Đường Sương áo sơ mi, ngủ say xưa thơ ngọt, Đường Sương toàn bộ hành trình ôm nàng, đợi được đạt Thiên Châu lúc, đã là rạng sáng rồi. Vừa ra sân bay liền nhìn thấy Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh, hai người vẫn lo lắng chờ đợi, vào lúc này nhìn thấy nhi nữ an toàn trở về, cuối cùng yên lòng. Ba mẹ, không phải để cho các ngươi đừng tới sao, đều muộn như vậy, thân thể quan trọng. Đường Tam Kiếm tiếp nhận Đường Sương dương hành lý, Hoàng Tương Ninh tắc muôn ôm quá Đường Quả Nhi, nhưng tiểu nữ một cảm giác có động tĩnh, lập tức chăm chú ôm Đường Sương tay không thả. Mẹ, ta đến ôm đi, cô nàng này rất nặng ký. Đường Quả Nhi ở ngủ không nghe, không phải vậy Đường Sương xong đời rồi. Ngay mặt nói cô gái mập, thật là không có có lễ phép. Đường Tam Kiếm, Đường Quả Nhi không khóc đi. Đường Sương cúi đầu nhìn một chút khuôn mặt đỏ bừng bừng tiểu nữ, cười nói, còn khóc. Không biết có bao nhiêu hài lòng, nha đầu điên một cái. Ba người vừa đi, vừa tán gẫu, Hoàng Tương Ninh một lúc hỏi dò Đường Chăn tình huống, một lúc hỏi dò Đường Quả Nhi tình huống, sự không lớn nhỏ, một đôi nhi nữ là nàng toàn bộ lo lắng. Lên xe, Hoàng Tương Ninh nhấc lên một cái bình thủy, bên trong trang nàng nấu cháo gà. Nghe nói chuyến bay đến trễ, muốn đến rạng sáng mới có thể đến, nàng liền nhớ ra giết, tổng lo lắng Đường Sương cùng Đường Đường đói bụng hỏng rồi, nấu cháo ngon, không chịu ở nhà chờ, cố ý theo Đường Tam Kiếm đến sân bay tiếp người. Đều hơn 50 tuổi người, thức đêm thân thể không chịu nổi. Đem Đường Quả Nhi cho ta ôm, ngươi ăn chén cháo, lót lót cái bụng. Hoàng Tương Ninh nói xong là muốn ôm đi Đường Quả Nhi, thế nhưng ôm bất động à, cô nàng này quấn lấy Đường Sương, trong ngực của ca ca càng ấm áp. Quên đi, không bao lâu. Sau khi về nhà ăn nữa cũng không muộn. Hoàng Tương Ninh chỉ có thể coi như thôi, hỏi Đường Sương phim mới tuyên bố sự tình, bọn họ cũng tại tuyến nhìn trực tiếp, lao hoài vui mừng. Không thấy Tam Kiếm huynh dọc theo con đường này đều không hung hắn mà, muốn đặt từ trước, mang theo Đường Quả Nhi muộn như vậy về nhà, chuẩn cũng bị mắng thảm. Ở, anh hùng, phim mới tuyên bố trên, Đường Sương chỉ là vai phụ, người ở chỗ này, mỗi một cái đều so với hắn đại già nhiều lắm, những kêu ký giả truyền thông tuy rằng hiếu kỳ về hắn. Nhưng đối mặt càng to lớn hơn minh tinh, Đường Sương cũng là không quá quan trọng rồi. Sở dĩ ở toàn bộ hiện trường buổi họp báo, Đường Sương trừ bỏ mới bắt đầu giới thiệu sắc thái ngôn ngữ ở ngoài, phía sau liền toàn bộ hành trình bàn quan, nhớ kỹ Đường Chăn căn dặn, ít nói xem thêm nghe nhiều. Tuyên bố sau khi kết thúc, Đường Sương liền cáo từ rời đi, không có cho truyền thông sưu tầm cơ hội. Liên quan với anh hùng, phối nhạc, Trương Phi nghe xong Đường Sương kiến nghị, sẽ đi xin đàm tư. Nhưng cùng lúc hy vọng Đường Sương rảnh rỗi nhiều hỗ trợ nghĩ kế, nói đến cùng, hắn đối đàm tư đến cùng có thể hay không thích hợp, anh hùng, vẫn là đánh dấu chấm hỏi. Căn cứ hành trình, anh hùng, đoàn kịch trạm thứ nhất sẽ ở Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình căn cứ, đến cuối tháng 10 đầu tháng 11 thời điểm, đem xuôi Nam đất thủ, ở nơi đó lấy ngoại cảnh, sau lại lên phía Bắc Tây Bắc Đại Mạc. Đường Sương làm biên kịch, không thể hoàn toàn hất tay, bất cứ lúc nào làm tốt lao tới đoàn kịch chuẩn bị. Thông thường mà nói, biên kịch đều là tùy tùng đoàn kịch, thậm chí có biên kịch sẽ gánh chịu cho diễn viên giảng hí nhiệm vụ. Thế nhưng Đường Sương tình huống đặc thù, ở sớm nhất nói chuyện hợp tác thời điểm, liền đem tình huống cùng Trương Phi nói rồi, Trương Phi cũng lý giải đồng ý. Về đến nhà, Đường Sương trực tiếp ôm Đường Quả Nhi trở về phòng, Hoàng Tương Ninh cho nàng bày sẵn giường nhỏ, tiểu nữ nằm trên giường còn nắm chặt Đường Sương không thả. Hoàng Tương Ninh buồn cười đem ngón tay của nàng bung ra, liền làm muốn đem Đường Sương giải phóng ra lúc, tiểu nữ đột nhiên tỉnh rồi. Mắt buồn ngủ mông lung nhìn một chút chu vi, hồ đồ hỏi này nơi nào nha. Mới vừa hỏi xong nói, tiểu nữ mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, lại khép lại, Đường Sương nhân cơ hội liền đi, lại nghe Đường Quả Nhi nói rằng, tiểu Sương thật tốt chơi nha, thật vui vẻ. Quay đầu nhìn lại, tiểu nữ nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, lại lần nữa nỗ lực mở mắt ra, tiểu Sương, lần sau chúng ta lại đi tìm tỷ tỷ chơi có được hay không. Đường Sương ra hiệu Hoàng Tương Ninh đi về trước ngủ, hắn đem Đường Quả Nhi hống ngủ lại đi. Hoàng Tương Ninh hôn một cái Đường Quả Nhi đỏ đô đô khuôn mặt, trở về phòng, nàng xác thực mệt mỏi, lớn tuổi không chịu nổi. Đường Sương ngồi ở mép giường, đối Đường Quả Nhi ôn nhu nói, tốt, lần sau chúng ta lại đi tìm tỷ tỷ chơi, lần này Đường Quả Nhi rất ngoan, biểu hiện đồng đồng đát. Đường Quả Nhi, bởi vì ta là đại hài tử rồi lợi hại lắm. Đường Sương cùng nàng hàn huyên vài câu, nghe tiểu nữ thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, lại ngủ, lúc này mới ra cửa. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Sương còn đang ngủ, cửa liền bị người đẩy ra, một cái ăn mặc gấu nhỏ áo ngủ thân nhỏ bò lên trên giường, ngồi xổm ở Đường Sương đầu một bên nhìn một chút, nhỏ giọng gọi tiểu Sương, ngươi mau tỉnh lại, ta muốn đi học rồi.